Chương 129, sắc chiến bị ở mồm, dâu trắng dọa cải đồ. Hai ngày đen tối ở mạ gì hệ không chỉ gây ra những thiệt hại trước mắt, nó còn ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác. Anh hùng hải quân gặp chiến đấu với ngũ lao tình, đây là lần đầu tiên mà hải quân dám đối đầu với chính phủ thế giới. Tầm ảnh hưởng của sự kiện lần này không nhỏ, ít nhất sau này giữa hải quân và chính phủ sẽ không còn bền chắc như thế nữa. Mâu thuẫn giữa hải quân và chính phủ sẽ trở lên phóng đại, chân chính gây ra không ít hệ lụy. Trong vòng 2 ngày chiến đấu, các vị ngũ lao tinh cũng không còn tinh lực để giải quyết vô số vấn đề xảy ra nữa. Điều tệ hại nhất là việc phong tỏa thông tin thất bại hoàn toàn, lúc này mọi hành động cố gắng của Sịp Hở Bồn đều trở lên vô nghĩa. Những con quạ được huấn luyện đã bay qua cần bền, xuất hiện ở đại hải trình và cả ở tân thế giới. Hầu như thế lực có máu mặt ở tân thế giới đều đã nhận được tin tức, một bộ phận không nhỏ dân thường đã biết tin này. Chuyện thông tin lan tỏa ra toàn thế giới chỉ là chuyện ngày một ngày hai, ngăn cũng không được. Đã rất lâu rồi, thế giới mới có sự hỗn loạn lớn như thế này, sự tín nhiệm của dân chúng vào chính phủ đã xuống đến mức thấp nhất. Những vương quốc có quan hệ gần với Thiên Long Nhân đều đã rung chuyển dữ dội, thế lực thù địch không ngần ngại kích động dân chúng, tạo ra đảo chính. Sau khi khổ chiến với Gạc, Vũ Lao Tinh không được nghỉ chút nào, tất cả đang sức đầu mẹ chán bình ổn hỗn loạn, đưa ra các lời thanh minh. Tuy nhiên tác dụng không lớn lắm, so với bằng chứng hình ảnh xác thực trên báo thì những lời bảo chữa của chính phủ trở lên vô lực. Vùng biển nào đó trong tân thế giới, trên một con tàu lớn. Đây là tàu của băng hải tặc tóc đỏ. Những thuyền viên cao cấp nhất của băng hải tặc tóc đỏ đang ngồi lại với nhau. Đây là nơi thường tổ chức tiệc tùng, đương nhiên hôm nay mục đích không giống mọi khi. Sắc, Ben Beman, Lukizu, Dạ Sộp sắc mặt nghiêm nghị ngồi xung quanh chiếc bàn lớn. Các thành viên khác đều chọn cho mình vị trí tốt xung quanh, im lặng lắng nghe thuyền trưởng. Trên bàn lớn, để một tờ báo, Đoan Hữu Sở. Thuyền trưởng, chúng ta nên làm gì? Lukizu gãi đầu nói, lúc này hắn cũng không có tâm trạng ăn uống. Sắc quay đầu nhìn Ben Beman, hắn cần trí tuệ của Ben. Ben Beman dập tắt điếu thuốc, khó khăn mở miệng, chúng ta không thể lên mạ gì hệ giật được, giết chết những tên Thiên Long Nhân lại càng không thể. Ngũ Lao Tinh sẽ ngăn chặn mọi hành vi như thế diễn ra. Ý ngươi là chúng ta không làm gì? Sắt bất mãn hỏi, hắn không giống như những người khác chỉ biết phẫn nộ. Thay vào đó, hắn muốn làm gì đó, hiển nhiên câu trả lời của Ben làm hắn không hài lòng. Nếu như chúng ta liên minh với một ai đó để lên mạ gì hệ thì sao, ví dụ như dâu trắng. Dạ Sộp lời nói làm Ben kinh hãi đến biến sắc. Hắn lập tức ngắt lời, không được, hai băng hải tặc mà liên kết thì chúng ta và chính phủ thế giới sẽ trực tiếp sống mái với nhau. Lúc đó không biết sự việc sẽ loạn thế nào nữa, nhiều khả năng chúng ta phải thua. Sắt cũng trầm mặt lại, chắc chắn không thể liên kết với dâu trắng. Hắn nhìn mấy địa điểm trên Đoan Hữu Sở, cười nói, chúng ta không cần lên mạ gì hệ rồi, hiện nay phải phá hủy những lò mổ khác. Ta cũng muốn xem tận mắt đám người đó phát rồi như thế nào. Lucky dù nhìn mấy địa chỉ của các lò mổ khác, có 9 cái. Trong đó tân thế giới có 6 cái, còn 3 cái ở 3 biển khác. Tên cả gì ủ là thân tín của Thiên Long Nhân, hắn biết rõ nơi che giấu tội ác, dưới sự tra khảo của tổ cờ dự, hắn đã phun ra hết. Thiên Long Nhân quá tự tin vào hợp kim che giấu hạ kỳ quan sát, do đó công tác bảo mật quả thật không có gì đáng tự hào. Địa chỉ cụ thể tổ cơ đã viết luôn trên báo, để những người có tâm trợ giúp ngăn chặn tội ác này. Đương nhiên hắn cũng nói rõ các lò mổ khác không thể điều tra bằng hạ kỳ quan sát, chỉ có thể chú ý đến kiến trúc để lần ra. Gần chúng ta có một nơi, nhưng đây là địa bàn của Bị Ở Mộn. Hòn đảo này nằm trong tầm kiểm soát của Bị Ở Mộn, đương nhiên thế không có nghĩa là Bị Ở Mộn ở trên đảo này. Các đảo nhỏ thuộc đại bàn của các nhân vật lớn đều chỉ tượng trưng cắm lá cờ mà thôi, đồng thời cũng cắt cử ít nhân vật râu ria quản lý. Một hòn đảo ý nghĩa không lớn nhưng đây là vấn đề mặt mũi, nếu sạt lên đảo thì rất có thể hai băng hảo tặc sẽ có chiến tranh. Thuyền trưởng, rất có thể sau khi đổ bộ thì Bị Ở Mộn sẽ tuyên chiến, ngài phải cân nhắc. Bèn bẹ mạn nhắc nhở, tên tuổi của Bitmon không nhỏ, không thể muốn đánh là đánh được. Không sao, ta không sợ Bitmon. Có lẽ đã đến lúc cho thế giới biết sức mạnh của băng tóc đỏ rồi, căng bùng lên. Sạt hào khí nói, các thuyền viên ý chí chiến đấu tràn đầy gầm to. Rất nhanh thuyền của Sạt đã đổi hướng chạy thẳng đến một hòn đảo ở tân thế giới. Sạt là một đại hải tặc, tuy nhiên do tính cách quá hào sảng dễ gần, hơn nữa ưa thích du lịch khắp nơi nên nhiều người tự động cho rằng Sạt kém hơn Bị Ở Mộn, dâu trắng, cải đồ, bá tức Z. Tuy nhiên thực sự không phải vậy, Sạt đủ mạnh để chiếm cứ một vị trí bá chủ tân thế giới. Hiện tại dâu trắng mạnh nhất không thể nghi ngờ, Sạt không so được với lao địa đó. Tuy nhiên với cải đồ và Bị Ở Mộn thì khác, họ cùng đẳng cấp. Về khả năng chiến đấu đơn lẻ, Bị Ở Mộn yếu nhất so với mấy người khác. Năng lực của mụ chủ yếu là quỷ dị mà thôi. Trái sổ no mi mạnh thật nhưng đối với những kẻ không biết sợ là gì thì không có tác dụng. Đến đẳng cấp của tứ hoàng, chẳng ai sợ Bị Ở Mộn cả. Kể cả phía sau này cũng chẳng sợ Bị Ở Mộn, tác dụng của trái sổ rất có hạn. Thân thể mạnh mẽ của Bị Ở Mộn rất đáng tự hào, tuy nhiên đến đẳng cấp của những người mạnh nhất thì thân thể đó không có gì quá nổi bật. Nếu như đối đầu với dâu trắng hay gạc, những người có sức tấn công mạnh nhất thì thân thể của Bị Ở Mộn có thể bị đánh nổ. Thứ làm Bị Ở Mộn có thể ngồi chung mâm với những người mạnh nhất nằm ở thế lực của mụ ta. Bằng cách gả con gái ra ngoài, chồng và gia đình chồng của các nàng liên kết chặt chẽ với Bị Ở Mộn, làm thế lực của mụ rất rộng. Nếu lần này chiến tranh, phần thắng của Sạt lớn hơn. Băng của Sạt không thể dùng hạ kỳ quan sát để điều tra ra lò mổ. Bèn bẽ mạn sử dụng trí tuệ của mình, phát hiện ra khả nghi, sau đó lò mổ thứ hai triệt để bị lộ ra ánh sáng. Lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa, chính mắt nhìn thấy thảm kịch nhân gian này, băng của Sạt không thể bình tĩnh được nữa. Sau đó mấy ngày, Sạt tóc đỏ đã liên tục phát hiện ra hai lò mổ khác, triệt để chọc giận Bị Ở Mộn. Ba lò mổ đều trong địa bàn của Bị Ở Mộn, tuy rằng chỉ là những đảo nhỏ nhưng mặt mũi không qua được. Không có nghi ngờ gì, cuộc chiến giữa hai hoàng giả nổ ra trong vòng 3 ngày 3 đêm. Kết quả làm người khác há hốc mồm, danh tiếng to lớn bị ở mồm thua trận, xám xịt chạy trốn. Cùng với đó, danh tiếng có chút kém hơn sạt tóc đỏ lại toàn thắng, làm cho người khác sợ hãi thán phục. Sự thật chứng minh, khả năng chiến đấu đơn lẻ của bị ở mồm không có chút nào ưu thế trước sạt. Trước sức mạnh thân thể, kiếm thuật, hạ kỳ kết hợp của sạt, bị ở mồm ăn không ít đau khổ. Sau 3 ngày, bị ở mồm thượng nặng ngã xuống, mất sức chiến đấu. Sạt thì trạng thái tốt đẹp hơn nhiều, không có vết thương nào quá lớn, có thể chiến đấu tiếp tục. Bốn vị tư lệnh ngọt và nhiều đứa con của bị ở mồm vậy công những thuyền viên của sạt nhưng không thể chiến thắng. Sau khi bị ở mồm ngã xuống đương nhiên phải xám xịt chạy trốn, hộ tống hôn mê bị ở mồm về đại bản doanh. Biển cả chưa kịp bình tĩnh thì lại có sự kiện chấn động khác. Người đàn ông mạnh nhất thế giới dâu trắng cũng hủy diệt 3 lò mổ khác, tuy nhiên điểm chết người là 2 trong 3 lò mổ đó lại nằm trong địa bàn của Cải Đồ. Lúc này tất cả đều chăm chú đến sự kiện lần này. Đối mặt với dâu trắng dọa dẫm, Cải Đồ sẽ làm gì? Tham chiến hay im lặng? Nếu giao chiến, Cải Đồ có thể làm giống như Sars, đánh bại người có danh tiếng hơn mình rất nhiều hay không? Chương 130, Goa lùi tàn. Trong ánh mắt chăm chú của cá thế lực, Cải Đồ không để yên, hắn đã có hành động. Tuy nhiên băng bách thú không toàn diện khai chiến với băng dâu trắng. Cải Đồ đến thẳng tàu Mô Bị Giờ Y Cờ Cờ, một mình đối đầu với dâu trắng. Kết quả không có gì đổi biến, Cải Đồ thất bại, bị đánh chìm xuống biển không có tăm tích. Đương nhiên tất cả mọi người đều hiểu rằng Cải Đồ không có vấn đề gì, có lẽ chỉ 1-2 tuần nữa là lại thấy hắn rong ruổi trên biển. Sự việc Cải Đồ bị đánh bại không phải hiếm có khó tìm, bây giờ mọi người đều có nhận thức chung, Cải Đồ thất bại nhưng không thể chết. Lúc này trên tàu Mô Bị Giờ Y Cờ Cờ. Bố già, Cải Đồ khó giết như vậy sao? Mắt cô buồn phiền hỏi dâu trắng, đến cả bố già còn không thể nào giết chết Cải Đồ, chẳng lẽ hắn thật sự bất tử? Hầu như không ai nguyện ý đối đầu với địch nhân như vậy, người rất mạnh nhưng lại không thể đánh chết đối thủ, sau đó đối phương thường xuyên nhận nhơ trước mặt, quá khó chịu. Marco, hắn không hề bất tử. Trên biển cả cũng chẳng có ai bất tử hết, chỉ có ngươi chưa đủ mạnh để giết hắn mà thôi. Dâu trắng cảm khái nói, trận chiến này hắn đã ra tay toàn lực. Tuy nhiên vẫn thiếu một chút nữa mới có thể giết chết Cải Đồ, chỉ một chút mà thôi. Dâu trắng hiện nay hơn 60 tuổi, thực lực đã trượt đi một chút. Tuy rằng người khác không rõ ràng lắm nhưng dâu trắng chắc chắn điều này. Bằng chứng đơn giản nhất là trận chiến này, nếu như lùi lại khoảng 5 năm thì Cải Đồ chắc chắn sẽ chết chứ không chỉ bị thương nặng như bây giờ. Dù sao bố già vẫn mạnh nhất, không chết thì sao, lần sau hắn dám đến thì tiếp tục đánh bại hắn. Đội trưởng Thạc cười lớn nói, các thành viên khác cũng nhao nhao đồng ý, không khí trên tàu tốt hơn rất nhiều. Cải Đồ đã thành bại tướng dưới tay dâu trắng thì lần sau cũng vậy mà thôi, chết hay không cũng không sao. Đúng rồi bố già, lần này không biết Ngũ Lao Tinh sẽ làm gì. Dâu trắng nhìn trong tay báo chí, ánh mắt dừng lại ở trên mặt tổ cực rất lâu. Sau đó lao uống một ngụm rượu lớn rồi cười to, a ha ha ha. Đoán chừng biển cả sẽ không yên bình, mấy lao già đó có lẽ sẽ phải tranh cãi rất lâu. Có lẽ qua mấy ngày sẽ có biến động, người cầm đầu sự việc lần này chắc chắn khó sống tốt. Vì Sở Tạ cũng nhìn sâu vào tổ cờ dự, ánh mắt có chút nóng cháy liếc qua thanh kiếm bên cạnh, hắn nói, đây là một nhân vật, không biết có thể gặp gỡ sau này không. Ha ha, Vì Sở Tạ, nam nhân như vậy chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn, chờ xem, hắn sẽ xuất hiện trở lại. Dâu trắng cởi mở trả lời, lâu lắm rồi lao mới có hứng thú với một người trẻ tuổi như vậy. Vương Quốc Loa, trong một căn nhà lớn. Tổ cờ không hề biết rằng đã có không ít nhân vật lớn để ý đến mình. Hiện nay hắn đang vô cùng phiền não. Sự việc qua đi mấy ngày, Tô Cơ và Bỡ Lô Bệ Tỷ đã qua quãng thời gian ám ảnh ban đầu, lúc này đã có thể điều chỉnh cảm xúc ổn định. Bọn họ có thần kinh cứng cỏi, khả năng điều chỉnh cảm xúc cũng rất tốt. Chính vì vậy, bọn họ có thể làm mờ đi nỗi ám ảnh, để cho sự việc này trở thành một ký ức buồn, không đến nỗi ảnh hưởng đến sinh hoạt. Những người khác chậm hơn nhưng cũng đã dần ổn định tinh thần lại, tiếp tục sống bình thường. Tuy nhiên đa số dân thường thì không được như vậy, họ gần như không thể thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực này. Tinh thần kinh hãi, sợ sệt, đêm không ngủ được, đều sẽ biến bọn họ trở thành những người điên. Tô Cơ biết rõ, người ám ảnh với cảm xúc không tốt sẽ tạo ra nhiều hành động vô cùng đáng sợ. Không biết thời gian qua đi, sẽ có bao nhiêu tội ác nữa sẽ nảy sinh, không thể cứu vãn. Bỡ Lô, chúng ta phải làm gì đó, ta thấy thái độ của những dân thường với những đứa trẻ còn sống có chút xa lánh, bài xích. Cứ thế này thì những đứa trẻ đó khó có thể trải qua ngày tháng tốt đẹp. Bỡ Lô gật đầu, nàng cũng nhận ra thái độ không ổn đó. Có lẽ sự tồn tại của những đứa trẻ chính là những hồi ức sống, gợi lên sự sợ hãi, đau thương. Tuy nhiên chúng không có tội và không đáng bị đối xử như vậy. Phải hành động ngay, nếu như cứ để như thế này thì Vương quốc Hoa sẽ suy tàn rất nhanh, chính thức biến mất khỏi lịch sử. Tô Cơ Cun, ngày mai ta sẽ sử dụng năng lực trái ác quỷ thử xem. Tô Cơ vui mừng gật đầu, trái ác quỷ của Bỡ Lộ tác động đến phương diện tinh thần vô cùng hiếm có. Trong trường hợp này, có lẽ đây chính là biện pháp tốt nhất. Nếu như Bỡ Lộ bệ tỷ có thể kéo những người dân này dần dần thoát khỏi bóng mà tâm lý thì sẽ vô cùng tốt. Lúc này chỉ cần những suy nghĩ tích cực thì Vương quốc Hoa sẽ được cứu. Hắn muốn làm hết sức trợ giúp Vương quốc sinh này, còn về những lò mổ khác thì hắn cũng không thể làm gì hơn. Sẽ có nhiều nơi bị bóng ma đè nặng như Vương quốc Hoa nhưng hắn lực bất tòng tâm, chỉ có thể trợ giúp trong khả năng mà thôi. Tô Cơ nghĩ đến gì đó, đi gặp Cát Ly. Cát Ly là ngôi sao ca nhạc, sức ảnh hưởng của hắn không nhỏ, chỉ hy vọng hắn có thể giúp gì đó. Xảy ra sự kiện lớn, buổi biểu diễn của Cát Ly đương nhiên đã hủy bỏ, tuy nhiên hắn lại chưa rời khỏi Vương quốc Hoa. Tô Cơ không tốn nhiều công sức đã gặp được Cát Ly, bắt đầu thuyết phục hắn trợ giúp mình. Điều đáng mừng là vị ca sĩ này không có chút bài xích nào, sẵn sàng giúp đỡ. Thái độ của người này làm Tô Cơ rất có hảo cảm, nhân phẩm của người này có thể tín nhiệm. Vương quốc Hoa hiện nay giống như vũng nước đục, để tránh ảnh hưởng không tốt thì Cát Lý tốt nhất là chọn rời đi.
Tuy nhiên Cassidy vẫn ở lại, thậm chí muốn giúp đỡ, có lẽ đây là mị lực cá nhân của hắn. Tầm ảnh hưởng của ngôi sao thế giới cộng với trái ác quỷ của Barlow, Tổ Cơ cảm thấy vô cùng tự tin với hành động ngày mai. Sáng hôm sau, quảng trường thế kỷ lúc này lưu lượng người không ít, nhiều người cũng dừng chân tại đây. Cassidy đã đến từ sớm, hắn đang ra sức kêu gọi mọi người hãy đứng dậy xây dựng lại vương quốc. Lời lẽ rất thống thiết, cảm xúc. Tuy nhiên thái độ của người dân không hề nóng nảy như khi trước, đại đa số người không có phản ứng gì cả. Hiển nhiên hiệu quả không tốt đẹp lắm, Cassidy cũng có chút nhục chí. Cả buổi sáng, Cassidy đã khàn cả giọng thuyết phục, tuy nhiên hiệu quả không lớn. Tô Cơ lắc đầu chán nản, hắn không thể trách Cassidy bởi vì hắn đã làm hết sức. Có lẽ bóng ma tâm lý rất khó để xua tan, phải trông đợi vào bờ lộ bẹ tí thôi. Bờ lộ, trông cậy vào ngươi. Tô Cơ vô vai bờ lộ, ủng hộ nàng lên sân khấu. Cassidy đã ngán ngẩm xuống đài, xấu hổ nhìn Tô Cơ sạm mặt, ta bất lực. Không sao, dù gì cũng cảm ơn ngươi. Cassidy không trở về mà đứng ngay bên cạnh Tô Cơ, hắn đang trông đợi vào điều kỳ diệu nào đó. Có lẽ vị ca sĩ này cũng không muốn chứng kiến những fan hâm mộ của mình suy tàn như vậy, hắn không thích chuyện này. Các bạn, ta biết do tội ác bị phanh phui mấy ngày trước gây ra hậu quả to lớn như thế nào. Tuy nhiên việc chúng ta cần làm hiện nay không phải là tiếp tục đau lòng mà phải gỡ dậy, tự chữa lành vết thương, đồng thời đưa tay ra bảo vệ những đứa trẻ còn sống. Hãy đứng lên, hành động, làm việc, xây dựng lại vương quốc to đẹp hơn đi. So với Cassidy thì bỡ lộ lời nói hiển nhiên càng có sức thuyết phục hơn, càng có tác động tốt hơn. Trái ác quỷ của nàng cũng tạo ra tác dụng bổ trợ không nhỏ làm cho những lời nàng nói ra rất có sức hút. Tô Cơ tin tưởng nàng sẽ thành công, Cassidy đứng bên cạnh cũng đầy hy vọng nhìn vào quảng trường. Thời gian dần dần trôi qua, những hy vọng của Tô Cơ và Cassidy dần dần tan biến. Bỡ lộ đã đổi mọi loại thuyết phục cổ động, thậm chí kích tướng, tuy nhiên hiệu quả vẫn không khả quan. Lúc này nàng cũng đã lạc cả giọng, ánh mắt long lánh. Lần thứ hai, Tô Cơ thấy nàng khóc. Những người dân bên dưới giống như những cái xác không hồn, ánh mắt không có tiêu cự, nhiều người còn lẩm bẩm linh tinh. Thấy cảnh này, Tô Cơ trong lòng nguội lạnh rất nhiều, vừa thất vọng vừa bất lực vừa chán chường. Thậm chí hắn đã hoài nghi, mình công khai tội ác này chưa chắc đã đúng. Ít nhất nếu lẳng lặng tiêu diệt lò một thì vương quốc Hoa cũng không đến nỗi lủi tàn như vậy. Chương 131, phòng thủ thuộc tính, tảng đá mấy người Tổ Cơ chán nản trở về, hôm nay kế hoạch đã thất bại. Ngồi sao thế giới, trái ác quỷ, tất cả đều không có bao nhiêu tác dụng. Tinh thần của người dân quả thật quá tồi tệ, chỉ vài lời nói hiển nhiên không đủ. Tổ Cơ đoán chừng, các lò mổ khác cũng chẳng tốt hơn, thậm chí còn vô cùng tồi tệ. Dù sao ở đây còn có người động viên bọn họ, ít hay nhiều cũng có chút trợ giúp. Các lò mổ khác cơ bản là không có ai đứng ra, chỉ có thể tự mình liếm vết thương rồi chờ đợi lùi tàn. Đúng như Tổ Cơ dự đoán, ở các biển và trong tân thế giới lúc này tình hình cũng hoàn toàn tương tự. Dâu trắng, sắc tóc đỏ, các đội trưởng và nhiều người hảo tâm khác đang vô cùng buồn phiền. Lúc này những người này cũng đang trực tiếp ở trên các đảo, vừa dưỡng thương vừa chuẩn bị trợ giúp gì đó. Bố già, không có tác dụng. Mắt cô chán nản ngồi cạnh dâu trắng, hắn vừa cắm một lá cờ băng dâu trắng lên đảo, tuyên bố chủ băng dâu trắng sẽ che chở nơi này. Tuy nhiên khác hẳn với các lần khác, người dân cũng chẳng tỏ thái độ gì, thờ ơ, không quan tâm. Thái độ hờ hững, chán trường, trễ mãi lao động, tâm lý ám ảnh không cần mất nhiều thời gian, nơi này sẽ triệt để biến mất. Dâu trắng không nói gì, hắn cũng thấy bất lực. Người đàn ông mạnh nhất thế giới cũng phải bất lực trước tình huống này, không có cách nào. Có lẽ các lò mổ này cũng sẽ giống như nhiều hòn đảo bị hải tặc tấn công. Thương vong quá lớn, ám ảnh tâm lý sẽ khiến người dân dần dần rời đi, nền văn minh cũng sẽ dần biến mất. Loại chuyện này dâu trắng đã thấy nhiều vô số kể, đương nhiên hắn cũng không thể làm gì. Cách đó rất xa về phía bắc, sắt tóc đỏ cũng gặp vấn đề tương tự. Chiến thắng bị ở mồm thì đương nhiên hòn đảo này sẽ thuộc về SAS, chính thức nằm trong vùng hắn cai trị. Nhưng mà hòn đảo sắp cai trị lại sắp lụi tàn, thoái hóa, điều này làm mọi người rất thất vọng. Sắt và dâu trắng danh tiếng hơn cả Sly và bỡ lộ nhiều lần nhưng thế không có nghĩa là họ sẽ mang đến tác động tích cực. Loại chuyện động viên cổ vũ này không quá liên quan đến sức mạnh cá nhân, dù hai người họ mạnh như thế nào cũng phải chịu. Cả dâu trắng và sắt đều đã lăn lộn trên biển lâu năm, loại chuyện này cũng thấy nhiều. Dù không đành lòng nhưng họ cũng phải ra biển, để cho nơi này tự sinh tự diệt. Bình, chuẩn bị xong hết vật tư, chúng ta sẽ lên đường. Ở đây không có chút nào tốt, nhìn mấy gương mặt quan tài đó thật chẳng chết. Sắt ngà ngà say nói với Bần Bẹ Mạn, mấy người khác cũng gật đầu. Không khí tồi tệ trên đảo này làm mọi người chẳng có hứng làm gì nữa, không bằng đi cho thoải mái. Chúng ta không nên đến đây thì hay hơn. Dạ Sộp vừa nghịch súng vừa nói. Lưu Kỳ rủ phản bác, trên báo chỉ đã có rồi, chúng ta đến đây làm mọi chuyện sáng tỏ nhanh hơn. Sáng tỏ nhanh hơn thì hòn đảo cũng tàn lụi nhanh hơn, có gì đáng tự hào. Lời của Dạ Sộp làm mọi người im lặng. Sắt đứng lên, đi vào trong và nói, đi nghỉ sớm đi, chuyện này không nói lại nữa. Sáng hôm sau, Hoa Vương quốc. Tô Cơ gãi đầu nhìn vào cửa hàng hệ thống, hắn cũng không biết mình nên vui hay buồn nữa. Mấy ngày hắn đều không vào trong cửa hàng, hôm nay nhớ ra kiểm tra cửa hàng. Điều làm Tô Cơ sáng mắt lên là số pe của hắn đã vô thanh vô thức báo táp lên hơn 1 triệu, con số khổng lồ nhất từ trước đến nay. Có lẽ thông tin lên men, nhiều người cảm thấy bội phục sự can đảm và cứng rắn của hắn. Ai cũng biết, đây không khác gì cho chính phủ một bạt tai, gây ra phiền nhiễu vô cùng cho chính phủ. Hiện nay chính phủ chưa tỏ động thái gì nhưng hiển nhiên đã hận chết Tô Cơ. Một khoảng thời gian nữa, Tô Cơ sẽ bị truy nã, hơn nữa vô cùng gắt gao. So với hải tặc thì Tổ Cơ sẽ càng làm chính phủ nóng mắt, truy nã gắt gao là điều không bàn cãi. Hậu quả của chuyện này nhiều người hiểu, từ đó họ cũng cảm thấy Tổ Cơ đáng tôn trọng, tự nhiên pe sẽ lên cao. Quy mô của chuyện này trải rộng toàn thế giới, điểm pe cao hơn ở lò gờ tạo không biết bao nhiêu lần. Nói cực đoan một chút thì số pe này đến từ 10 lò mổ, đến từ 10 vương quốc sắp suy tàn. Do đó tổ cơ không quá vui mừng, hắn có cảm giác rất kỳ lạ, giống như mình vừa đổi đi sự phồn hoa của nhiều nơi để đạt được số bé này. Đương nhiên nếu đã nhận được bé rồi thì hắn cũng không giả mồm, nên dùng vẫn phải dùng. Tổ cơ quét qua vật phẩm hôm nay, ánh mắt sáng lên. Hiển nhiên trong đây có thứ mà hắn hứng thú, có tác dụng không ít. Một vật phẩm sự kiện rất cuộc. Trước đây loại vật phẩm này đã xuất hiện 2 lần, tuy nhiên lúc đó tổ cơ nghèo đến quần đùi không có mà mặc nên cũng phải ngậm ngùi. 2 lần xuất hiện trước là 2 thuộc tính tấn công, sút xoáy và sư tử hất đầu. Sút xoáy là giúp đề cao độ xoáy của bóng khi đá ra đồng thời tăng lên độ chính xác. Sư tử hất đầu là kỹ năng đánh đầu ở cự ly trung bình hoặc xa, lợi dụng khả năng xoay cổ để lắc trái bóng đi vào góc hiểm, thường sẽ qua đầu thủ môn hoặc rơi vào góc chết. Các kỹ năng đánh đầu tổ cơ cảm thấy không cần thiết lắm, bởi vì nó không mạnh mẽ bằng sút chân, tác dụng chiến đấu không lớn. Sút xoáy là thuộc tính là hắn thèm rõ rãi không thôi, chỉ cần có được nó thì hắn sẽ tăng khả năng sút lên, đồng thời tăng độ chính xác làm khả năng chiến đấu sẽ đa dạng hơn. Lần này không phải là tấn công thuộc tính mà là phòng thủ thuộc tính, tảng đá. Theo thuyết minh thì đây là thuộc tính quý hiếm, xuất hiện ở các hậu vệ hàng đầu. Các hậu vệ có được thuộc tính này thì thân thể vô cùng mạnh mẽ, cân nặng cao, rắn chắc, khả năng đối kháng thân thể tuyệt vời, khả năng chống càn lướt cũng rất tốt. Những hậu vệ này thường có xu hướng sử dụng thân thể để phòng thủ, là hòn đá tảng trước khung thành, đương nhiên đều là hậu vệ tốt nhất. Theo tổ cân dự đoán thì những hậu vệ có chỉ số này ở thời điểm hiện tại là Zibo Aken, Cellini, Van Nick. Những hậu vệ nổi tiếng khác thể hình tốt nhưng chưa hẳn đã có chỉ số này, Hamo, bó nụp si bởi vì lối chơi của những cầu thủ này đa phần dựa vào phán đoán và cắt bóng, không theo kiểu lấy thịt đè người. A các hậu vệ đã giải nghệ có chỉ số này có thể là S kèm kẹo, G sơ kèm, mà tệ giả tì, Zika. Không thể nghi ngờ, những hậu vệ có chỉ số này đối kháng thân thể gần như vô địch, đa phần tiền đạo đều không thể dùng sức mạnh để cản lướt qua. Theo lẽ thường thì khi tổ cự có được chỉ số này, thì thân thể độ cứng sẽ lên tầm cao mới, ít nhất khả năng phòng thủ chống đòn cũng tăng. Tuy nhiên hiện nay thân thể của tổ cự đã là siêu nhân cấp bậc, mạnh hơn các hậu vệ hàng đầu kia vô số lần. Thuộc tính tảng đá này có tác dụng gì khi tác động vào thân thể tổ cự hay không? Tổ cự chưa từng mua một vật phẩm sự kiện lượt cũng nào, hắn đang rất do dự. Giá của đặc tính này là 300 KP, đắt hơn cả một trái ác quỷ. Dù bây giờ tổ cự có tiền nhưng hắn cũng không thể phung phí như thế, nếu như bỏ qua thuộc tính này thì hắn có thể mua 2 bản bí tịch màu vàng, hoặc mua một trái ác quỷ nào đó. Một thuộc tính chưa được kiểm nghiệm qua, tổ cự đang cân nhắc xem nó có đáng đầu tư hay không. Để đến tôi quyết định đi. Tổ cự lẩm bẩm nói, dù sao giờ mới là sáng sớm, hắn còn nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Tổ cự thu xếp một chút rồi đến quảng trường, hôm nay cả Sly và bợ lộ bẹ tỷ cũng tiếp tục công việc. Tổ cự chờ đợi điều đặc biệt sẽ xuất hiện, hắn cũng không muốn một vương quốc tuyệt đẹp như vậy tàn lụi trước mắt mình. Nghĩ đến sự việc trước mắt, niềm hứng thú của tổ cự với thuộc tính tảng đá cũng phai nhạt đi nhiều. Hôm nay thôn phụ xạ cũng đến đây rất đông, nghe nói là hộp sở lạc vận động. Có vẻ như lão già này cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, do đó đã bỏ qua những hiểm khích vào bờ lộ, đưa dân làng đến đây để nhờ trợ giúp. Lão hiểu hơn ai hết bờ lộ có khả năng khuấy động như thế nào. Chương 132, gói cứu trợ khẩn cấp. Hộp sở lạc cũng không phải lần đầu tiên đến đây, hồi trẻ lão già này cũng coi như đi khắp vương quốc, chỉ trừ hoàng cung. Người dân thôn phụ xạ cũng không xa lạ gì thủ đô, tuy ít đi nhưng cũng đã từng tới. Lúc trước, dân làng không có nhiều tiền, đến đây cũng không thích hợp, chủ yếu loanh quanh khu vực rìa ngoài thăm thú ngắm cảnh. Không có tiền, những người giàu có ở thủ đô cũng không chào đón họ, thái độ không nóng không lạnh. Lần này dân làng phụ xạ đến, cũng vẫn không có tiền nhưng thái độ người khác dành cho họ đã khác hẳn. Dân chúng miền thượng không phản ứng gì, thậm chí cũng không tỏ thái độ gì. Người dân miền thượng đã chết lặng, giống như những cái xác không hồn. Trong thấy hoàn cảnh này, Bổng Sơ Lạc và Mạ Kỳ Nọ cũng nhíu mày không ngớt, người dân ở thôn phụ xạ rất nhiều cũng trong tình trạng này. Số lượng người ở quảng trường rất đông nhưng không khí lại giống như một tòa thành chết. Mạ Kỳ Nọ, ngươi cũng đến. Tô Cư thấy Mạ Kỳ Nọ, lại gần vô vai nàng. Mạ Kỳ Nọ cười yếu ớt, "Ừm, trưởng thôn vận động người dân đến nơi này, ông ấy hy vọng các ngươi sẽ có cách." Bổng Sơ Lạc cũng gật đầu với Tô Cư. Nói thật, ông lão này không biết nên nói gì với Tô Cư lúc này. Lão biết ơn Tô Cư vì đã tìm ra tội ác và xóa bỏ nó, cứu được không ít đứa trẻ. Tuy nhiên cũng bởi Tô Cư tìm ra tội ác nên Vương quốc Hoa mới đến tình cảnh như thế này. Tô Cư làm không sai nhưng hậu quả của chuyện này gây ra nhiều mâu thuẫn. Thôn trưởng, tình hình trong làng thế nào? Tô Cư hỏi Hộp Sơ Lạc, từ khi đến đây hắn chưa trở về thôn phụ xạ. Lão thôn trưởng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cư, mở miệng nói, tin tức truyền về, từ đó thôn dân vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tinh thần không có, lao động không nhiệt tình, không khí tồi tệ. Tô Cư thở dài một tiếng, xem ra không có chút tin tức nào khả quan. A Mạ Kỳ Nọ không thấy Bỡ Lô đi cùng, tò mò hỏi, Bỡ Lô đâu, hôm nay nàng có đến không? Đang ở trong kia, lát nữa nàng mới ra. Thấy ánh mắt hy vọng của Hộp Sơ Lạc và Mạ Kỳ Nọ, Tô Cư không đành lòng nói thêm. Trong lòng hắn đã không có nhiều lòng tin, có lẽ sự kết quả sẽ giống hôm qua mà thôi. Kết quả cũng không khác Tổ Cơ đoán là bao, Bỡ Lộ không thể để cho tinh thần mọi người tốt hơn. Lúc này Cát Ly đến nói nhỏ với Tổ Cơ làm ánh mắt Tổ Cơ sáng lên. Được, cách này hay. Nhờ vào ngươi. Tổ Cơ lương vẫn nói, Cát Ly rất nhanh đã chạy đi chuẩn bị. Tổ Cơ cun, cách gì hay? Mạ Kỳ Nọ ghé sát cạnh Tổ Cơ hỏi, ánh mắt có chút mong đợi. Tổ Cơ tâm trạng tốt hơn, cười nhẹ nói, Cát Ly là ca sĩ, hắn muốn sử dụng âm nhạc để cổ vũ mọi người. Sức mạnh của âm nhạc rất lớn, khả năng đánh động của nó thậm chí còn hơn cả vô số lời nói. Khả năng tác động của âm nhạc thậm chí còn hơn trái ác quỷ của Bợ Lộ Betty. Lúc này nàng chưa thức tỉnh trái ác quỷ, tác dụng không có mười mấy năm sau cũng như thế. Đương nhiên kể cả thức tỉnh trái ác quỷ thì tổ cờ vẫn cho rằng âm nhạc có ưu thế hơn. Không biết Casly có thể hay không, phải xem vào ngôi sao thế giới như hắn rồi. Nhóm của Casly hiệu suất rất nhanh, các loại nhạc cụ đã được đưa lên, dàn nhạc cũng đã lên sân khấu. Lúc này bỡ lỗ bẹ tỷ đã về bên cạnh tổ cờ, nàng cũng trông chờ vào Casly có thể xoay chuyển mọi chuyện. Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên, đồng thời tiếng hát của Casly đúng lúc vang lên. Thơ giờ ạ giờ tí vô đi hình hiệp dịu cả giờ ẹ nụt phò the lì bình mạ kẻ á bẹ tở tở lạ sở phò dịu and for me. Casly hát rất dốc lòng, thanh âm cũng tràn đầy tình cảm. Nốt cao. Nốt trầm. Gió gió. Các loại kỹ thuật liên tục được sử dụng nhuần nhuyễn. Nhưng số người chăm chú nghe hắn hát không nhiều. Đương nhiên chỉ cần có người chăm chú là đã coi như thành công, dù sao Casly cũng không tin tưởng rằng chỉ hát một bài là xong. Cả buổi sáng, Casly liên tục hát, không hề nghỉ ngơi. Đoàn đội và quản lý của hắn cũng đã chọn lựa nhiều bài hát phù hợp, trên cơ bản Casly đã hát toàn bộ. Có bài hát bằng ngôn ngữ chính thức, có bài hát là ngôn ngữ phổ thông. Tất cả đều là những ca khúc liên quan đến nhiệt huyết, liên quan đến tình yêu thương con người. Hiệu quả tốt hơn ngày hôm qua, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Tô Cơ cảm thấy những người nghe không hoàn toàn bị đánh động, sẽ rất nhanh thôi nỗi ám ảnh tâm lý sẽ chùm lấy họ. Casly cũng là người, hắn không thể ở đây hát mãi được. Cách sử dụng âm nhạc này chưa thành công, vẫn thiếu một chút nữa. Không chỉ Tô Cơ nhìn ra, Bỡ Lộ, Mạ Kỳ Nọ và Hộp Sở Lập cũng đã nhận ra chuyện này, tuy nhiên họ cũng không có cách nào khác. Casly đã xuống sân khấu, giọng của hắn đã khàn đi, cổ họng đau rát, hắn không thể tiếp tục nữa. Dân chúng bên dưới đã chuẩn bị rời đi, không vỗ tay cũng chẳng hò hét, tất cả đều như những cái xác không hồn. Mấy người Tô Cơ lặng người nhìn cảnh này, có thất vọng, có bất lực, có chán nản. Người buồn phiền nhất là Tô Cơ, hắn đã làm đủ mọi thứ có thể nhưng vẫn không ngăn nổi chuyện tồi tệ này. Từ khi có được hệ thống đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Không phải nhân vật chính có ngón tay vàng đi đến đâu đều thuận lợi sao? Tô Cơ than thở, hệ thống của hắn năng lực vô cùng lớn nhưng hắn không thể một bước lên trời, muốn gì được lấy? Hệ thống, có cách nào không? Tô Cơ hỏi trong vô vọng, câu hỏi quả thật có chút buồn cười. Có cách. Như thường lệ, hệ thống máy móc âm thanh lại vang lên. Tuy nhiên lần này âm thanh máy móc này không khác gì tiếng trời, Tô Cơ giật nảy cả mình hỏi dồn dập, cách gì? Ngươi có thể làm thay đổi tâm trí của người khác sao? Tô Cơ lúc này mới nhớ ra, hộp quà tình yêu có thể làm cho nữ nhân của hắn yêu thương hắn đến độ không chết không thôi. Hiển nhiên hệ thống cũng có khả năng tác động đến suy nghĩ của người khác, hơn nữa mức độ rất lớn a hệ thống không thể nào thay đổi suy nghĩ hay tâm trí của nhiều người như thế. Vậy ngươi có cách gì? Tô Cơ bực bội hỏi. Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa, không phải chủ nhân vừa mới sử dụng đó sao? Ý ngươi là âm nhạc? Đúng. Tô Cơ gãi gãi đầu, đến ngôi sao thế giới như cả xử lý còn không được thì ca sĩ nghiệp dư như hắn làm sao có thể? Hơn nữa hắn cũng chẳng nhớ được mấy bài hát kinh điển, chỉ nhớ được vài câu mà thôi. Xét thấy chủ nhân gặp rắc rối lớn, hệ thống sẽ đưa ra gói cứu trợ khẩn cấp. Hệ thống sẽ trợ giúp chủ nhân với hai mức cứu trợ, gói thường và gói cao cấp. Gói thường tác dụng không quá lớn nhưng có tỷ lệ 50% thành công. Gói cao cấp 100% thành công, tác dụng vô cùng to lớn. Giá lần lượt là 500.000 pe và 1.000.000 pe. Tô Cơ trợn trắng mắt nghe hệ thống dụ dỗ, quá không biết xấu hổ. Hắn có được pe còn chưa sử dụng chút nào mà hệ thống đã để ý đến rồi. Giá gói cứu trợ quả thật vô cùng gian trá. Chỉ cần Tổ Cờ nghe lời dụ dỗ thì số pe kia lập tức sẽ biến mất. Cái chết người là Tổ Cờ không chịu nổi cám dỗ đó, hắn cắn răng, mua gói cao cấp 1.000.000 pe lập tức bị trừ mất, số pe còn lại của hắn quả thật không nỡ nhìn, thảm đến đáng thương. Giống như trong chớp mắt về trước giải phóng, không có xu dính túi A1.000.000 pe đủ để mua 4 trái ác quỷ trung cấp, đủ để mua 7-8 bí tịch màu vàng hỗ trợ chiến đấu, đủ để mua nhiều vật dụng đặc sắc hiếm có khác. Sáng nay Tổ Cờ còn xoắn suýt xem con nên mua phòng thủ đặc tính hay không. Bây giờ không cần xoắn suýt nữa, bởi vì hắn không còn chút tiền trinh nào nữa. A Tổ Cờ không lựa chọn gói cứu trợ thường bởi vì tỷ lệ có chút thấp, dựa vào độ vô liêm sỉ của hệ thống, nhiều khả năng hắn sẽ mất trắng. Vẫn là chọn gói cao cấp an toàn hơn, hiệu quả tốt hơn. Gói cứu trợ này như thường lệ trang trí rất cầu kỳ, trên thân còn ghi chữ SOS lớn, sáng chói. Tổ Cờ mở gói này ra, ngay lập tức cảm thấy cổ họng vô cùng thoải mái. Chỉ trong chớp mắt hắn có thể khẳng định chất giọng của mình đã trở lên vô cùng êm tai, hơn nữa các kỹ năng thanh nhạc cũng đã được ghi vào trong đầu. Đương nhiên cũng không chỉ có vậy, khi Tổ Cờ cất giọng thì mới nhận ra. Bây giờ, việc cần làm là chọn bài hát. Chương 133, V đút E ạ giờ thét lớn. Hệ thống, tác dụng này kéo dài bao nhiêu lâu? Tô Cơ hào hứng hỏi, nếu như kép dài mãi mãi thì tốt, có giọng hát hay sau này đi tán gái cũng nhiều lợi thế. 15 phút. Hệ thống trả lời làm Tô Cơ kêu la như sấm, 1.000.000 pe đổi lại 15 phút làm ca sĩ, quả thật quá thua lỗ. Tô Cơ tùy tiện a vài tiếng, thử chút giọng, kết quả làm hắn khá hài lòng. Thanh âm đẹp, sáng, bắt hay, Tô Cơ vô cùng hài lòng với âm thanh mà mình phát ra. Đương nhiên Tali, Bolo, Makino Hộp Sở Lạc bên cạnh thì có chút ngộp bức, đặc biệt là Casly. Hoàn cảnh như thế này, tâm trạng mọi người không tốt, ngài đứng đây kêu loạn thật sự được không? Tuy rằng giọng rất hay nhưng cũng không nên kêu loạn chứ. Tô Cơ không để ý đến người xung quanh nhìn mình thế nào, hắn vẫn đang hào hứng không ngớt. Không chỉ thanh âm đẹp, cao độ của giọng hát cũng rất tốt, hắn phát hiện mình có thể dễ dàng lên được những nốt ở quãng 8 thứ 6, hoàn toàn không bị chói và rất dễ nghe. Ừm, nói cụ thể hơn về cao độ giọng nam đi. Giọng nam cao có thể lên đến quãng 8 thứ 5 đã là vô cùng hiếm có. Những giọng nam cao đó ở Việt Nam là Bằng Tiểu, Bùi Anh Tuấn, Hoàng Hải giọng cao đẹp và sáng. Những nốt cao hơn, quãng 8 thứ 6 thì chỉ có quái vật mới sở hữu, giọng nam có thể lên đến những nốt này vô cùng hiếm trên thế giới, thế giới trước kia có lẽ chưa đến 10 người có thể làm được. Cát Lý không thể lên đến quãng này, hắn chỉ có thể hát tốt ở quãng 8 thứ 5 mà thôi. Tất nhiên giọng hát không thể chỉ đề cập đến cao độ, giọng của Tổ Cơ hiện nay có đủ yếu tố khác. Giọng tốt thế này có thể cùng với Vitas, đi mà sử liệu mạng A Tổ Cơ không biết xấu hổ bình luận, ngay cả chính ta còn sắp bị thanh âm của bản thân mê hoặc. Đương nhiên kể cả trước khi dùng gói cứu trợ hắn cũng nghĩ như vậy. Chủ nhân, mời cho bài. Thanh âm của hệ thống cắt đứt quá trình tự kỷ của Tổ Cơ, hắn cũng tập trung lại. Xem ra hệ thống muốn ta hát ca ra OK a, trường hợp này. Chọn nó đi. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Tô Cấn móc trong kho đồ ra chiếc mặt nạ bằng vàng hắn mua được từ trước, đeo lên mặt. Sau đó cũng lấy tiếp ra một chiếc áo choàng, khoác lên người. Hình tượng ngay lập tức trở lên đầy bí ẩn. Mặc kệ những người thân quen dò hỏi, Tô Cấn bước thẳng lên sân khấu, đứng trước micro. Tô Cấn không biết rằng, lúc này hệ thống đã thể hiện ra sức mạnh của mình. Bằng một cách nào đó, hệ thống đã can thiệp vào các màn hình lớn đồng loạt phát ra hình ảnh của Tô Cấn. Phạm vi can thiệp là toàn thế giới. Hải quân mất gần 2 tháng mới có thể làm được chuyện này, nhưng hệ thống mất chưa đến 2 giây để hoàn thành, trên lệch như trời với đất đá lò gỡ tạo. Sao bà đi, đảo người cá, mạ gì phò, đảo bánh, thánh địa mạ gì hệ giật những địa điểm này đều đã bị can thiệp. Những hòn đảo nhỏ hơn có màn hình cũng đã bị hệ thống cưỡng ép tiếp sóng. Phản ứng của người khác cũng rất khác nhau, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có bực mình khó chịu, tuy nhiên họ lại không thể làm gì được, nhân viên kỹ thuật cũng mất hết quyền điều khiển. Lúc này, ở bản bộ hải quân, quảng trường lớn lúc này tụ tập rất nhiều người. Nhân viên quản lý màn hình đầu đầy mồ hôi, đang cố sức lấy lại quyền khống chế, tuy nhiên chưa thành công. Trong số nhiều hải quân binh sĩ bên dưới, có một người ánh mắt khác lạ, hoàn toàn trái với những nghi hoặc của người xung quanh. Dù Tổ Cơ đã che mặt, mặc áo choàng nhưng John nhìn qua là nhận ra. Nàng có thể khẳng định, trước mắt là người đàn ông nàng vẫn mong nhớ. Đương nhiên nàng cũng không hiểu vì sao Tổ Cơ lại xuất hiện trên màn hình. Lần này, người sẽ làm gì đây? Thì nàng đứng bên cạnh nghi hoặc nhìn sang, chẳng lẽ chị John biết người này hay sao? Trong màn hình lớn, một chuỗi piano êm tai vang lên. Chỉ nghe những âm sắc này, nhiều người mắt đã sáng lên. Lúc này hệ thống đã cắt hình ảnh lên cao, đồng thời ghép rất nhiều hình ảnh khác. Những người nhìn vào màn hình gần như đều ồ cả lên. Rất nhiều người đã nhận ra đây là Vương quốc Hoa. Tuy chỉ là vương quốc ở Biển Đông không đáng chú ý, nhưng mấy ngày hôm nay, vương quốc này chính là đứng trên đầu sóng ngọn gió. Chuyện gì thế này? Người quản lý đâu? Ngũ Lao Tinh mặt xanh mét nhìn vào màn hình, bây giờ vương quốc Hoa không khác gì tùng thuốc nổ, động vào là nổ tung. Vấn đề nhạy cảm như thế này, dù mọi người biết nhưng cũng hạn chế đề cập đến trước mắt chính phủ. Nhưng hôm nay hình ảnh của thùng thuốc nổ này hiển thị trên màn hình lớn của chính phủ, chất lượng còn cao như thế. Đây không phải là cho Ngũ Lao Tinh một cái tát hay sao? Thưa ngài, chúng tôi mất đi quyền điều khiển. Một người đàn ông đeo kính run giọng nói, đồng thời hắn cũng đang liên tục thao tác, hy vọng lấy lại quyền khống chế. Lúc này thông tin nhiều màn hình khác trên thế giới cũng bị ảnh hưởng đã báo về. Ngũ Lao Tinh kinh hãi nhìn nhau, lớn chuyện rồi. Hình ảnh cắt đến gương mặt của người dân Vương quốc Đoa, từ thần thái, biểu tình của họ, những người xem đã trầm mặt lại. So với xem báo, nghe kể, thì xem trực tiếp như thế này làm người khác rung động nhiều hơn nhiều lần. Tô Cơ đứng lặng lặng trên sân khấu, hắn nhìn kỹ những gương mặt tái nhợt, vô thần bên dưới. Hắn không có nói bất kỳ lời nào, chỉ nắm chặt micro, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Vào giờ phút này, thế giới vô số người tò mò xem màn hình. Mạc Kỳ Nỏ, Bỡ Lô không chớp mắt nhìn lên. Cát Ly lắc lắc đầu. Bọn họ đã đoán ra Tổ Cơ muốn làm gì, nhưng tất cả đều không có coi trọng. Nhưng bọn họ không nghĩ đến, thời khắc khi Tổ Cơ mở miệng, tất cả đều sửng sốt. Thở dở còm anh. Có một thời gian, Thần Vệ đút é hẹ ở The Sẹt Tèn Cồn. Khi chúng ta nghe một cuộc gọi nào đó, Thần Vệ bước nhập cổng tổ ghệ thờ AS1. Khi cả thế giới phải cùng hòa vào làm một. Phía dưới, những người quay đầu chuẩn bị đi đều sững sờ đứng ở đó. Bùng sờ lạp giật này mình nhìn về Tổ Cơ. Mạc Kỳ Nỏ, Bỡ Lô ngây người đứng đó. Cát Lì choáng váng. Những người đang xem trực tiếp cũng ngây ngẩn cả người, tập trung càng đông hơn. Khó có thể tin, một người đàn ông cao lớn như thế lại phát ra những thanh âm tinh khiết, trong veo như trẻ em. Chỉ có 3 câu thôi đã làm nhiều người nổi đầy da gà. Tô Cơ tiếp tục hát, hắn chuyển giọng sang giày ấm, thờ giờ ạ giờ tí vô địa hình. Có người qua đời, and it is time to lend a hand to life. Và đó là lúc đưa bàn tay ra giúp đỡ cho đời. Theo dịch GIF tờ ôn. Món quà quý giá nhất cho tất cả. Lúc này, những người bên dưới đều bối rối. Nhiều người ánh mắt đã hồng hồng. Tô Cơ đột nhiên đưa tay ra, nắm bắt lấy lồng ngực, đồng thời nhiều những tiếng hát bẻ vang lên, "Vê đút é ạ giờ the lớn. Chúng ta là thế giới, vê đút é ạ giờ the chỉ hộp đèn. Chúng ta giống như những đứa trẻ, vê đút é ạ giờ the hoãn ở vê đút tê ô mà kẻ a bờ gì tở tờ dây. Chúng ta là những người tạo nên một thế giới tươi sáng hơn, so len es cả bình. Vì thế hãy bắt đầu trao cho nhau." Mạ Kỳ Nỏ, bạn lộ bẹ thì đã khóc. Cát Lì khóc. Hiện trường nhiều người phát hiện ra, nước mắt của họ đã tí tách rơi xuống, không lau khô được. Tô Cơ buông xuống micro, nhạc dạo lại vang lên. Rất nhiều người xem đều không tự chủ được nhớ đến những đứa trẻ là nạn nhân của thảm kịch nhân gian đó, vành mắt cũng đã trở lên đỏ. Những người lính hải quân, nhân viên chính phủ bất giác nắm chặt tay, răng cắn chặt, nhiều người đã làm ra quyết định gì đó. Thần Diu Ze Dao En Ốt, khi bạn suy sụp và gục ngã, Enter giờ sẽ mở no hổ để át ôn, dường như không còn hy vọng, bút hiệp Diu Zasper Lì Hê Bơ, nhưng chỉ cần bạn tin tưởng, thờ giờ ép no gậy vê đút e càng tuồn. Chúng ta sẽ không bao giờ gục ngã, rất nhiều người tay đã nắm chặt lại. Đúng, họ suy sụp, họ băng hoàng. Họ mất đi tinh thần, chỉ trước mấy phút thôi, họ không tin tưởng mình có thể vượt qua. Nhưng thật sự tồi tệ như thế hay sao, không còn chút hy vọng hay sao? Sai, vẫn có hy vọng.
Well, 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 let us do the, well, 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 hãy nhận ra rằng, thật ra trên can ổ lì còn hẳn với lúc sẽ chỉ có một sự thay đổi xuất hiện khi, sần tổ ghệ thờ ấy văn. Chúng ta hòa là một, thanh âm cao vút như tiếng trời, trực tiếp khiến vô số người bừng tỉnh. Bất chi bất giác, nhiều người đã nắm chặt lấy tay nhau. Chỉ một hành động bộc phát, làm cho nhiều người nhận ra rằng, niềm tin của họ đã trở về. Chương 134, một ca khúc phong thần. Mười lò mổ, dân chúng đã khoác lấy vai nhau, không phân biệt nam, nữ, già trẻ, không phân biệt thân phận. Vê đúc e ạ giờ the hơn. Vê đúc e ạ giờ the chi ộp đèn. Rất nhiều người nghe đến đây, đồng thanh hát lên. Cát Ly, Mạc Kỳ Nỏ, Vượng Sơ Lạc, hải quân binh sĩ, dân thường. Giàn đồng ca mang đến chấn động vô cùng lớn. Rất nhiều năm sau này, đây được coi là một trong những khoảnh khắc kinh điển nhất mọi thời đại. Tô Cơ chứng kiến tất cả, hắn đang cười, cười rất vui vẻ, cười đến nước mắt đều suýt nữa rơi xuống. Vê đúc e ôn nỉ sổ mẹ bộ đi thật vê đúc e can lỉn on hần dịu hỏa kẻ út lục cà dần xì thật rùa dở dạ mét gồn hần the e ạt của kẻ vê đúc e lờ lờ hợp dịu mạ kẻ ít thở rụt the sở tỏm hần the phở lù bở giặt ra mặt cặp bẹt to sật non vê đúc e ạt lờ the vật un mai tịt bi lấp so sở trận. Trong nhịp chống rồn rập, Tô Cơ thuần thục hát tiếp phần giáp. Trong một bài hát như thế này, phần giáp không hề lộ ra chút nào gợp gạo. Trái lại nó lại đẩy không khí lên một tầm cao mới. Đến tận bây giờ, không khí mới trở lên cao trào nhất, trong khoảnh khắc này, cái cảm giác gấm u tĩnh lặng chính thức biến mất. Người dân xung quanh ôm lấy nhau, lắc lư theo điệu nhạc, tin tưởng tràn đầy vào tương lai. Mạ Kỳ Nỏ, vợ lộ mẹ thì hai nữ nhân này hiện nay không còn chút hình tượng nào có thể nói. Hai người ôm lấy nhau, vừa khóc vừa cười, ánh mắt mê mội không thể rời khỏi thân ảnh đang đứng trên sân khấu. Có lẽ sau đó Tổ Cử cũng không cần mở hộp quà tình yêu nữa, A Cát Lý đứng bên cạnh, thân hình không nhúc nhích nhưng trong lòng hắn đã rời sông lấp biển. Đây là sức mạnh của âm nhạc sao? Âm nhạc có thể hay sao? Giờ phút này, Cát Lý đã hiểu rõ, âm nhạc không phân ngôn ngữ. Mặc kệ ngôn ngữ phổ thông, ngôn ngữ chính thức đều như nhau, đều có khả năng đánh động nhân tâm. Bất chi bất giác, vị quốc tế ngôi sao này đã trở thành người hâm mộ của thân ảnh trước mắt. Mục tiêu đời này của hắn là có ít nhất một tác phẩm như vậy, một tác phẩm có ý nghĩa không thể nào đo lường với con người. Ở khoảng cách rất xa, trong đại hải trình, một người khác cũng cùng chung suy nghĩ với Cát Lý. Xin giờ gì đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nàng biết rõ, chỉ cần một tác phẩm này thôi, người đeo mặt nạ này đã vượt qua tất cả siêu sao thế giới khác. Đương nhiên, với một tác phẩm như thế này, nàng không có bất cứ một chút ghen ghét đố kỵ nào. Hy vọng ngày nào đó sẽ được gặp hắn. Xin giờ gì lẩm bẩm. Bản bộ hải quân mạ dịn phò lúc này, vô số người lính đứng bên dưới ánh mắt vẫn hồng hồng, có người đã vô đến đỏ cả tay. Trong đó có cả Sẻn Gỗ Củ, tờ SUZU bên cạnh họ là gạc, lúc này vị anh hùng hải quân ánh mắt đã đầy nước mắt. John và Hina đang liều mạng vỗ tay. John vừa chảy nước mắt vừa lẩm bẩm, cái tên này hát tốt như vậy mà không hát tặng cho ta câu nào, đáng ghét. Không xa bản bộ, thánh địa mạ gì hệ rồi lúc này không khí vô cùng quái dị. Bài hát giai điệu tuyệt vời, người thể hiện vô cùng tốt, ý nghĩa và ca từ cũng vô cùng tích cực. Một bài hát kinh điển, mong muốn mọi người yêu thương và đoàn kết với nhau, xây dựng niềm tin tất cả đều mang ý nghĩa tốt đẹp. Tuy nhiên khi vào thai của Ngũ Lao Tinh thì lại mang ý nghĩa ác liệt. Bài hát này vô cùng kinh điển, mà càng kinh điển thì người ta càng nhớ mãi không quên. Mỗi khi nhớ đến bài hát đó thì người ta lập tức nhớ đến thảm kịch Vương Quốc Loa, nhớ đến tội ác của quý tộc thế giới. Đây không nghi ngờ gì là đả kích nặng nề đến cố gắng bình ổn mọi chuyện của Ngũ Lao Tinh. Không biết qua bao nhiêu lâu chuyện này mới có thể lắng xuống á còn nữa, mọi người nắm chặt tay nhau, đoàn kết, quan tâm đến nhau đương nhiên rất tốt. Tuy nhiên nếu như trong lúc đó họ muốn chống lại chính phủ thì sao? Cựu hận hiển nhiên sẽ đổ lên đầu Ngũ Lao Tinh. Thế giới văn tỷ hệ sơ này, người dân có tâm tư trả thù rất mạnh, chuyện mà Thiên Long Nhân làm đương nhiên làm rất nhiều người mang thù oán. Nói tóm lại, bài hát này giống như giải muốn lên vết thương của Ngũ Lao Tinh, làm bọn họ vô cùng tức giận. Hiển nhiên người ca sĩ hát bài nãy sẽ phải chịu đựng lửa giận đó. Rất may mắn cho Tổ Cơ Dự là hắn đeo mặt nạ, khoác áo choàng, người không quen biết thì không thể đoán nổi. Chính vì thế, Ngũ Lao Tinh giận nhưng lại không thể làm gì hơn, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi. Tổ Cơ Dự lúc này đã xuống dưới, cũng không để ý đến yêu cầu của người dân xung quanh. Rất nhanh hắn đã biến mất trong đám người, đồng thời nhanh chóng đổi trang phục xuất hiện trở lại. Hắn che giấu thân phận đơn giản bởi vì không muốn phiền toái không cần thiết. Đãi ngộ của Minh Tinh cũng không dễ tiếp thu a, tất nhiên chính vì hành động này đã làm hắn tránh được không ít hệ lụy sau này. Bài hát hắn sử dụng là Vê đúc e ạ giờ the được do ông Hoàng Nhạc hoặc Michael Jackson và Leon Nenzi chia đồng sáng tác. Bài hát này có nhiều phiên bản, ngày hôm nay hắn sử dụng là bản Vê đúc e ạ giờ the được 25 for Haiti, tất nhiên cũng có sửa một chút chi tiết nhỏ. Bài hát này được coi là một trong những bài hát kinh điển, mang thông điệp hòa bình vô cùng lớn. Hơn nữa nó cũng phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. So với phiên bản nhiều nghệ sĩ biểu diễn thì phiên bản của Tổ Cơ Dự cũng có đặc sắc riêng. Thiếu đi phần hòa giọng, thiếu đi giọng nữ nhưng lại có nhiều tình cảm và cộng minh với hoàn cảnh. Hệ thống trao cho giọng hát của Tổ Cơ Dự có tính dẫn dắt rất lớn, dễ dàng đánh sâu vào tâm trí của người khác hơn. Trước mắt xem ra, hiệu quả vô cùng tốt, 1,000,000 bè cũng đăng giá. Tổ Cơ Dự không một tiếng động lại gần mấy người Mạ Kỳ Nọ và Bờ Lộ Bẹ Tì. Sau khi thấy còn rất nhiều người đang vỗ tay, hắn cũng giơ lên hai tay, liều mạng vỗ, đồng thời còn gật đầu khen ngợi. Phúc, vô sỉ. Mấy người Mạ Kỳ Nọ nhìn sang thấy hành vi của Tổ Cơ Dự đều trợn trắng mắt mắng một tiếng, vừa bực mình vừa buồn cười. Người nào có thể vô sỉ đến mức tự vỗ tay khen ngợi mình hay sao? Mặc dù hắn thật sự rất đáng khen. Tổ Cơ Dự sạ mạ, ngài hát hay quá. Cát Lì không quan tâm nhiều như vậy, hắn hào hứng chạy đến bên cạnh Tổ Cơ Dự, mở miệng tán thưởng. Tổ Cơ Dự bất đắc dĩ nhìn fan cùng trước mắt, hắn nói, đừng để cho ai biết là ta chính là ca sĩ,
rõ chưa? Kể cả người quen cũng không được sao?
Đúng, càng ít người biết càng tốt.
Được. Nhìn người dân đã khôi phục không ít tinh thần, Tổ Cơ hài lòng gật đầu. Hắn cảm thấy đã đến lúc ra khơi rồi. Nếu Tổ Cơ không đoán sai thì người của chính phủ sắp đến đây. Chính phủ đã chính thức bất lực trong việc ngăn cản thông tin truyền đi, bây giờ chắc chắn sẽ cử người đến đây điều tra xử lý. Tính chất sự việc nghiêm trọng, lần này người đến có thể là chính phủ không, thứ tự cao. Lúc đó Tổ Cơ có thể phải đối đầu với một vị chuẩn đại tướng hoặc đại tướng cấp bậc, hắn không có chút nào nắm chắc. Thể thuật cường giả thì còn tốt, nếu như gặp phải trái ác quỷ hệ lò gì ạ thì Tổ Cơ sẽ bó tay bó chân, không có chút nào nắm chắc. A, lần này gần như chắc chắn Tổ Cơ sẽ bị truy nã, chỉ là mức thưởng là bao nhiêu mà thôi. Thù mới hận cũ tích góp lại, Tổ Cơ không tin Ngũ Lao Tinh có thể nhịn được. So với đống sự tình mà Tổ Cơ gây ra thì vài thanh đại bảo kiếm quả thật không đủ sức nặng. A, hơn nữa cũng Ngũ Lao Tinh cũng không tin tưởng Tổ Cơ sẽ rèn kiếm cho chính phủ. Xem ra 100-200 triệu là không thoát được. A, Tổ Cơ dự đoán tiền truy nã của mình bây giờ không phải thời đại cuộn phi, động tí là vài trăm triệu. Những hải tặc có mức truy nã từ 100-200 triệu đã là rất cao cấp, theo Tổ Cơ biết thì chỉ có thực lực như Mòn Mồ Gà, Sertenos, đoạt vệ ản trở lên mới có thể đi lùng bắt những đại hải tặc này. Nếu so về thân thể và kiếm thuật thì Tổ Cơ có 7/5 chắc mình có thể đối đầu và chiến thắng Sertenos. Còn 3/0 chắc chắn kia là do hạ kỳ vũ trang của Sertenos. Hắn không có hạ kỳ vũ trang, do vậy cũng không thể nào phán đoán chắc chắn chênh lệch. Việc thanh kiếm của hắn có thể chặt đứt cả ngón tay bọc hạ kỳ của tên đầu châu chính phủ không một phần do may mắn, đổi lại Sertenos thì chưa chắc. Nghĩ đến hạ kỳ vũ trang, Tổ Cơ lại thèm khát không thôi. Đây quả thật là thứ quan trọng bậc nhất, áp vào đại hải trình nhất định phải tìm cách tu luyện được. Chương 135, bộ thu theo quan sát của Tổ Cơ thì hạ kỳ vũ trang, các dữ người cá, lục thức những kỹ thuật phụ trợ chiến đấu tốt nhất trong thế giới này đều đã xuất hiện một lần. Cũng chẳng biết là sau bao nhiêu lâu lại xuất hiện, do đó Tổ Cơ cũng muốn tìm người dạy mình. Hạ kỳ quan sát hắn đã có, trong cửa hàng cũng chưa từng xuất hiện. Có thể nếu hắn học hạ kỳ vũ trang từ người khác thì cửa hàng cũng sẽ tự bỏ đi vật phẩm này. Như vậy hắn có thể thu được nhiều vật phẩm tốt khác. Nếu có thể thì Tổ Cơ sẽ đi tìm người để học, tiết kiệm chút tiền. A, trong khi Tổ Cơ đang suy nghĩ thì đám người xung quanh quảng trường cũng dần giải tán. Khác với lúc trước, lần này gương mặt họ đã giãn ra không ít, rất nhiều người đã mỉm cười. Chúng ta cũng trở về đi. Mấy người Tổ Cơ trở lại lấy hành lý rồi đi thẳng đến thôn phụ xạ, chuẩn bị ra khơi. Cát Lỵ và đoàn đội của hắn cũng chuẩn bị ra khơi, kế hoạch của họ phát sinh quá nhiều biến cố, không thể ở lại thêm. Trước khi đi, vị siêu sao thế giới này chết sống muốn xin chữ ký của Tổ Cơ làm hắn nhức hết cả trứng. Bất đắc dĩ, Tổ Cơ đành qua loa đại khái ký cho hắn một tờ rồi mới đổi đi. Bên cạnh hắn Mở Lộ Bệ Tỷ đã cười đến không tim không phổi. Tô Cơ Cun, cảm giác siêu sao thế nào, tạm được à? Tô Cơ trợn trắng mắt, nếu không ta cho ngươi một tờ. Nếu fan nữ xin chữ ký thì bao nhiêu Tô Cơ cũng cho, nhưng với trung niên nam tử như Cát Lỵ thì khó tiếp nhận. A, hơn nữa xin chữ ký mà thôi, ngươi nhiệt tình như thế làm cái gì? Người không biết còn tưởng có vấn đề giới tính. Vài ngày hôm nay suy nghĩ nhiều, mấy người đều thấy hơi mệt, sau khi về thôn phụ xạ cũng lập tức đi nghỉ ngơi. Tô Cơ ngủ mê mệt đến tối mới thức dậy, sau khi ăn tối, hắn cùng Mở Lộ Bệ Tỷ chạy đến quán bar của Mạ Kỳ Nọ. Cắt mèn kiếm được một ít gia vị kỳ lạ, đang hưng phấn thử nghiệm, cũng không có hứng đi cùng. Notis và sổ cạn thì bị Tổ Cơ bắt trong thuyền, Notis cũng tranh thủ rèn kiếm luôn. Trên thuyền không thuận tiện rèn kiếm cho nên Notis chạy đi thuê một tiệm rèn, hoạt động tay chân một chút. Tô Cơ Cun, làm thế nào mà hình ảnh của anh lại xuất hiện trên toàn thế giới vậy? Có ý gì? Tô Cơ nghi hoặc hỏi lại, câu hỏi của Bợ Lộ làm hắn không hiểu ra sao. Ý gì? Chẳng lẽ Tô Cơ Cun không biết rằng bài hát đó đã trực tiếp trên khắp thế giới sao? Kể cả thánh địa mạ gì hệ rồi cũng có à? Bợ Lộ ngạc nhiên nói, chuyện này chẳng lẽ không phải do Tô Cơ làm? Vừa nãy giờ Dạ Gồng đã gọi cho nàng, hỏi thăm một chút đồng thời cũng muốn thám thính xem Tổ Cơ đã làm cách nào. Nếu như tổ chức cũng có loại kỹ thuật này, sau này kêu gọi người hưởng ứng quả thật vô cùng dễ dàng và hiệu quả. Trực tiếp trên toàn thế giới. Tổ Cơ sửng sốt, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra tất cả. Đây chắc chắn là hệ thống làm ra, tuy rằng làm vậy có chút nguy hiểm nhưng tầm ảnh hưởng cũng lớn hơn. Các lò mổ khác nghe được bài hát này chắc chắn có tác dụng lớn. Tuy không cảm động, truyền cảm bằng có mặt trực tiếp tại đây nhưng ít nhất họ cũng có suy nghĩ tích cực hơn. Sẽ mất thêm thời gian để khôi phục nhưng ít nhất cũng không lụi tàn, vậy là đã ổn rồi. Ngươi không biết, vô lý. Ta biết cái gì, lúc đó ta chỉ chăm chú hát, làm sao mà biết chuyện gì. Tô Cơ chẳng biết xấu hổ nói dối, hệ thống tồn tại luôn là bí mật lớn nhất, người bên cạnh tốt nhất không nên biết. Cũng may lúc đó ta thông minh nhanh nhẹn, nếu để lộ mặt thật thì không biết Ngũ Lao Tinh sẽ điên tiết đến mức nào nữa, không nói cái khác, chỉ riêng tiền truy nã cũng phải tăng gấp đôi gấp ba. Hệ thống, lần sau nhắc nhở một chút. Được rồi chủ nhân. Hệ thống không quan trọng đáp, Tô Cơ nhớ ra cái gì đó, hỏi, nếu như người khác không nhìn thấy mặt ta thì điểm ve có được tính không? Hắn không biết do núi khác thế nào. Nhưng ở đây thì phản ứng rất nhiệt liệt, chắc hẳn có nhiều người suy nghĩ tốt một chút chứ. Có tính, đương nhiên nếu lộ mặt thì sẽ được nhiều thêm 10% pe nữa. Vậy lần này ta kiếm được bao nhiêu pe? Chủ nhân tự xem xét. Tô Cơ nhanh chóng mở ra hệ thống, vào cửa hàng và nhìn lướt qua số pe có được. Tháng 4 năm 000000 pe. Cũng được khá khá, ít nhất cũng có chút tiền vốn á còn đã, đếm lại xem nào. 5 chữ số 6 chữ số, V đút tờ F. 4 triệu pe, còn đang tăng lên đều đặn. 4 triệu OH mi gột. Tô Cơ hét toáng lên, mắt trợn tròn. Hưng phấn đến co giật cả người. Con mẹ nó, 4 triệu A, cái gì công pháp, vật phẩm mua hết. Trái ác quỷ gì đó ăn nhiều đến phát nôn cũng được. Ừm. Một quả cũng đủ phát nôn A hệ thống, ta yêu người chết mất, lần sau có gói cứu trợ cứ gọi ta. Hệ thống chỉ cứu trợ một lần. Thanh âm hệ thống vẫn máy móc như cũ, nhưng lần này Tổ Cơ lại có thể cảm nhận sự bất đắc dĩ, buồn bực của hệ thống. Đương nhiên hệ thống càng buồn bực thì hắn càng vui. A này, ngươi làm sao vậy? Vỡ đồ cơ tay trước mắt Tổ Cơ, lo lắng hỏi. Tổ Cơ tự dưng la hét làm nàng giật nảy cả mình, không phải vừa mới bình thường hay sao? Có gì mà hưng phấn thế? Tổ Cơ vẫn chưa thể bình ổn cảm xúc thì thấy gương mặt Vỡ Lộ Bệ Tỷ ngay trước mắt. Hắn làm ra một hành động kinh người, trực tiếp nắm lấy mặt của nàng, hôn một cái thật dài rồi cười to chạy trước. Khốn kiếp, ngươi đứng lại. Nửa ngày sau, một thanh âm chói tai vang lên, Vỡ Lộ Bệ Tỷ mặt mũi đỏ bừng đuổi theo Tổ Cơ. Chỉ một thoáng sơ sẩy, nụ hôn đầu của nàng không còn. Điều xấu hổ hơn là nàng lại không bài xích điều đó, vấn đề này nhạy cảm a đùa giỡn chán, hai người mới đến quán bar của Mạ Kỳ Nọ. Lúc này Vỡ Lộ Bệ Tỷ mặt vẫn còn hồng hồng xấu hổ, còn Tổ Cơ thì đã cười ra nếp nhăn. Hai người có chuyện gì ạ? Mạ Kỳ Nọ nghi ngờ hỏi, tất nhiên sau đó Vỡ Lộ rối rít nói lẳng đi, không cho nàng đào sâu câu chuyện. Tổ Cơ lúc này đã đến cạnh một cái bàn, hắn cười nói, hai nhóc con này đến đây làm gì? Không không làm gì, chúng ta chỉ tò mò. A Sở và Sạ Bồ xấu hổ đáp. Lần trước được uống rượu với nhóm của Tổ Cơ, hai tên nhóc này say bất tỉnh nhân sự. Nhưng sau đó không biết vì sao hai tên nhóc này lại có chút nhớ thương loại thức uống đó. Hai người các ngươi đến uống rượu. Tổ Cơ trêu tức nói, cho dù trên bàn không có rượu nhưng thấy bộ dáng lấm lét này, hắn làm gì mà không biết. Tuy rằng trẻ con uống rượu không có gì lạ nhưng cũng không có chỗ tốt. Hắn lựa chọn ngôn ngữ rồi nói, các ngươi còn nhỏ, uống rượu nhiều sẽ ảnh hưởng đến phát dục cơ thể, sau này sức mạnh sẽ bị suy giảm. Thật sao? Bị giảm sức mạnh nhiều không Tổ Cơ Sama? Quả nhiên, đề cập đến sức mạnh rất có tác dụng a kha khá đấy, tốt nhất là dưới 15 tuổi không nên uống rượu. Mà Kỳ Nọ, cũng đừng có bán rượu cho lũ nhóc này. Ừ, ta sẽ không. A Sở và Sạ Bộ gật đầu như đánh trống, bọn hắn không thể để mấy giọt rượu làm ảnh hưởng đến tương lai. Cũng chẳng cần Mạ Kỳ Nọ quản lý, bọn nhỏ có thể nhịn được. Thấy hai tên nhóc sợ như vậy, Tổ Cơ đắc ý mấy tên nhóc đang trong giai đoạn tích lũy tiềm lực, những thứ như rượu tốt nhất nên kiêng. Thỉnh thoảng uống vài chén thì không sao, nhưng nếu hôm nào cũng say sưa thì không hay. Tiềm lực quan trọng như thế nào Tổ Cơ đã biết rõ, Sổ Cản và Nọ Tịt không có tiềm lực, tu luyện sau này sẽ chậm đi nhiều, thành tựu có hạn. Về sau có thể Tổ Cơ sẽ có biện pháp nhưng trước mắt đã gặp đến lực cản. A Sở và Sạ Bộ còn nhỏ, tích lũy được càng nhiều càng tốt, sau này sẽ càng mạnh. Hạn chế rượu bia là chuyện phải làm. Mấy người Tổ Cơ vừa uống vừa trò chuyện, ngày mai hắn sẽ ra khơi, hôm nay chính là lần cuối đến đây. Mạ Kỳ Nọ, ta có vật này tặng cho ngươi. Tổ Cơ lấy ra một miếng giấy lớn, đưa cho Mạ Kỳ Nọ. Đây là vật phẩm trong tình yêu hồi quả, một công thức nấu rượu. Tên rượu thì Tổ Cơ chưa nghe qua nhưng hệ thống giới thiệu có vẻ rất ngon và quý hiếm. Tình yêu hộp quà của Mạ Kỳ Nọ vừa được Tổ Cơ mở ra, món quà này cũng phù hợp với người không thích tranh đấu như nàng. Cảm ơn Tổ Cơ Un, lát nữa anh có thể ở lại không? Ta có chuyện muốn nói riêng. Mạ Kỳ Nọ nắm chặt lấy tờ giấy, lấy can đảm nói. Chương 136, bị truy nã, lần nữa ra khơi. Sáng hôm sau, bến cảng. Người dân Vương quốc Hoa và thôn phụ xạ tự phát đến nơi này để tiễn Tổ Cơ ra khơi. Tổ Cơ ở đây hơn nửa tháng nhưng chính là người phá hủy đi lò mổ tàn ác, cứu được 10 đứa trẻ. Tất nhiên còn bài hát đó nhưng ít người biết đến. Người dân ở đây biết ơn, yêu quý Tổ Cơ. Cho dù sau này Tổ Cơ có bị truy nã thì nơi này luôn chào đón hắn, chắc chắn như vậy. Tổ Cơ ôm thật chặt Mạ Kỳ Nọ, thủ thị bên hai nàng, đợi ta trở về, rất nhanh thôi. Mạ Kỳ Nọ đâm nước mắt gật đầu, cho đến bây giờ, nàng đã là người của hắn, đương nhiên sẽ chờ hắn. Tổ Cơ không đành lòng, hỏi lại, Mạ Kỳ Nọ, không ra khơi thật sao? Thấy cô nàng này lắc đầu liên tục, Tổ Cơ cũng cười khổ. Xem ra biển cả thật sự không có lực hấp dẫn với Mạ Kỳ Nọ, a mỗi người lại có một chí hướng, một sở thích riêng, không thể nào ép được. Nhớ đến tối hôm qua điên cuồng, Tô Cơ lại càng ôm chặt hơn. Sau khi tạm biệt dân chúng, Tô Cơ kiên quyết bước lên tàu. Vừa đi, hắn vừa nói to, ta đi, hy vọng lần sau đến đây, ta sẽ thấy một vương quốc Hoa hoàn toàn thay đổi. Bóng lưng của hắn thật cô đơn cùng với giọng nói đầy lo lắng đối với thế gian, làm cho người ta sâu sắc tín phục. Đây nhất định là một người có thể gánh vác trọng trách thế gian vĩ đại đàn ông. Bất chi bất giác, cảnh giới trang bức của Tô Cơ vô hình tăng lên. A Tô Cơ đứng trên thuyền, nhìn vương quốc Hoa dần dần nhỏ lại trong tầm mắt, hắn có chút lưu luyến. Cảnh đẹp thôn phụ xạ, nét hoang sơ của núi Quạt Bộ, sự ngăn nắp tiện nghi của thủ đô, tội ác ngập trời của Thiên Long Nhân, hình ảnh người dân nắm tay nhau ca hát, quốc tế siêu sao đấu kỵ với đồng nghiệp nhưng hết lòng yêu quý fan của mình, Vỡ Lộ Bệ Tỷ khẳng cổ động viên mọi người, tất cả đều là những hồi ức rất đáng nhớ. Thuyền trưởng, đi thẳng đến Đại Hải Trình sao? Có qua lò gờ tàu không? Ừm, đến luôn núi Dở Vợ đi. Được. Sô Cản hưng phấn trả lời, rất nhanh thôi hắn sẽ đến với vùng biển trong mơ của mình, quả thật vô cùng kích động. Vỡ Lộ, người của Dở Dạ gồng đợi ở Dở Vợ sao? Đúng, thủ lĩnh đã chuẩn bị các công cụ cần thiết để vào Đại Hải Trình cho ngươi, kể cả lò gờ bỏ sở và nhiều loại hệ tờ mạn bỏ sở. Vỡ Lộ nhanh chóng trả lời. Lần này cô nàng này đi cùng nhóm Tổ Cơ, thứ nhất để tiện cho Tổ Cơ khi vào Đại Hải Trình, thứ hai cũng muốn tránh né chính phủ truy quét. Biển Đông sắp tới tương đối nguy hiểm, là người đứng đầu khu vực này, nàng phải tránh né đi một thời gian. Chờ khi chính phủ thế giới giảm thiểu hành động lại nói. Đương nhiên mục đích quan trọng nhất là nàng sẽ cố gắng thuyết phục Tổ Cơ gia nhập quân cách mạng. Từ giờ đến khi Tổ Cơ gặp Dở Dạ Gổng thì nhiệm vụ của nàng chính là như vậy. Tất nhiên nhiệm vụ này rất khó, mỗi khi nàng định đề cập đến lý tưởng chống lại chính phủ thì Tổ Cơ lại không quan tâm lắm. Lần này cũng vậy, Tổ Cơ sau khi hỏi xong Vỡ Lộ Bệ Tỷ thì đã lấy ghế của mình ra, nằm phơi nắng. Hắn thừa biết Dở Dạ Gổng và Vỡ Lộ Bệ Tỷ muốn gì, hắn cũng có hảo cảm với quân cách mạng. Tuy nhiên gia nhập hay không thì phải tiếp xúc trực tiếp mới biết được, không thể quyết định qua loa. Notis và sổ cạn không thành thơi như tổ cờ dự, hai người bọn họ đang đổ mồ hôi như mưa luyện tập, cố tăng thêm ít sức mạnh để vào đại hải trình. Ở biển Đông này, người ta thường nói đại hải trình là mồ chôn hải tặc. Do đó đa số người đều coi đây là vùng đất đáng sợ, dễ mất mạng. Với thực lực của tổ cờ dự, nửa trước của đại hải trình có thể sống tốt, tân thế giới cũng đủ sức tự vệ. Nhưng với sổ cạn và Notis, nửa trước của đại hải trình cũng đủ nguy hiểm. Không có chuyện gì làm, tổ cờ dự vào hệ thống, xem xét số pe đang tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Lúc này hắn đã có gần 5 triệu pe, điều đáng nói là hôm qua hắn đã mua phòng thủ thuộc tính, tảng đá. Nghĩa là sau một đêm, số pe của hắn đã tăng lên 1.5 triệu. Tuy rằng sau giai đoạn này, số pe sẽ giảm tốc độ tăng đi nhiều nhưng hắn ít nhất cũng có tiền xài trong một khoảng thời gian, không đến nỗi nghèo túng như trước. Hát một bài, tăng pe chóng mặt. Nếu về sau có được vài bài như thế này thì tốt. Đương nhiên đây là hy vọng khá xa vời, lần này hắn được hệ thống trợ giúp, lại thêm hoàn cảnh phù hợp. Rất nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của bài hát này, muốn ngang bằng rất khó. Giọng hát của tổ cơ đã trở về nguyên bản, tuy nhiên kiến thức thanh nhạc lại không bị xóa đi. Ít nhất hắn cũng có thể dựa vào kiến thức đó để nâng cao giọng hát bản thân của mình. Chất giọng kiếp này của tổ cơ là nam trầm, rất có từ tính và độ khàn đặc trưng. Loại giọng này hát rất tình cảm, âm sắc rất sâu và khỏe. Tuy nhiên các nốt cao rất khó với đến, giọng kém linh hoạt. Trên thực tế loại giọng này tương đối hiếm, chỉ đứng sau giọng phản nam cao mà thôi. Giọng trầm tình cảm nhưng lại không mang lại sự chấn động, bắt tai như giọng cao. Giọng cao cũng khuấy động bầu không khí tốt hơn, hợp với thị hiếu hơn một chút. Tinh thần và khả năng khống chế cơ bắp của tổ cơ vô cùng tốt, do đó muốn học thanh nhạc cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều. Đương nhiên phát triển đến đâu thì còn phải xem xét. Đương nhiên tổ cơ cũng sẽ không suốt ngày luyện thanh cái gì, thỉnh thoảng tập một chút là được. So với thanh nhạc thì hắn lại ưa thích phòng thủ thuộc tính hơn, tổ cơ cảm thấy nó đáng giá 500.000 pe. Khi có thuộc tính này, cơ bắp của hắn có được khả năng tự động phòng ngự, giảm sóc, giảm chấn động khi va chạm. Kể cả lúc tổ cơ mất đi chi giác cũng vậy. Cái này có điểm giống như tẹt của lục thức. Nhưng tại sao hắn cho rằng nó đáng giá 500.000 pe? Phải biết lục thức cũng chỉ có giá 130.000 pe mà thôi. Thứ nhất là nó không phải tu luyện, cơ thể tổ cơ lập tức có được loại cơ năng này. Nếu mua lục thức thì tổ cơ phải chết sống tu luyện, dần dần mới có thể lên cao được, khoảng thời gian này không ngắn. Thứ hai là nó tự động phòng thủ, vô cùng hữu ích. Nếu như tổ cơ bị hôn mê thì cũng không đến nỗi bị chém chết ngay, phải chém vài nhát mới chết. Tỷ lệ sống sót tăng thêm một ít. Thứ ba là nó không ảnh hưởng đến hoạt động, tổ cơ có thể thoải mái sử dụng chiêu thức khác phức tạp. Kể cả khi phòng thủ sẽ bị cứng nhắc, người dùng sẽ không thể di chuyển được, cũng đừng nói đến tấn công. Những cao thủ hàng đầu lục tức có thể dần dần khắc phục nhược điểm này nhưng vẫn sẽ có chút cứng nhắc. Gặp từng nói rõ điều này, kể cả ông ta khi sử dụng kẹt cật thì vẫn mất đi nhiều tính dẻo. Trước khi theo gặp học thể thuật, Tô Cư từng cho rằng nếu biết hạ kỳ vũ trang thì không quá cần thiết phải luyện lục tức, bởi vì chỉ cần bọc hạ kỳ vào thì khả năng công thủ đã được tăng lên. Tuy nhiên gặp khẳng định điều này sai hoàn toàn. Nói đơn giản kẹt cái đi, nếu gặp đồng thời sử dụng kẹt cải và hạ kỳ thì khả năng phòng ngự tăng hơn 20% so với chỉ dùng hạ kỳ vũ trang. Sau này khi tổ cần học thêm hạ kỳ vũ trang thì khả năng phòng thủ của hắn sẽ nước lên thì thuyền lên. Kỹ năng này đáng giá, rất đáng giá. Thuyền trưởng, mau xem báo đi. Sô cản chạy thẳng đến trước mắt tổ cờ dự, hô to. Trên tay hắn còn có một tờ báo, có lẽ vừa mua được từ lũ chim bàn báo. Sau sự việc ở Vương quốc Đoa, hải quân vùng biển Đông cố gắng tiếp cận nhưng đều bị tổ cờ dự đánh đuổi từ xa. Về sau hải quân chỉ có thể lấy lại quyền không chế hòn đảo quản lý chim bàn báo, hoạt động bán báo cũng chỉ khôi phục cách đây 2 ngày. Tất nhiên Đoa Niu Sở cũng hoàn toàn mất đi quyền phát hành bằng chim bàn báo. Những thành viên chủ chốt trung thành của Guan Liu Sở đã được cả giặt đưa đi bằng năng lực trái ác quỷ của hắn. Mấy bài báo được phát hành lại mấy hôm nay đều cố gắng tẩy trắng, giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện lần này. Tác dụng rất có hạn, không biết sổ cản hôm nay đọc được tin gì. Các mẹn, Notice, Bolo Betty đều đã xuống lại đây, chỉ nhìn lướt qua, tất cả đều há to miệng. Đây là truy nã lệnh. Bỏ qua mấy tấm truy nã khác, mấy người đều chăm chăm vào một tấm lệnh truy nã mới. Tô Cư bị truy nã, hơn nữa số tiền thưởng rất đáng sợ, con số làm nhiều người cảm thấy phát sợ. Kể cả bỡ lỗ bẹ tỷ cũng phải biến sắc, lần đầu tiên truy nã đã có mức cao như thế này quả thật vô cùng ghê gớm. A đương nhiên cũng không chỉ có số tiền cao, yếu tố khác cũng làm nhiều người suy nghĩ sâu xa. Chương 137, gặp rời khỏi hải quân. Trên tấm lệnh truy nã, tổ cơ tay cầm kiếm, ngồi giữa quảng trường thế kỷ, ánh mắt rất lạnh lùng. Hải quân lấy tấm ảnh này từ trên báo chí, phóng to khuôn mặt ra một chút, rất rõ ràng. Ít nhất có thể đảm bảo là chỉ cần tổ cơ xuất hiện, người khác nhìn qua là đã nhận ra ngay. Ảnh trên lệnh truy nã tương đối đa dạng, chủ yếu dựa vào việc hải quân có thể thu được ảnh chụp hay không. Ảnh chụp chính diện đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không có thì có thể sử dụng ảnh chụp một bên mặt. Trong trường hợp không có tư liệu cụ thể, có thể dựa vào mô tả để vẽ ra, cách này quả thật không đáng tin cậy, về sau sản gì chính là nạn nhân. Bết bắt nhất, hải quân có thể chỉ đưa ra được một bóng người mơ hồ, mặt nạ hoặc diện mạo người truy nã khi sử dụng trái ác quỷ. Trường hợp này rất hiếm, về sau cờ giặc cờ chính là như vậy. Tấm truy nã của tổ cờ vô cùng chính quy, không có chút nào độ phức tạp và thần bí. Tất nhiên trọng điểm là số tiền truy nã, 190 triệu bờ lì và 2 từ ổ lì ạ lì bờ. Chỉ khi nào bắt sống được tổ cơ thì mới được thưởng, nếu tổ cơ chết thì người đó sẽ không có được một xu nào hết. Xem ra chính phủ thế giới vô cùng coi trọng người a. Vỡ lộ vừa xem vừa nói, tổ cơ làm ra chuyện như vậy, ngũ lao tinh hận không thể ăn thịt hắn cho hạ giận. Tuy nhiên lệnh truy nã lại muốn tổ cơ phải sống sót, vô cùng kỳ lạ a, đương nhiên những người biết chuyện lại hoàn toàn không thấy kinh ngạc. Hiển nhiên Ngũ Lao Tinh vẫn liên tiếp tài năng của Tổ Cơ, vẫn thèm khát kỹ thuật rèn kiếm của hắn. Tổ Cơ nhìn một chút lệnh truy nã, hài lòng gật đầu. Ít nhất ảnh truy nã của hắn đủ đẹp trai, tuyệt đối làm hắn hài lòng. Còn về tiền thưởng, cũng không có gì quá kinh ngạc, hắn đã đoán ra từ trước ga muốn xem đi đi chỗ khác xem, đừng ảnh hưởng đến ta nghỉ ngơi. Nhìn cơ thể đầy mồ hôi bẩn của Sổ Cạn và Noctis, Tổ Cơ khó chịu nói: "Thuyền trưởng, ngài không ngạc nhiên sao?" Mấy người kinh dị hỏi, thái độ của Tổ Cơ không phù hợp. A190 triệu bờ ly, số tiền đủ để Tổ Cơ trở thành một huyền thoại trên biển đông này. Khi biết được mình bị truy nã cao như thế, hoặc sợ hãi hoặc bực mình, hoặc vui vẻ mới chuẩn, A Tổ Cơ làm như không có chuyện gì, quả thật quá kỳ lạ. Thấy mọi người nhìn soi mói, Tổ Cơ phì cười: "Có cái gì đáng ngạc nhiên, ta đập một chính phủ không cần chết, gây ra đủ thứ chuyện cho chính phủ, chẳng lẽ còn chưa đủ 190 triệu bờ ly sao? Còn về chuyện bắt sống ta, đơn giản vì ta là đại sư rèn kiếm. Nhưng đây là lần đầu truy nã. Lần đầu truy nã trên 100 triệu đã là phương mao lân giác, đạt đến 190 triệu quả thật chưa từng xuất hiện." Bỡ Lô lập tức nói, Tô Cấn đã trở thành người có mức truy nã ban đầu cao nhất từ trước đến nay. Chẳng lẽ ta không thể có cái giá đó? Tô Cấn chẳng quan tâm hỏi lại, làm cho mấy người khác đầy buồn bực không nói nên lời. Sau khi đuổi đám người đi, Tô Cấn tiếp tục nghỉ ngơi. Hắn chẳng quan tâm đến kỷ lục của mình, bởi vì ban đầu truy nã cao hoàn toàn không nói lên điều gì. Cái quan trọng nhất là phải xem sau này Tô Cấn có thể đi xa đến đâu. Hơn nữa 190 triệu cũng không có gì kinh khủng lắm, không đến mức làm hắn ngạc nhiên. Tô Cơ nhớ là khi ép Tiger lên Z-Line, khi trở về đã bị treo thưởng trên 200 triệu bờ ly. Sau đó sẽ là thời kỳ lạm phát, mấy trăm triệu hải tặc nhiều vô cùng, cũng không rõ có ai sẽ tiếp tục phá kỷ lục không. Kỷ lục 190 triệu bờ ly có lẽ sau một năm sẽ bị phá vỡ, chẳng tồn tại được bao lâu. Tất nhiên, lệnh truy nã của Tô Cơ cũng gây ra không ít kinh ngạc. Dân chúng, hải quân, hải tặc ở biển Đông kinh hãi đến không thốt ra lời. Ở vùng biển yếu nhất, những kẻ bị truy nã với giá từ 10 đến 20 triệu bờ lì có thể đếm trên đầu ngón tay. Những kẻ trên 20 triệu bờ lì có thể coi là bột, là những kẻ vô cùng đáng sợ, không ai dám trêu chọc. Hiện nay, những bột đó đứng trước mặt Tổ Cơ Dư cũng phải ngoan ngoãn như cún, trên lệch lớn đến mức độ làm người ta tuyệt vọng. Chỉ cần có chút đầu óc, nhìn thấy Tổ Cơ Dư chắc chắn sẽ phải đi vòng. Hải quân cũng vậy, thấy bóng dáng của Tổ Cơ Dư đều lựa chọn chiến lược rút lui. Có lẽ chính vì vậy mà sau hơn một tháng đi biển, tàu của Tổ Cơ Dư cũng chẳng gặp và giao tranh gì lớn với ai, thuận buồm xuôi gió. Các thế lực ở Đại Hải Trình và các biển khác không có sợ hãi như vậy, bọn họ chỉ có chút kiêng kỵ mà thôi. Điều làm họ không hiểu là tại sao chính phủ lại muốn mạng sống của Tổ Cơ Dự. Loại chuyện này rất hiếm gặp, ai những trường hợp hiếm gặp đó đều có một đặc điểm chung, họ có thứ mà chính phủ vô cùng thèm khát. Đó có thể là năng lực cá nhân đặc thù hoặc là một trái ác quỷ hiếm có nào đó. Tổ Cơ Dự có gì mà để chính phủ thèm khát? Trong lúc nhất thời, nhiều người đã vô cùng hứng thú, bắt đầu điều tra về Tổ Cơ Dự. Có lẽ tạm thời họ chưa tra ra được, nhưng hiển nhiên bí mật này giấu không được lâu. Tuy nhiên chuyện này nhanh chóng bị đặt sang một bên, bởi vì có một tin tức khác chấn động hơn nhiều, ảnh hưởng hơn nhiều. Trải qua hơn 10 ngày dưỡng thương, gặp đã hồi phục gần như hoàn toàn. Không biết gặp tờ SUZU, công, Sẹt Gô Cụ và Ngũ Lao Tinh đã nói với nhau những gì. Nhưng sau khi ra khỏi văn phòng, gặp đã rời khỏi bản bộ. Sau đó, hải quân ra một thông báo làm biển cả chấn kinh, anh hùng hải quân gặp nghỉ hưu, không còn tại trước. Một thông báo gây ra sóng lớn ngập trời, gặp là ai? Anh hùng hải quân, người duy nhất được cho là có thể giết đua hải tặc, chiến lược mạnh mẽ nhất của hải quân, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của gặp không phải ba vị đô đốc mới có thể bị kịp. Nhân vật như vậy tuyên bố nghỉ hưu. Cho đua này không có chút nào vui. Gặp mới hơn 63 tuổi, sức mạnh vẫn ở đỉnh cao, làm sao có thể nghỉ hưu được. Loại cao thủ như thế này kể cả 10 năm nữa vẫn có thể uy hiếp biển cả. Trong tiềm thức của nhiều người, kể cả gặp có muốn về đi nữa thì chính phủ tuyệt đối không chấp nhận, sẽ làm đủ mọi cách giữ lại. Nhưng lần này gặp thật sự nghỉ hưu làm vô số người nghĩ ngợi nát óc. Nhiều người không biết rõ Vương quốc Đoa là quê hương của gặp, cũng không biết chuyện gặp đã lên mạ gì hệ giật cho nên không đoán được nguyên nhân cụ thể. Đa số ngôn luận đều cho rằng gặp không chịu nổi sự mục nát và bệnh hoạn của Thiên Long Nhân nên đã rời khỏi hải quân. Ngôn luận này phần nào đó cũng đúng sự thật và hợp lý. Nên biết sau sự kiện ở Vương quốc Đoa, số lượng hải quân binh sĩ, tướng tá rời khỏi hải quân nhiều không đếm xuể. Lần này cũng lý do tương tự, nhân vật có chút thay đổi mà thôi. Việc gặp nghỉ hưu là thật sự, hải tặc cũng chẳng cần biết lý do, chỉ biết rằng họ có thể sống tốt hơn ai trong lúc nhất thời. Hải quân phải làm việc hết công suất, ba vị đại tướng chân không chạm đất, gắng gượng bù những khoảng trống do gặp để lại. Chính phủ không thể khoanh tay đứng nhìn, tổ chức xịp hở bổn cũng liên tiếp hành động, trợ giúp hải quân bình ổn mọi chuyện. Gặp rời hải quân, Tô Cơ sắc mặt đặc sắc nhìn xem tờ báo trong tay, những người ngồi cạnh mặt mũi cũng không khá hơn là mấy. Khác với Sổ Cạn, Noctis, Cắt Mẹn và Bỡ Lồ, Tô Cơ chấn động đồng thời có chút mê mang. Cốt truyện đã bị hắn xoay chuyển lệch ra vô cùng lớn, không biết chuyện sau này sẽ đi đến đâu. Gặp nghỉ hưu, chắc chắn sẽ về quê hương để trông cháu. Khi đó với sự có mặt của gặp thì tóc đỏ chưa chắc đã dám lên nào, vì mất đi người định hướng quan trọng nhất cuộc đời. Như vậy thì chưa chắc phi sẽ ra biển làm hải tặc, ạ sở và xạ bổ cũng đứng mong tốt hơn. Chỗ tốt duy nhất với ba đứa trẻ là sau này chúng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, xuất phát điểm cũng cao hơn. Nghĩ đến nắm đấm của gạt, Tô Cơ tràn đầy đồng tình với ba huynh đệ. Chỉ hy vọng sau này bóng ma tâm lý của chúng có thể nhỏ một chút, vì hành động lần này, Tô Cơ đã mất đi khả năng biết trước mọi việc. Tuy nhiên có một số việc nên làm vẫn phải làm cho dù có hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa Tô Cơ có cảm giác chưa chắc cốt truyện sẽ hoàn toàn thay đổi, vì có lẽ vẫn ra biển, tuy nhiên quá trình phức tạp hơn mà thôi. Chương 138 Thiết Sa Trưởng và Tiên Thiên Công. Nhóm của tổ cơ dự không quan tâm lắm đến chuyện hải quân đã phải vất vả như thế nào để khỏa lấp vị trí của gạp. Cái nọ họ cần quan tâm là chuẩn bị bước vào đại hải trình, đối mặt với cuộc phiêu lưu mới. Chuyện gạp rời khỏi hải quân đã qua một tháng trời, nhóm của tổ cơ dự cũng đã đến rất gần với núi đảo ngược, giờ vờ mù thèn. Dựa theo tốc độ của thuyền buồm bình thường thì nhóm của tổ cơ di chuyển rất chậm chạp, mất thời gian nhiều hơn 5-7 ngày. Mấy người không có gặp phải bất kỳ cản trở gì, tại sao lại đến chậm? A a a. Tiếng kêu thảm như giết heo vang lên trên thuyền, đây là tiếng của sổ cản và Notis. Tại sao lại có tiếng kêu như vậy? Chuyện này bắt nguồn từ hơn nửa tháng trước. Tổ cơ cũng coi như có của ăn của để, do đó hàng ngày đều hào hứng bừng bừng xem xét hệ thống, hy vọng chiếm được cái gì đó tốt. Thu hoạch rất không tệ, hắn chiếm được một bản bí tịch vàng, thiết xa trưởng và một bản bí tịch cao cấp hơn, tiên thiên công, cũng được xếp loại là bí tịch vàng. Vậy tại sao nói tiên thiên công cao cấp hơn khi cả hai đều xếp vào loại bí tịch màu vàng? Đơn giản bởi vì tiên thiên công đắt giá hơn, nó có giá 200.000 pe, trong khi thiết xa trưởng chỉ có giá 130.000 pe. Võ công của thế giới kiếm hiệp vô cùng đa dạng, phong phú. Trong đó có những bộ võ công nổi tiếng, mạnh mẽ vô địch như Bắc Minh thần công, Cửu Dương thần công, Dịch Cân Kinh. Tuy nhiên hệ thống xét duyệt võ công dựa vào khả năng thực chiến và tác dụng của nó trong thế giới hoan tỷ hệ sơ này. Do đó những bí kíp luyện thể cơ bản lại vô cùng có giá trị trong khi nhiều thần công khác lại long đong, thậm chí vô dụng. Đơn cử như Bắc Minh thần công, công pháp mà Đoàn Dự may mắn có được. Nó biến một công tử vô tâm với võ công như Đoàn Dự trở thành một cao thủ với nội lực hàng đầu, mạnh không có gì để nói. Tuy nhiên trong thế giới hoan tỷ hệ sơ này, nội lực tác dụng có hạn. Nếu dùng phụ trợ chiến đấu thì hiển nhiên kém xa hạ kỳ vũ trang. Do đó Bắc Minh thần công hệ thống có bán, giá gần 50.000 pe, gần như buôn bán phá giá. Các bộ nội công khác như Dịch Cân Kinh, Tẩy Thủy Kinh đều có giá từ 130-150.000 pe. Sở dĩ đắt như vậy bởi vì nó có thể tăng lên thiên phú cơ thể, tăng tiềm lực. Nếu như những người như Sổ Cản và Nọ Tị luyện tốt mấy loại này, có thể đền bù 10 năm khắc khổ tích lũy tiềm lực. Sau này có cơ hội tăng lên đến phó đô đốc cấp bậc. Nhưng tại sao bộ võ công tốt như thế lại rẻ hơn tiên tiên công nhiều như vậy? Bởi vì tiên tiên công là một bộ kỳ thư. Nói về loại công pháp này, chỉ có hai người có được, Vương Trùng Dương và Nam Đế. Vương Trùng Dương mạnh không cần phải nói, đứng đầu ngũ tuyệt, không ai rõ ràng ông ta mạnh như thế nào. Chỉ biết rằng, một vị ngũ tuyệt khác là Tây Độc vô cùng sợ hãi Vương Trùng Dương. Có thể thấy khoảng cách giữa Vương Trùng Dương và các vị khác là không nhỏ. Có được sức mạnh như vậy là nhờ vào tiên tiên công. Sau này Nam Đế được thừa hưởng loại công pháp này, nhưng có vẻ như không tu luyện đến cảnh giới cao. Ít nhất khi so chiêu thì ông ta cũng không cho thấy sự áp đảo của mình. Tiên tiên công là đạo gia tuyệt học nhưng nó lại có cả tác dụng luyện thể, con đường khá là khác biệt với phần môn. Không giống với các công pháp khác sử dụng không khí bên ngoài để rèn luyện thành chân khí, tiên tiên công theo một lối riêng, cũng hấp thụ không khí, cũng rèn luyện nhiều lần nhưng chân khí rèn luyện đó lại chỉ dùng để phụ trợ. Chân khí tinh khiết như vậy sẽ nuôi dưỡng tiên tiên chi khí trong cơ thể. Trẻ con sinh ra sẽ có tiên tiên chi khí, tuy nhiên nó sẽ dần thoát ra khỏi lỗ chân lông. Chỉ có người nào thiên tư dị bẩm, tiên tiên chi khí đủ nhiều, lượng khí trong cơ thể đủ lớn mới có thể luyện tiên tiên công. Tiên tiên chi khí sẽ được nuôi dưỡng lớn dần, sau đó người ta sẽ sử dụng nó để chiến đấu và chữa thương. Khi lượng khí lớn dần, nó sẽ tự động bồi bổ cơ thể, tăng cường cơ thể từ bên trong, thể lực, sức mạnh, khả năng hồi phục đều tăng lớn. Khi đại thành, tiên tiên chi khí chuyển hóa thành tiên tiên cương khí, cùng với kim cương bất hoại tiên tiên chiến thể. Thân thể cũng chẳng kém cạnh kim cương bất hoại thần công đại thành, đủ thấy mạnh thế nào. Đương nhiên nó yêu cầu rất cao về tiên tiên chi khí có sẵn trong cơ thể. Tiên tiên chi khí càng nhiều, luyện càng nhanh, càng dễ. Tiên tiên chi khí ít quá không luyện được, nếu chỉ vừa đạt yêu cầu thì luyện sẽ rất mất thời gian và nhiều thứ phải kiêng kỵ. Thế giới võ hiệp rất ít người đủ tiêu chuẩn, Vương Trùng Dương có lẽ chỉ vừa đạt yêu cầu. Do đó ông ta cố gắng ngăn tiên thiên chi khí thoát ra, thanh tâm quả dục, không dám quan hệ nam nữ. Tiên thiên công có cả bí pháp để xác định ai đủ điều kiện. Trong vòng một ngày cảm nhận được khí sẵn có trong cơ thể thì có thể coi là tiên thiên chi khí đầy đủ thừa thãi. Trong vòng 3 năm ngày mà cảm nhận được thì vừa đủ tiêu chuẩn, ngoài 5 ngày coi như bị loại. Không biết có phải do thế giới cao hơn hay không nhưng mấy người trên thuyền đều thừa tiên thiên chi khí, căn bản mất vài giờ đã cảm nhận rõ ràng. Thế là tổ cơ lâm vào xoắn xuýt, hắn không biết có nên để mọi người cùng tu luyện hay không. Quá trình tiên thiên chi khí cải tạo cơ thể trên cơ bản là ngứa ngáy vô cùng. Sau khi đại thành, tiên thiên cương khí sẽ làm tiếp điều đó gần 1 năm nữa để tạo thành tiên thiên chiến thể. Một năm đó, hôm nào cũng đau như xé da xé thịt, vô cùng khó khăn. Đàn ông thì không sao nhưng mấy người nữ nhân của tổ cơ thì hắn không đành lòng ác cộng thêm thiết xa trưởng tự ngược tu luyện nữa, đến cả tổ cơ đều thấy mát lạnh cả người. Chính vì nó quá đau đớn nên tổ cơ cũng bối rối rất lâu mới quyết định đều luyện tiên thiên công, thiết xa trưởng thì hai tên sổ cản và nọ thì sẽ tu luyện. Vì sao tổ cơ lại nhẫn tâm như thế với sổ cản và nọ thì? Bởi vì buổi tối hắn muốn hai tên này ngủ càng say càng tốt. A Tổ Cơ đã mở ra tình yêu hộp quà của Bờ Lô Betty, thu được một lá cờ đỏ rực, khi phất lên thì tinh thần của người xung quanh sẽ trở lên hưng phấn kích động hơn 20%. Kết hợp với trái ác quỷ của Bờ Lột thì chẳng khác nào thức tỉnh trái ác quỷ luôn, tác dụng vô cùng lớn. Về sau, hai người như keo sơn, buổi tối Bờ Lột thường xuyên chạy đến phòng của Tổ Cơ. Thuyền nhỏ, âm thanh che chắn không tốt, cho nên hai người Tổ Cơ và Bờ Lột giống như đang nghẹn cái gì đó, bó tay bó chân. A Cặc Mèn thì không sao, cô nàng này tuổi nhỏ, phong cách nấu ăn lại khá tốn thể lực, buổi tối ngủ rất say, không dễ đánh thức. Sổ Cản và Nọ Tịt thì thể lực dồi dào, buổi tối ngủ muộn và dễ tỉnh giấc. Bỡ Lộ không dám gọi lớn tiếng, A Tổ Cơ lấy chuyện công làm việc tư, trực tiếp an bài để Sổ Cản và Nọ Tịt luyện hai môn cùng lúc. Quả nhiên, cả ngày làm việc, tu luyện, chịu đau đớn làm hai tên này đến tối sẽ ngủ say như chết, so với cặt mẹn chỉ hơn không kém. Cuộc sống của tổ cơ dư về sau cũng tốt đẹp hơn a, hiệu quả tu luyện không tệ nên hai tên này không có chút nào phàn nàn, vừa đau nhức vừa khoái hoạt. A tổ cơ dư có không ít thông mạch đan, hắn không keo kiệt phát cho mọi người. Kinh mạch thông hết, tiên thiên công tăng nhanh như vũ bão, hơn nữa không có kinh mạch nào bị tắc nên giai đoạn đau đớn đầu cũng không quá khó khăn. Tổ cơ dư không tu luyện tiên thiên công, hắn chỉ luyện thiết xa trưởng. Bởi vì thân thể của hắn cũng không cần dùng tiên thiên công để tăng lên từ bên trong. Hắn đã có thiên phú thao thiết, do đó thiết xa trưởng sẽ phù hợp với hắn hơn. Thiết xa trưởng khác với thiết đầu công, loại thuốc ngâm cũng có khác biệt, do đó tàu đã dừng ở một số hòn đảo để gom góp dược liệu. Chính vì vậy mới tốn không ít thời gian đi đường. Môn võ công này cần có rất nhiều loại vật liệu để đánh bảo, ban đầu là cát, sau đó là đá, sắt thép. Tô Cơ trực tiếp bỏ qua cát và đá, hắn luyện tập luôn với sắt thép, hiệu quả cũng không tệ lắm. Sau khi qua sắt thép, Tô Cơ đã nghĩ ra thứ tiếp theo để luyện tập, đã ở Zlaina. Chuyến này đến núi Lào Ngược, Tô Cơ chắc chắn sẽ lấy một ít. Chương 139, vào đại hải trình, gặp dầu cờ. Càng đến gần núi Giờ Bờ, nhóm của Tổ Cơ càng hưng phấn và bồn chồn. Sô Càn hiện tại vừa gấp rút vừa lo lắng, vừa nắm chặt tay vừa đi loanh quanh. Vỡ lô Betty, kênh nào có đủ rộng không? Thuyền của chúng ta có thể lên được không? Sô Càn vừa nhìn bản đồ vừa do dự mở miệng hỏi. Thuyền của Tổ Cơ là thuyền cỡ trung bình, nếu kênh đảo không đủ rộng rãi thì rất dễ bị va chạm với dẹt lại nạ, sau đó có thể bị thủng. Không sao cả, thuyền cỡ trung bình có thể dễ dàng đi qua kênh đảo, nhưng phải điều khiển thuyền chạy đúng vào dòng hải lưu. Để ta giúp điều khiển. Nortis xung phong nhận việc chỉnh bánh lái. Tổ Cơ cũng đã chuẩn bị sẵn với tình huống không tốt. Đại lục đất đỏ chia cắt gờ răng lái nạ ở hai vị trí, cho nên có hai giao lộ. Giao lộ đầu tiên chính là núi đảo nghịch dở vờ mù thèn. Một tòa núi vô cùng quái dị và đầy nguy hiểm, nó là lối vào đại hải trình. Núi có 5 kênh đảo hội tụ với nhau trên đỉnh núi. Trong đó 4 kênh đảo nối liền 4 hải vực, Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Kênh đảo cuối cùng chạy thẳng xuống đại hải trình. Có 2 cách để vào đại hải trình, cách đầu tiên là băng qua vành đai tĩnh lặng cần mệt, cách thứ hai là đi qua núi dở vờ. Kênh đảo ở núi dở vờ độ rộng có hạn, do đó rất nhiều thuyền cỡ lớn đều không thể thông qua, cho dù có chui vượt thì cũng rất dễ bị va chạm vào đá của Zlaina. Hàng năm số lượng tàu bị đắm ở khu vực này cũng rất nhiều. Nếu tàu quá lớn hoặc quân hạm hải quân cỡ lớn muốn vào gờ răng lái nạ thì sẽ chọn đi qua cần mệt, cách này rất mạo hiểm. Động lực của thuyền là có giới hạn, do đó khi không sử dụng buồm thì thuyền sẽ đi rất chậm và gây ra động tĩnh lớn. Mà hải quái thì vô cùng ưa thích tấn công loại thuyền như vậy. Muốn chống lại hải quái như vậy thì phải xem người trên thuyền có năng lực hay không. Các phó đô đốc như Mòn Mồ Gà, Sơ Kè Nốt, Tố Nghỉ Cụ Mổ khi đi qua cẩn bên đều cẩn thận 200%, lúc nào cũng phải cảnh giác bảo vệ thuyền. Do đó nếu không có chuyện gì gấp gáp thì quân hạm sẽ hạn chế đi qua cẩn bên. Về sau vệ gạ phụ cải tiến quân hạm thì tình hình mới khá khẩm hơn, hiện nay núi Dở Vở vẫn là nơi vào gờ răng lại nạ chính. Tô Cơ Cun, nước biển chảy ngược lên núi. Cắt mẹn trợn mắt nhìn lên kênh đảo, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Tình cảnh trước mắt quả thật phá vỡ nhận thức của nàng. Nortis cũng vô cùng kinh hãi, Sô Cản thì nước mắt đã chảy ra. Đại hải trình, ước mơ của bao nhiêu người đàn ông trên thế giới. Hiện nay bọn họ sắp đi vào vùng biển mơ ước đó. Vỡ Lô Bệ Tỷ đứng cạnh Cát Mèn, lên tiếng giải thích, đại hải trình là một vùng biển vô cùng thần kỳ và nguy hiểm. Ở trong vùng biển này, bất kỳ loại thời tiết nào đều có thể phát sinh, tỉ như trước một giây vẫn còn ở cuồng phong gào thét, một giây kế tiếp khả năng sẽ gió êm sóng lặng, bên trên phút chốc vẫn là tuyết lớn đầy trời, chỉ một lúc khả năng chính là trời nắng chang chang. Thật kỳ diệu. Cát Mèn nghe được, lẩm bẩm nói. Đương nhiên nàng quan tâm hơn là ở một nơi kỳ diệu như thế này, chắc chắn sẽ có đủ loại nguyên liệu nấu ăn đặc biệt. Và điều quan trọng hơn, nàng đang đến gần vùng biển trong truyền thuyết Ôn Blue. Tàu của Tổ Cơ lúc này đã chạy thẳng xuống kênh đảo dẫn đến đại hải trình, đại dương vĩ đại đang ở ngay phía dưới. Con đường phía dưới rất bình thường, cũng không thấy bóng dáng của con cá voi lạ bùn đâu. Tất nhiên ngọn hải đăng của dầu cờ đã xuất hiện trong tầm mắt. Hiện tại là ban ngày, do đó ngọn hải răng cũng không có người nào ở trong, tàu của Tổ Cơ thuận thế dừng lại ở gần đó. Theo Tổ Cơ đoán, dầu cờ có lẽ đang nghỉ phép trong bụng của lạ bùn, đến tối mới có thể xuất hiện. Đến rồi, các ngươi ở đâu? Vỡ Lộ cầm gen nhịu xì, gọi cho người của mình. Chỉ chốc lát sau, một đám 5 người xuất hiện, tất cả đều mặc áo choàng đen, che đi phần lớn gương mặt. Mấy người này đến gần, Tô Cơ mới để ý thấy rõ, mỗi người đều cầm theo vài tấm bản đồ và cả một cái dương nhỏ. Vỡ Lô Betty, Tô Cơ xạ mà 5 người này tuổi rất trẻ, một đám nhìn thấy Tô Cơ đều sáng mắt lên, hiển nhiên hiện nay hắn có chút danh tiếng. Tô Cơ gật đầu cười, các ngươi vất vả, thời tiết không tệ, mặc như vậy có ổn lắm không? Cảm ơn ngài quan tâm, chúng tôi phải đảm bảo an toàn bí mật, không để ai chú ý, do đó cũng không thể ăn mặc lộ liễu. Tô Cơ trợn trắng mắt, trời thì nóng mặc áo đen che mặt, không gây chú ý mới là lạ. Tô Cơ cũng thôi không nói gì nữa, để Bợ Lộ giao tiếp đi. Mấy người này đều là Hoa Tiêu đã có kinh nghiệm đi biển ở Đại Hải Trình nhiều năm, lời nói vẫn rất có tác dụng. Là Hoa Tiêu của nhóm, Sô Cán rất nhanh bắt đầu hỏi thăm mọi chuyện và học cách sử dụng kim nam châm tự ghi. Loại kim nam châm tự ghi mà Giờ Dạ Gồng cung cấp là bộ 3 lọc bọc sơ, có thể xác định đảo nào yên bình dựa theo độ dung của 3 cây kim. 5 người này cũng mang đến vài cây nam châm tự ghi vĩnh cửu, trợ giúp Tô Cơ đi đến một hòn đảo cụ thể. Hiển nhiên Giờ Dạ Gồng thành ý cũng rất đầy đủ. A buổi tối, Sô Cản vẫn đang nhiệt tình học hỏi tri thức từ 5 người kia, nhóm của Tổ Cơ cũng đốt lửa trại, ăn uống ngay gần ngọn hải đăng. Cát Mèn Lơ đang quét mắt xung quanh, đông nhiên thấy một đóa hoa lớn. Khu vực này đất đá đỏ rực, cứng rắn như sắt thép, cũng ít có cây cối. Một đóa hoa lớn như vậy vô cùng dễ thấy. Tô Cơ Cun, nơi đó có một đóa hoa. Nghe như vậy, mọi người đều quay đầu lại nhìn kỹ, đích thật là một đóa hoa nhưng nó đang di chuyển. Ngay lập tức, mọi người đều vào tư thế chiến đấu, súng ống đều đã nhắm thẳng vào đó. Chỉ có tổ cơ nhớ ra gì đó, cười nhẹ tiếp tục ăn uống. Khoảng cách kéo dần lại, một khuôn mặt giàn mua, ăn mặc loẹt loẹt lững thững bước đến. Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt ông ta, lập loẹt đầy đáng sợ. Gương mặt này quả thật đủ dọa người, những người khác đều chăm chú nắm chặt lấy súng. Tô Cơ lắc đầu cười, đây là Joker, lão già này vẫn luôn thích tỏ vẻ nguy hiểm. Trong ánh nhìn soi mói của nhiều người, Joker bước vào trong ngọn hải đăng, lấy ra một chiếc ghế rồi ngồi thẳng xuống, khuôn mặt vẫn âm trầm như trước. Lão già, nói gì đi, nếu không chúng ta sẽ tấn công. Chờ đợi mấy phút, không ai nói một lời nào, Sổ Cản không nhịn được đánh vỡ yên tĩnh, đồng thời uy hiếp. Ánh mắt âm trầm của Joker trợn to, đầy sắc bén và hoang dã, làm những người xung quanh rùng cả mình. Lão cất giọng khàn khàn, bỏ súng xuống, nếu không sẽ có người phải chết. Notis lạnh lùng hỏi, vậy ai sẽ phải chết? Ta chứ ai? Joker tiếp tục câm trầm nói. Phốc khụ khụ. Dù đã chuẩn bị trước nhưng tổ cơ cũng không nhịn được sặc một tiếng, mấy người khác sắc mặt xanh thẫm, giống như vừa ăn một con rồi. Lao giả quái gở này, ông là ai? Sô Cản khó chịu hỏi, tiếp tục như thế này, có lẽ hắn có thể bị chọc đến phát điên. Joker nhìn kỹ Sô Cản, sau đó tiếp tục trợn mắt, trước khi hỏi một ai đó, thì nên lịch sự giới thiệu mình trước. Sô Cản ngẩn người, đúng vậy hắn đã quá nhạy cảm và quên đi phép lịch sự tối thiểu. Dù sao mới nghe đủ mọi chuyện và nguy hiểm từ đại hải trình, nên gặp nhân vật như vậy sẽ cảm giác nguy hiểm. Là lỗi của tôi, tên của tôi là... Ta là Joker, người canh gác ngọn hải đăng, năm nay ta... Joker không thèm để ý chút nào, ngắt lời nói. Sổ Cản ngây ra một lúc, mới giận dữ, ngươi... Lúc này tổ cờ mới đứng lên, ngăn lại Sổ Cản như sắp phát cuồng. Hắn quay sang Joker nói, không cần dọa bọn họ, ta có cuộc giao dịch muốn thực hiện, lao có hứng thú không? Joker nhìn kỹ tổ cờ, ánh mắt có chút lóe lên, rất nhanh mới nhàn nhạt nói, cậu muốn cái gì? Xét kỹ thuật của ông. Tổ cờ thản nhiên nói, mấy người xung quanh đều không hiểu ra sao, kể cả bợ lộ bẹ thì. Ông lão này không giống bác sĩ A, mà tại sao tổ cờ nói chuyện giống như thân quen như thế? Ồ, vậy ta sẽ được cái gì? Joker đầy hứng thú hỏi, chuyện ông ta từng ở trên tàu của vua hải tặc rất ít người biết. Làm sao tên đại hải tặc trẻ tuổi này có thể biết được? Hơn nữa quả thật Joker chưa nghĩ ra thứ gì có thể làm cho hắn muốn trao đổi. Chương 140, mua một khẩu súng. Tổ cờ nghiền ngốc cười, một băng hải tặc tin tức, băng dùm bạ. Joker suy nghĩ một lát mới nói, đi theo ta, nếu tin tức hữu dụng thì ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Được. Tổ cờ thoải mái cười, một mình theo lão vào ngọn hải đăng. Thuyền trưởng, chúng ta đi cùng. Không cần. Rất nhanh chóng, Tô Cơ đã biến mất sau cánh cửa, để lại người bên ngoài lo lắng. Vỡ lô bẹ thì động viên, yên tâm đi, nửa trước của đại hải trình không có nguy hiểm như thế. Trong ngọn hải đăng, Dâu Cơ hỏi trước, Tô Cơ Cải Tết, truy nã 190 triệu bờ ly. Nói thật, những hải tặc chưa vào đại hải trình đã có mức truy nã cao như thế ta chưa gặp được mấy người. Cảm ơn khích lệ, những người đó là ai? Tô Cơ tò mò hỏi một chút, chẳng lẽ là Cải Đồ hay Dâu Trắng hoặc Sư Tử Vàng? Là ai không quan trọng, bởi vì họ đã chết. Dâu Cơ nhân nói, Tô Cơ quả thật cảm giác lao già này vô cùng muốn ăn đòn. Cách nói chuyện thế này mà vẫn sống lâu như vậy đúng thật là kỳ tích. Joker, chúng ta trao đổi đi. Băng hải tặc dùm bạ không hề chạy trốn, họ đã chết. Joker ánh mắt lóe lên chút bi thường, nhưng cũng thở dài một hơi. So với chạy trốn khỏi đại hải trình thì hy sinh khi đi tìm lý tưởng của mình tốt hơn rất nhiều. Ít nhất họ chính là dũng sĩ của biển cả, không phải đám ham sống sợ chết. Nhưng dù như thế nào thì là bùn cũng vô cùng đáng thương. Trước đó thì nó còn có chút hy vọng mong manh, bây giờ không có hy vọng sống, nó sẽ bị thương và chết rất nhanh. Cảm ơn cậu, nhưng tin tức này không đủ để đổi lấy sách kỹ thuật của ta. Đừng nóng nổi, băng dùm bạ đã không còn nhưng có một người vẫn còn sống. Đó là bờ dốc, hắn đã ăn trái rổ mì, hiện tại có lẽ đang lang thang trên vùng tam giác phở lọ dị ẩn. Râu cất mừng rỡ, ít nhất còn có hy vọng. Lạ bùn cũng sẽ có hy vọng sống tiếp. Làm sao tôi có thể tin cậu? Tuy ông tôi cũng chẳng cần chứng minh cái gì. Tô cất nhún nhún vai, hắn bội phục râu cất và thương cảm lạ bùn do đó hắn đã nói ra tin tức này. Nếu như lạ bùn có thể biết được tin tức này mà ít đi nhiều đau đớn thì không thể tốt hơn. Còn về sách y thuật của Joker cũng không phải nhất định phải được. So với tự học y thuật thì tổ cơ cảm thấy tìm kiếm một bác sĩ nhanh gọn hơn nhiều. Sáng hôm sau, tàu của tổ cơ chính thức di chuyển trên đại hải trình. Sau khi tiệc tùng xong xuôi, tổ cơ móc ra một quyển sách dày, bắt đầu nghiên cứu. Đây là sách y thuật của Joker, ông già này cuối cùng chọn tin tưởng tổ cơ, giao cho tổ cơ cuốn sách ghi lại tích lũy cả đời làm bác sĩ của mình. Càng xem xét, tổ cơ càng kinh động như gặp thiên nhân. Mà thiên nhân thì viết ra thiên thư, người thường đọc không hiểu. Tổ cơ nhấp nhổm mất nhiều ngày, không thể không từ bỏ loại chức nghiệp này. Thứ duy nhất hắn học được là băng bó, tiêu sưng, hạ sốt, mấy kỹ thuật cơ bản. Còn mấy thứ khác thì không có chút nào hiểu được. Mấy người khác cũng chạy đến xem sách, tuy nhiên không ai khá hơn. Quyển sách cũng bị tổ cơ để xóa, không động đến nữa. Thu bờm. Treo thuyền ra khỏi đây. Căng bờm, mang quần áo ra phơi đi. Nửa tháng trời lênh đênh trên biển, nhóm của tổ cơ đã biết cái gì là thời tiết thất thường. Những ngày đặc biệt, thời tiết có thể thay đổi 4-5 lần, không có chút nào báo trước. Thuyền của tổ cơ chỉ có kích cỡ trung bình, do đó ảnh hưởng thời tiết rất nhiều. Thuyền cũng không có nhiều người, do đó làm việc rất vất vả. Mấy hôm nay, Tô Cẩn vô cùng may mắn khi trước đó đã cho mọi người tập luyện Tiên Thiên Công. Dù Tiên Thiên Công chưa đến nơi đến chốn nhưng Tiên Thiên chi khí đã giúp gia tăng sức đề kháng lên không ít. Tất cả đều có sức đề kháng bệnh tật không kém, đến nay cũng chưa bị bệnh gì quá nặng. Thời tiết thay đổi với biên độ lớn như thế này, người bình thường vô cùng dễ bị ốm, đề kháng kém cỏi. Nếu không có bác sĩ thì quả thật vô cùng thảm họa. Rất nhiều băng hải tặc đông thành viên nhưng không có bác sĩ, thuyền viên đa số là người thường. Vào trong đại hải trình chưa kịp làm lên tên tuổi gì đã ôm chết gần một nửa số thành viên. Đây chính là sự nghiệt ngã của vùng biển lớn nhất thế giới Á Hoa thuyền trưởng, súng to thế. Sô Cản không biết chui từ đâu ra, gào gào hô lớn. Tô Cân sạm mặt lại, loại chuyện này nói to như thế làm cái gì? Hơn nữa một người đàn ông nói như vậy quả thật vô cùng nhức tai. A hai tay Tô Cân đích thật đang cầm súng, tuy nhiên hoàn toàn không giống mọi người suy nghĩ đen tối như thế. Hắn đang cầm trong tay một khẩu súng bắn tỉa chân chính vừa mua được ở cửa hàng, giá vừa đúng 100.000 pe. Súng ống trong ngăn tỉ hệ sở khá là hậu, hiện tại hải quân vẫn trang bị cho lính hải quân những khẩu súng ngắn ổ quay hay cao cấp hơn một ít là súng trường bán tự động. Nó có điểm giống như là những khẩu súng cuối 18 đầu 19 ở thế giới trước kia của Tô Cơ. Tầm bắn, tốc độ đạn, sức công phá đều khá tầm thường. Trong khi những thành tựu vệ sinh học, hóa học đều vô cùng nổi trội thì súng ống lại lạc hậu khá xa, điều này vô lý nhưng lại xảy ra trong thế giới này. Những xạ thủ nổi tiếng dùng súng đều đã phải sử dụng hạ kỳ vũ trang để nâng sức mạnh của cây súng lên. Vì thế nên viên đạn bắn ra mới đủ sự uy hiếp đến những kẻ mạnh hơn. Trong tay của Tổ Cơ bây giờ là một khẩu ản Zio 20mm do Mỹ sản xuất. Nó bắn đạn 20mm, động năng 51.500G, gấp 3 lần các loại súng bắn tỉa 12 ly 7 thông thường. Chiều dài súng là 2.03m, nếu lắp đủ đạn và phụ kiện thì nó nặng hơn 50kg. Chính vì quá nặng nề nên tính cơ động khá thấp, người dùng gần như không thể nâng súng để bắn mà phải tì vào đất. Đương nhiên với một thế giới nhiều siêu nhân như Văn Tỷ Hệ Sở thì 50kg quả thật nhẹ như lông hồng. Kể cả Sổ Cặn và Nọ Tịt cũng có thể cầm súng đứng cả ngày, nhẹ nhàng khoan khoái. A mức sát thương của nó là 5km, nếu kết hợp với hạ kỳ vũ trang thì không biết có thể đạt đến bao nhiêu. A hệ thống cung cấp sẵn 100 viên đạn 20mm, Tổ Cơ cũng lấy mấy viên bắn thử. Đúng lúc này thì Sổ Cặn nhìn thấy, nghe được tiếng gọi lớn tiếng của Sổ Cặn, tất cả mọi người đều ra ngoài xem xét. Thấy khẩu súng lớn như thế cũng tấm tắc thấy lạ, so với mấy khẩu súng khác thì khẩu ản gì ổ 20mm bài phong mạnh mẽ hơn rất nhiều. A Tổ Cơ yêu thích vuốt ve khẩu súng này, là đàn ông đều khá là ưa thích súng ống đao kiếm. Đao kiếm thì Tổ Cơ không thiếu, nhưng súng tốt thế này thì bây giờ mới được chạm đến. Anotis lấy ít đá dép lại nạ, tấm thép dày đến đây. Tổ Cơ không có thiên phú bắn súng nhưng khoảng cách 30m, dùng súng bắn tỉa vẫn nắm chắc. Vành, khẩu súng khai hỏa làm người đứng bên cạnh giật nảy cả mình, tiếng vang lớn, đạn bay ra tạo ra sức gió cuốn bay cả bụi đất. Quan trọng là miếng thép dày hơn 5cm kia đã bị đục thủng, xung quanh vết thủng là vô số vết rạn khác. Bỡ Lộ kinh ngạc há to miệng, nàng là nữ nhân của Tổ Cơ, cũng biết được Tổ Cơ hoàn toàn không có hạ kỳ vũ trang. Do đó sức công phá này hoàn toàn đến từ cây súng này. Vành, Tổ Cơ không dừng lại, tiếp tục nã đạn vào miếng đá lớn rét lại nạ. Quả nhiên một viên đá lớn như quả dưa hấu đã chia 5x7 hoàn toàn mất đi hình dạng ban đầu. Đá ở rét lại nạ cứng hơn sắt thép nhưng lại rất giòn, do đó nó sẽ bị gãy vỡ chứ không có biến dạng như tấm thép kia. Tổ Cơ hài lòng gật đầu, theo uy lực và tốc độ này, chỉ đơn giản sức mạnh của khẩu súng cũng có thể tiễn một thiếu tướng đi gặp Diêm Vương. Nhưng thế không có nghĩa là một người thường cầm súng là có thể giết thiếu tướng. Điều kiện cơ bản nhất là phải bắn trúng A, sẽ không ai đứng im ăn đạn cả. Nếu như một xạ thủ đỉnh cấp cầm súng này, như Dạ Sộp chẳng hạn, rất có thể đại tướng cũng sẽ ôm hận. Dù sao một viên đạn 20mm bọc hạ kỳ, bay với tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Nếu bị bắn vào người thì không khác gì bị đại kiếm hào đâm trúng, thương thế chí mạng. A thuyền trưởng, chúng ta muốn thử. Thấy hai tên dở hơi Sổ Cặn và Nọ Tịt nhau muốn thử, Tổ Cơ bĩu môi đả kích, hai người các ngươi đến 10m còn có thể bắn trệ mà cũng muốn thử súng. Làm cho hai tên này ưu đoán không thôi. Chương 141, pháo kiểu cũ. Trong số những khẩu súng bắn tỉa nổi tiếng, ản gì ổ không thể so bì với bạ dẹt về danh tiếng và tính thực dụng. Kể cả thời điểm mà Tổ Cơ xuyên qua thì rất nhiều quốc gia phát triển vẫn tin dùng bạ dẹt M99, M82. Ản gì ổ 20mm quá đắt đỏ, không cơ động, do đó chỉ được sử dụng khi tiêu diệt xe tăng, máy bay là chủ yếu. Nhưng trong thế giới văn tỉ hệ sở này, tính cơ động không phải là vấn đề nữa, khẩu ản gì ổ 20mm này trở lên vô cùng bá đạo. Xạ thủ nào đạt được nó thì sức uy hiếp tăng lên đáng sợ, trở thành sức chiến đấu mạnh mẽ của băng. Sau này, nếu Tổ Cơ tuyển thêm xạ thủ cho băng, có lẽ cây súng này sẽ lưu danh trên thế giới. Ai trong khi Sổ Cản và Nọ Tịt đang tranh nhau thử súng, Tổ Cơ chợt cao mày đứng lên. Trong chớp mắt thanh kiếm đã xuất hiện trong tay hắn, lóe lên một cái, Tổ Cơ đã nhảy lên cao hơn 10 mét, liên tục vùng kiếm chém. Ba viên đạn đại bác bị chặt đôi rơi xuống bong tàu. Lúc này Sổ Cản và Nọ Tịt cũng lo lắng chạy đến. Thuyền trưởng, có chuyện gì? Chúng ta bị tấn công, chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên ở Đại Hải Trình đi. Vỡ Lộ Bẹ Đi và Cắt Mẹn lúc này cũng chạy ra, đứng cạnh Tổ Cơ. Cắt Mẹn còn cầm theo một con dao nấu ăn. Không cần căng thẳng như thế, Vỡ Lộ xem xét đối thủ đi, xem có nhận ra không. Cắt Mẹn trước kia theo John tu luyện, sau đó được Tổ Cơ dạy tiên thiên công. Tuy nàng không mạnh mẽ gì nhưng tự bảo vệ bản thân cũng thừa đủ, ít nhất 10 nam nhân trưởng thành cũng không làm gì được nàng. Nhưng Tổ Cơ cho rằng, nếu không cần thiết thì nàng không nên chiến đấu, dù sao nàng là nữ, còn là đồ bếp. Vỡ Lộ đã cầm ống nhỏm, nhìn kỹ cờ của đối phương, đồng thời nhìn tên thuyền trưởng tàu địch. Sau khi xem kỹ, nàng lắc đầu, không nhận ra băng hải tặc này. Được, chúng đã khiêu khích trước thì đánh trả đi. Ngay sau khi Tổ Cơ nói xong, đợt đại bác thứ hai đã đến, Tổ Cơ lại đánh rất mấy quả pháo đến tàu. Không biết đám cướp biển kia làm thế nào, tiếng nổ của đại bác không lớn, nếu không có hạ kỳ quan sát thì nghe rất khó khăn. Nọ Tịt và Sổ Cản vừa nãy cũng không chú ý đoảng. Tàu của Tổ Cơ cũng đánh trả. Khá chuẩn xác, mấy quả đạn pháo đều bay với góc khá chuẩn, ít nhất cũng phải trúng một hai quả a, với khả năng ngắm bắn thường thường của Sổ Cạn thì bắn như vậy có thể coi là chó ngáp phải rồi. Trong ánh mắt của Sổ Cạn và mọi người trên tàu, quả đạn pháo bay đến cách thuyền hải tặc gần 50 mét thì rơi xuống biển, bắn lên không ít bọt nước. Góc độ chuẩn xác nhưng tầm bắn của Đại Bác chỉ có thế, không làm cách nào được. A thấy ánh mắt buồn bực của Sổ Cạn, Tổ Cơ cũng bất đắc dĩ. Đại Bác trên tàu khá là hậu, vẫn dùng tiểu đốt dây ngòi, tầm bắn cùng lắm là 1000 mét, bảo dưỡng khó khăn. Khoảng cách hai thuyền ngoài tầm bắn, Đại Bác của đối phương hiện đại hơn, có thể bắn xa hơn. Nếu như không tiếp cận thì Tổ Cơ rất khó để tấn công, hắn phải thu hóa, sau đó bay sang bên đó. Nhưng trong lúc đó, rất có thể thuyền sẽ dính không ít đạn. Mấy người trên thuyền đều chưa thể ngăn đạn Đại Bác. Thuyền trưởng, đối phương bắn kém quá. Trên thuyền chỉ có 4 người, chúng ta có nên tiếp cận không? Dễ Mọn là thuyền trưởng của băng hải tặc Dễ Mọn, cũng giống như Tổ Cơ, hắn mới đến Đại Hải trình được hơn 2 tháng. Hắn bị truy nã 70 triệu bờ ly, là hải tặc rất có danh tiếng từ biển Bắc. Hắn ăn trái Atmo Nomi, trái áo giáp, với sức mạnh của trái ác quỷ này, hắn có thể ăn bất kỳ cái gì và tạo thành áo giáp mặc trên người. Áo giáp này có thể cởi ra và mặc cho người khác. Khi Dễ Mọn bị đánh ngất hoặc chết thì áo giáp đó sẽ biến mất. Hắn có hạ kỵ quan sát, do đó khả năng phòng thủ của hắn rất tốt. Các áo giáp khác được hắn ban cho thuyền viên, băng của hắn vô cùng khó bị thương hay chết do những tấm áo này. Cũng nhờ khả năng phòng thủ bá đạo nên bọn hắn đã chạy thoát khỏi Whiskey tỉ ạc khi bị vây công bởi nhiều thợ săn hải tặc. Hiển nhiên hôm nay thuyền của Tổ Cơ đã lọt vào tầm mắt của hắn. A thấy thuyền của Tổ Cơ không thể bắn chúng mình, Dễ Mọn rất hào hứng. Trước đó hắn có chút kiêng kỵ vì trên thuyền địch có một kiếm sĩ rất khá, nhưng khoảng cách hơn 1 km, kiếm sĩ giỏi cũng không thể làm gì. A tiếp tục nã pháo, duy trì khoảng cách trên 1 km, Đại Bác của bọn chúng không bắn đến chúng ta. Vâng thuyền trưởng. Vũ khí tầm xa không dùng được, Tổ Cơ cũng không dám bỏ thuyền đi, do đó trong vòng hơn 10 phút, Tổ Cơ liên tục phải bảo vệ thuyền. Thuyền của Tổ Cơ chạy nhanh nhưng thuyền của đối phương cũng không kém, mãi không thể thu gần khoảng cách. Xem ra sau này nhất định phải trang bị pháo tốt một chút. Anotis, đi cầm khẩu súng vừa nãy đến đây. Án gì ổ 20mm tầm bắn hiệu quả 5 km, hoàn toàn có thể bắn chúng ở khoảng cách này. Theo sức cản từ kiếm truyền đến thì Đại Bác của đối phương có sức mạnh kém án gì ổ này khá xa. Cỡ nòng 20mm chính là cỡ nòng của pháo, nếu bắn chuẩn, con tàu gỗ của đối phương sẽ bị bắn hỏng rất nhiều bộ phận. Đạn 20mm bắn chìm thuyền hơi khó nhưng làm thuyền chậm lại cũng khá đơn giản, mục đích của Tổ Cơ là làm thuyền của đối thủ chậm lại. Nhân lúc không có đạn Bác bắn đến, Tổ Cơ cầm lấy khẩu súng, ngắm thẳng vào thuyền đối phương, bóp cò. Thuyền phó, chúng ta còn bao nhiêu đạn áo? Ha ha, thuyền trưởng yên tâm đi, còn hơn 200 viên, đủ bắn chìm đối phương. Dễ Mòn cười to, hắn không cho rằng kiếm sĩ kia có thể chống lại lâu hơn nữa. Hôm nay hắn thắng chắc, cũng coi như giải tỏa chút tâm lý khi ở Whiskey Địa. Thuyền trưởng, kể cả đánh giáp lá cả, chúng ta cũng không sợ. Thuyền trưởng là người đàn ông mạnh nhất biển Bắc, không phải mấy tên ngại nhép có thể bị kịp. Sự việc ở Whiskey Địa hoàn toàn do bất ngờ, rất nhanh thuyền trưởng sẽ về giết chết hết bọn chúng. Tên thuyền phó nhanh nhẹn, tranh thủ tân bước, đám hải tặc xung quanh cũng nhao nhao đuốt mông ngựa. Dễ Mòn vô cùng hưởng thụ mấy lời này, miệng đã cười đến mang thai nhưng vẫn giả vờ giả vịt, ta không có mạnh đến thế, đại hải trình có lẽ vẫn có người có thể xuyên thủng phòng ngự của ta. Tên thuyền phó gương mặt đáng khinh lính hót, đồng thời vỗ buôn bút vào áo giáp thép nói, thuyền trưởng thật khiêm tốn, nhưng bộ áo giáp này quả thật vô cùng chắc chắn. Tôi cho rằng, không một người nào có thể. Đúng lúc này, một luồng gió quét đến kèm theo ánh lửa đỏ. Dễ Mòn vẫn đang sử dụng hạ kỳ quan sát nhưng chỉ thấy lóe lên một cái, ánh lửa đỏ đã bay qua trước mắt hắn. Hắn có thể khẳng định rằng, cơ thể của hắn không tránh được thứ này. Dễ Mòn quay phát đầu lại, hắn muốn biết đây là thứ gì. Tuy nhiên thứ hắn nhìn thấy cả đời khó quên. Tên thuyền phó vừa định hót lúc này đã bị thổi bay mấy mét, thoi thóp trên con tàu. Trước ngực hắn, trên tấm áo giáp sắt đáng tự hào kia có một lỗ lớn như nằm đấm, đang bốc khói trắng. Dễ Mòn nhanh chóng cởi áo giáp ra, hít một hơi lạnh. Phần ngực của hắn đã gần như bị thổi bay mất hoàn toàn, chắc chắn phải chết. Kể cả tấm thép sau lưng cũng bị xuyên lỗ, hiển nhiên thứ vừa tấn công vô cùng đáng sợ. Tô Cơ khuôn mặt hơi đỏ lên, hắn ngắm bắn con thuyền nhưng lại bắn trúng người trên thuyền, lệch mấy mét đã. Tuy nhiên dù sao hắn cũng không phải xạ thủ, lệch một chút cũng có thể chấp nhận, cùng lắm bắn thêm mấy viên. Còn về người chúng đạn kia, không cần nhìn cũng đoán ra kết quả. Động lực của viên đạn 20mm bắn ra từ súng bắn tỉa, kết hợp với độ xoáy của viên đạn. Kể cả xuyên qua áo giáp sắt thì nó vẫn đủ để biến thân thể người thành cái động. A còn về áo giáp kia, chẳng lẽ có thể so với xe tăng hay sao? Cho nên tên kia chắc chắn đã chết. A sự thật chứng minh, khả năng bắn súng của Tổ Cơ không đáng tin cậy. A mất 5 phát súng hắn mới chính thức làm thuyền của đối phương chậm lại. Sau đó mấy người Tổ Cơ cũng đuổi kịp, chính thức kết thúc chiến đấu. Trái ác quỷ của Dễ Mòn thật sự rất khá, nếu hắn có thể kiếm được kim cương, hợp kim quý thì còn có chút khó khăn. Với áo giáp bằng sắt thép hay vàng thì bảo nhiêu cũng không đủ chém. A tên hải tặc này đến từ biển Bắc, thân thể tố chất rất không tệ, có cả hạ kỳ quan sát, chỉ dựa vào thân thể tấn công cũng rất khá. Hắn cũng không hoàn toàn dựa vào năng lực của trái ác quỷ để chiến đấu, những mặt khác vẫn có thể lấy ra được. A so với đám hải tặc chỉ biết dựa vào áo giáp bảo vệ thường thấy ở biển Đông thì Dễ Mòn này khá khẩm hơn nhiều. Biển Đông mặt bằng trung yếu nhất cũng không sai. A giết chết Dễ Mòn, nhóm của Tổ Cơ tiếp tục lên đường. Mục tiêu sắp tới là đảo Sương Rồng, thành phố Whiskey Địa. Dựa theo lời nói của Dễ Mòn thì ở đây có một gã làm Tổ Cơ rất hứng thú. Chương 142, đảo Sương Rồng, thành phố Whiskey Địa. Không tốn bao nhiêu thời gian, Tổ Cơ đã đến trạm thứ nhất, thành phố Whiskey Địa. Thuyền của Tổ Cơ chạy giữa kênh đảo, hai bên là nhiều ngôi nhà thấp với mái lợp sơ sài, qua loa. Xung quanh cũng chẳng có tiếng hò reo chào mừng gì lớn, cũng chẳng có biểu ngữ chào đón. Đương nhiên số người đứng trên bờ rất nhiều, đa số đều mang khuôn mặt niềm nở. Đây là vẻ mặt của thợ săn nhìn thấy con mồi, khá trắng trợn. Có lẽ hiện nay đám thợ săn hải tặc trên đây chưa có nhiều kỹ thuật diễn xuất. Khi phi đến nơi này mười mấy năm sau, đám người này đã có thể trợn mắt nói dối, đủ loại lừa lọc nếu không phải sổ rổ cảnh giác, có lẽ băng mũ rơm sẽ gục ở đây. Whisky thì ạ hiện nay rất hỗn loạn. Đây là hòn đảo đầu tiên của gờ rằng lại nạ, rất nhiều hải tặc xuất hiện ở nơi này. Con mồi nhiều, thì thợ săn hải tặc cũng nhiều, một lẽ đương nhiên, nơi này tập trung rất nhiều thợ săn hải tặc. Hơn nữa ở trên đảo này, đại đa số hải tặc đều là người mới, chân ướt chân ráo bước vào gờ rằng lại nạ. Đối với thợ săn hải tặc thì đám con mồi này chính là thứ họ thích nhất. Tuy rằng tiền thưởng không cao nhưng số lượng lớn, dễ dàng ra tay, nguy hiểm ít hơn. Bọn họ cũng không ngu xuẩn, làm thợ săn hải tặc chủ yếu vì kiếm tiền mà thôi, cũng không cần phải nhìn chăm chăm vào đám đại hải tặc làm gì. Những hàng cứng kia tốt nhất để cho hải quân nhức đầu đi. Hải quân và thợ săn tiền thưởng quan hệ không tốt đẹp gì. Đối với hải quân thì thợ săn tiền thưởng cũng tiệm cận với hải tặc, một đám dựa vào thực lực mà tùy ý làm vậy. Cùng là bắt hải tặc nhưng thợ săn hải tặc vì tiền còn hải quân lại vì chính nghĩa, có bản chất khác biệt. Thợ săn hải tặc và hải tặc cũng chỉ cách nhau một bước ngắn, có lẽ chỉ thiếu mỗi lá cờ hải tặc làm danh nghĩa mà thôi. Đa số thợ săn hải tặc đều gây ra đủ thứ nhiễu loạn, hai và khắp nơi. Do đó hải quân chán ghét thợ săn hải tặc, rất nhiều thợ săn hải tặc bị truy nã, lập tức trở thành hải tặc, thay đổi cách kiếm tiền từ săn thưởng sang cướp bóc. Về sau Tạ Sĩ ghi lập chí cứu vớt những danh đao rơi vào tay hải tặc và thợ săn hải tặc, từ đó cũng thấy được hải quân thái độ. Loại chán ghét này thể hiện luôn ngoài mặt, không có chút che giấu. Tất nhiên ghét thì ghét nhưng hải quân vẫn cần đám người này làm giảm bớt số lượng hải tặc. Đa số thợ săn hải tặc sẽ hành động một mình hoặc cùng lắm là thêm vài đồng bạn. Tuy nhiên có khi săn giết một hải tặc bị truy nã nhưng lại phải chiến đấu với cả băng hải tặc mấy chục người, cách đi săn đơn lẻ đã không phù hợp nữa. Hơn nữa nếu đông người thì có thể săn giết được con mồi lớn hơn, hệ số an toàn cũng cao hơn. Thế là nhiều đoàn đội được thành lập, có hợp tác, có tranh chấp, từ đó gây ra rắc rối hỗn loạn. Kể cả hải tặc cũng gia nhập vào đoàn đội này, được tiền thưởng sẽ phân chia phù hợp. Hải tặc và thợ săn hải tặc hợp tác cũng chẳng có gì khó hiểu, chỉ cần có lợi ích thì hải quân và hải tặc hợp tác với nhau còn được. Tô Cơ Cun, những cây xương rồng đó lớn thật. Cát Mèn bắt lấy tay của Tô Cơ Dự, hào hứng nói. Đứng bên cạnh, Bỡ Lồ cười nhẹ nói, đó là nghĩa địa, nghĩa trang hải tặc. Thật sao? Sao lại có nghĩa trang lớn như thế tại đây? Thành phố này thực chất là cứ điểm của nhiều thợ săn hải tặc. Sau khi giết chết những hải tặc đó, đám người này đem họ chôn ở đó đồng thời cắm các bia đá lên. Nhìn từ xa, sẽ giống như những cái gai xương rồng thật đáng sợ. Cát Mèn sợ hãi nói, nhìn những bụi xương rồng kia, không biết phải có bao nhiêu người chết nữa. Sô Cạn ánh mắt híp lại, nhìn những người trên bờ, hắn do dự hỏi, nếu thế, chúng ta chẳng phải trở thành con mồi? Vỡ Lô nhìn một chút Tô Cơ Dự, nói tiếp, chưa chắc, bọn hắn đa số đều ra tay với đám hải tặc giá dưới 100 triệu bờ ly. Với những đại hải tặc trên 100 triệu thì chúng ít khi dám liều, dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng hơn tiền nhiều. Tô Cơ Dự cười nhẹ, không có nói gì. Hắn đích thật không có hứng đánh nhau với đám người này, họ quá yếu. Lần này hắn đến đây với mục đích khác, hơn nữa cũng sẽ nhân cơ hội để cho nọ tịt và sổ cạn thực chiến một chút. Thuyền cách cảng rất gần, sương mù cũng dần tán loạn đi. Rất nhiều người trên cảng nhìn thấy Tô Cơ Dự đứng sừng sững ở đầu thuyền, nụ cười trên mặt lập tức tắt hẳn. Gặp hàng cứng A làm thợ săn hải tặc, thông tin cập nhật phải đủ nhanh. Đặc biệt là lệnh truy nã, hầu như hôm nào cũng phải xem xét, từ đó xác định rõ con mồi. Tô Cơ Dự Kaites, 17 tuổi, truy nã 190 triệu bờ ly, đến từ Biển Đông. Là nhân vật chính của hàng loạt xáo trộn và phiền phức vừa qua. Nhờ hồng phúc của Tô Cơ Dự mà hải quân đã mất đi anh hùng gặp và vô số tướng tá binh sĩ, chính phủ hiện tại uy tín giảm thấp, khốn khổ bảo vệ thực quyền. Nhân vật nguy hiểm như thế này, treo giải thưởng cao là tất nhiên. Tuy nhiên chính vì thế mà nhiều người cho rằng thực lực của Tô Cơ Dự không đến mức đó, giống như nỉ cô Robin nhiều năm trước. Lại thêm Tô Cơ Dự đến từ Biển Đông, vùng biển yếu nhất, cũng chẳng có chiến tích gì đáng kể. Thực lực bị nhiều hoài nghi nhưng đám thợ săn hải tặc cũng không dám thử. Dù sao thì 190 triệu cũng đủ sức nặng, có đủ uy hiếp. Vụ mạo hiểm này không đáng, thất bại thì nhiều khả năng sẽ chết. Do đó đám thợ săn hải tặc này đang đợi người thăm dò thực lực của Tô Cơ Dự. Bao nhiêu thợ săn hải tặc ở đây, thế nào chẳng có vài tên liều lĩnh. Lúc đó xem tình hình chiến đấu rồi tính tiếp, chuẩn em hoặc lao lên giành một chén canh. Nhìn thấy đủ loại ánh mắt đặt trên người mình, Tô Cơ Dự không nói gì, cầm đầu đi trước. Notis và sổ cạn đầy để phòng theo sát, bảo vệ ở hai bên. Bình yên vô sự đi đến một quán rượu, Tô Cơ Dự đẩy cửa bước vào trong. Sau khi tìm được một chỗ kín đáo, Tô Cơ Dự bắt đầu ngồi nghe ngóng. Tin tức những nơi như thế này rất đa dạng, rất nhiều trong số đó là có ích. Thuyền trưởng, đám người đó. Sổ cạn mắt sắc, hắn chú ý đến một đám hơn 20 người đang hung hăng lại gần. Có lẽ đám này đã uống không ít, mất đi nhiều tỉnh táo. Xem điệu bộ này, chúng căn bản không cho rằng Tô Cơ Dự có thực lực 190 triệu. Dầm. Tên đầu sỏ vỗ mạnh bàn của Tô Cơ Dự, giọng nói ồm ồm, tiểu quỷ, ngẩng đầu lên. Ngươi là ai? Tô Cơ Dự hăng hái hỏi, nhìn vẻ mặt của đám người xung quanh, tên này có vẻ biết không ít thông tin, ở thành phố này không ngắn thời gian. Đúng lúc Tô Cơ Dự cần tìm người như vậy để hỏi thăm, a ta là thợ săn khét tiếng của Đại Hải Trình, à chờ, không vòng vo với ngươi nhiều, số tiền 190 triệu của ngươi, ta phải lấy. Tô Cơ Dự cau mày, không phải cái tên ạ chờ này có cỡ nào uy danh mà là miệng hắn quá hôi. Hơn nữa miệng đã hôi còn dí sát như thế làm gì? Phải có chút tự giác. A thấy Tô Cơ Dự mặt mũi ghét bỏ nhìn mình, ạ chờ lập tức lên cơn giận dữ, hắn vơ lấy cái ghế bên cạnh, đập xuống, dám xem thường ta, khốn kiếp. Không cần Tô Cơ Dự làm gì, Sô Cản đã đứng ra, đạp ngã tên này, sau đó xông lên bật lộn. Lần này không giống như trước kia, Sô Cản không có quá nhiều ưu thế, hai người đánh có qua có lại, chỉ trong chốc lát đã có không ít vết thương. Còn đứng nhìn, mau rút xuống ra. Nhân lúc tách ra, ạ chở hô lớn. Tận lúc này, mấy tên đồng bạn mới như tỉnh ngủ, đồng loạt rút súng ra, nhắm ngay về phía Tô Cơ. Tuy nhiên không đợi bọn hắn đáp ý, Tô Cơ như quỷ mị lóe ra. A tay của ta, súng của ta bị chẻ đôi. Không, tay của ta. Tô Cơ trang bước đút kiếm vào vỏ, lúc này những tên bên cạnh mới ôm lấy tay gào thét. Những kẻ hung hăng nhất đều bị Tô Cơ lột bỏ cánh tay cầm súng, máu tuôn như suối. Những tên đứng phía sau tốt đẹp hơn, mất ngón tay bóp cỏ mà thôi. Tô Cơ chỉ vào ạ chờ đang táo mặt đứng trong chân, ra lệnh, ngươi, qua đây. Vệ bâng, ta cần tìm một người tên là Giỏi Chia. Nếu trong một ngày ngươi tìm ra hắn, ta sẽ cho ngươi sống. Thấy gã này khuôn mặt lóe lên chút vui mừng, Tô Cơ hỏi tiếp, ngươi biết hắn?
Biết, viên đạn con Giỏi Chia, ta sẽ đi tìm hắn. Chương 143, xạ thủ của băng. Dưới sự uy hiếp của Tô Cơ, ạ chờ không có bất kỳ sự kháng cự nào, ngoan ngoãn đi tìm Giỏi Chia. Gã ạ chờ này tính tình nóng nảy nhưng thường xuyên đến nơi này, quen biết không ít người. Không mất bao nhiêu lâu, Tô Cơ đã đến sau núi, cũng nhìn thấy một gã nam tử đang nằm dài trên tấm đá lớn, miệng ngậm cỏ. Mũ cao bồi, thắt lưng to bản, áo sơ mi vàng, khăn quấn cổ đỏ, giày con bút bằng da. Người này tạo hình khá giống cao bồi, hơn nữa miệng ngậm cỏ, hông đeo súng, có chút giống với Lucky Luke. Làn da ngăm đen, râu quai nón rậm rạp, mắt rất sáng. Dáng nằm của hắn rất giống với nàng tiên cá, vốn éo con cớn, đầy dụ hoặc. Từ xa, Giỏi Chia đã thấy nhón người của Tô Cơ, ánh mắt của hắn lóe lên, đồng thời tay đã đặt sẵn vào súng, âm thầm đề phòng. Tuy rằng hắn không có quá nhiều kẻ thù nhưng lăn lộn trên biển, lúc nào cũng phải cẩn thận. Các ngươi là ai? Viên đạn con Giỏi Chia, ta là Tô Cơ. Giỏi Chia không có chút nào bất cảnh giác, dù sao hắn là thợ săn hải tặc, Tô Cơ có thể coi là hải tặc, hai bên hoàn toàn không có chút chuyện để nói. Có chuyện gì? Trước khi nói, ngươi có thể bỏ súng xuống trước, ta rất ghét bị chia súng vào người. Tô Cơ ánh mắt nghiêm túc nhìn Giỏi Chia, hai người nhìn chằm chằm nhau hồi lâu, Giỏi Chia có mắt, rát lại súng bên hông. Không khí lúc này mới thả lỏng hơn, Sô Càn và Nọ Tịt cũng bất đề phòng. Ta rất tò mò, tại sao ngươi không bắn? Khoảng cách gần như vậy, nếu bắn thì ngươi rất có thể sẽ có được 190 triệu bợ lì à. Ta cảm giác được, nếu bóp cò thì ta sẽ chết. Hơn nữa ngươi không có ác ý. Cảm giác rất nhạy cảm, xạ thủ Giỏi quả nhiên khác hẳn người thường a. Tô Cơ tán thưởng một câu, khả năng cảm giác nguy hiểm thường chỉ xuất hiện ở người mạnh mẽ và kinh nghiệm. Giỏi Chia lăn lộn mấy năm, kinh nghiệm cũng chỉ ở mức đủ dùng, hắn cũng chẳng phải kẻ mạnh mẽ gì, do đó loại cảm giác này là bẩm sinh. Loại cảm giác bẩm sinh này hiếm gặp, xuất hiện ở xạ thủ thì còn hiếm hơn, dù sao công việc này đòi hỏi chính xác rất cao, ít người tin tưởng vào cảm giác cá nhân. Tất nhiên cảm giác này có mạnh có yếu, chỉ nói vài câu thì chưa biết được. Được rồi, ngươi vẫn chưa nói là tìm ta có chuyện gì. Giỏi Chia có chút không kiên nhẫn hỏi. Tô Cơ nhìn kỹ tên này, nói, ta muốn mời ngươi lên thuyền. Giỏi Chia có chút bất ngờ, hắn hoài nghi mình đang nghe nhầm. Trước kia cũng có nhiều kẻ mời hắn lên thuyền làm cướp biển, tuy rằng không đồng ý nhưng sáo lộ cũng coi như quen thuộc. Không phải trước tiên tiếp cận, nói chuyện gì đó mấy hôm, quen thuộc rồi mới mời lên thuyền sao? Hắn có thể khẳng định hôm nay mới gặp trực tiếp Tô Cơ lần đầu, nói vài ba câu, còn lâu mới coi là quen thuộc, ga chỉ gặp nhau chưa đến 5 phút đã mời lên thuyền, nhanh chóng như vậy có ổn không? Hắn không có phản cảm gì về chuyện làm cướp biển, cũng không có thù hằn gì to tát với cướp biển. Việc chuyển sang làm cướp biển cũng chẳng có gì lực cản, hơn nữa cướp biển thậm chí phù hợp hơn cho hắn khi thực hiện ước mơ của mình. Giỏi Chia là một xạ thủ có tiếng, năm nay mới 24 tuổi. Tương lai của hắn vẫn còn dài, do đó rất nhiều băng hải tặc từng có ý mời hắn lên thuyền. Tuy nhiên hắn cũng có điều kiện riêng, đầu tiên là thuyền trưởng băng hải tặc đó phải mạnh hơn mình, hơn nữa có đủ dũng khí để đến tân thế giới. Điều kiện này có vẻ như vị thuyền trưởng trẻ tuổi trước mắt này có đủ, a các ngươi sẽ đi tân thế giới chứ? Tô Cơ Phi cười nói, đương nhiên rồi, trong vòng một năm, chắc chắn sẽ đến tân thế giới. Giỏi Chia trong lòng vui vẻ, quả nhiên nhân vật này chí hướng cao xa. Tân thế giới là vùng đất thánh, tuy nhiên lại chẳng mấy ai dám vào đó. Đa số băng hải tặc đều ở nửa trước của đại hải trình cướp bóc, nhiễu loạn. Số ít băng hải tặc vào trong đó, nhưng chỉ sau 1-2 tháng là xám xịt chạy ra, từ đó cũng không bao giờ trở lại nữa. Ta có một nguyên tắc nữa, đó là súng. Súng? Không phải ngươi đã có 2 khẩu súng rồi sao? Sô Cản không nhịn được hỏi lại. Trên thuyền không có nhiều súng, hơn nữa súng trên thuyền cũng không có xịn như cây súng mà Giỏi Chia đang đeo. Như vậy thì Giỏi Chia cần súng để làm gì? Biết vì sao ta được gọi là viên đạn con không? Bởi vì ta có thể bẻ cong đường đạn của mọi loại súng đã từng qua tay, như thế này. Nói dứt lời, Giỏi Chia cầm cây súng ngắn, cổ tay vặn nhanh như chớp, viên đạn bay ra trúng vào một con chim đang bay. Xạ thủ bắn chết chim đang bay không có gì đáng nói, nhưng con chim đó không nằm trong đường đạn. Ở giữa khẩu súng và con chim là một cây lớn, đạn bay thẳng phải xuyên qua cây mới bắn trúng chim. Tuy nhiên viên đạn của Giỏi Chia lại vòng qua thân cây, cực kỳ vô lý. Sô Cản và Nọ Tịt ánh mắt trợn lên, vô cùng khó tin nhìn cảnh này. Tuy hai người ít đọc sách nhưng viên đạn bay thẳng không phải là đương nhiên sao? Tô Cơ cũng giật mình nhìn cảnh này, hắn có hạ kỳ quan sát nên có thể nhìn rõ quỹ đạo của đường đạn. Độ xoáy của đạn vô cùng kỳ lạ, làm cho viên đạn vòng qua thân cây, hơn nữa độ còn cũng rất lớn. Chẳng lẽ anh em xuyên qua hoàn rồi? Trong hoàn pet, viên đạn có thể bị bẻ cong, bắn chết người kể cả khi có chướng ngại phía trước. Cuối phim, Phốt bắn ra một viên đạn vòng tròn, giết chết rất nhiều người, kể cả chính cô ta. Ngoài đời, đã có thí nghiệm xem có thể bẻ cong đường đạn hay không, và sự thật là không thể có chuyện đó. Nhưng hiện nay Tô Cơ chứng kiến trực tiếp viên đạn như vậy, a tất nhiên, khi Tô Cơ xuyên qua thế giới này thì thế giới quan của hắn đã sụp đổ.
bây giờ thêm một định luật vật lý bị phá hủy cũng không phải khó tiếp nhận như vậy. Trước khi đến hòn đảo mơ ước, ta muốn bẻ con đường đạn của mọi loại súng trên thế giới. Nếu các người có thể cung cấp một khẩu súng mà ta không thể bẻ con đường đạn ngay lập tức thì ta sẽ lên thuyền. Rồi Chia lúc này mới nói tiếp, 10 năm trước, khi hắn bất ngờ làm được chuyện này thì cuộc đời hắn đã sang một trang khác. Hắn mê luyến đường con của viên đạn phát ra, từ đó cũng làm thử trên mọi khẩu súng có được. Hiện nay từ súng ngắn đến súng ngắm đều đã bị hắn chinh phục. 2 năm trở lại đây, Rồi Chia không thể tìm ra thách thức nào mới. Trước khi đến hòn đảo cũ vợ của tân thế giới, hắn muốn tiếp tục chinh phục các khẩu súng có hơn. Đây cũng trở thành yêu cầu của hắn khi lên thuyền làm cướp biển. Đương nhiên tất cả các thuyền trưởng trước kia đều không thể làm được. Thử cây súng này xem. Tô Cơ cười nhẹ, móc khẩu ạn G20 ra, ném cho Rồi Chia. Khi Rồi Chia bẻ con đường đạn, Tô Cơ đã phát hiện ra nhiều mánh khỏe. Rồi Chia sử dụng dao động tay, cổ tay, vai để tác động đến viên đạn. Vì động lực của viên đạn lớn, bay nhanh, do đó cơ bắp sức mạnh của hắn phải vô cùng tốt. Súng càng mạnh thì cơ thể của hắn phải càng mạnh mẽ hơn thì mới có thể làm điều đó. Với khẩu ạn G20 khủng nhất này, nếu muốn tác động vào quỹ đạo thì Rồi Chia phải có thân thể vô cùng mạnh mẽ. Sau này bờ UFF hạ kỳ vũ trang vào thì thân thể cũng phải tăng lên tiếp. Với tố chất thân thể của Rồi Chia bây giờ thì còn lâu mới có thể khống chế được khẩu ạn G20 này. Quả nhiên cây súng này khiến cho Rồi Chia vô cùng bất lực. Cánh tay của hắn không đủ mạnh, không thể bẻ con đường đạt được. Thế nào, ngươi quyết định đi. Ta đồng ý, thuyền trưởng. Tô Cơ hưng phấn nắm tay, xạ thủ của băng đã có. Từ khi thăm dò tên dễ mòn đó, Tô Cơ đã có hứng thú với viên đạn con Rồi Chia rồi. Dễ mòn bị truy nã 70 triệu bờ ly, mới học được hạ kỳ quan sát. Theo lý thì hắn không sợ súng đạn mới đúng, hơn nữa trái ác quỷ của hắn có khả năng phòng thủ súng đạn không tệ. Nhưng dễ mòn lại phải xám xịt chạy khỏi Whiskey The Ark, lý do là bởi vì Rồi Chia. Xạ thủ bình thường sẽ không làm gì được hắn, nhưng Rồi Chia khác biệt. Quỹ đạo đường đạn quá quái dị, với hạ kỳ quan sát hạng soảng như dễ mòn thì vô cùng vất vả mới né tránh được. Nhưng thuyền viên của hắn thì không thể, sau khi chết mất hơn 10 thuyền viên và chúng không ít vết thương, dễ mòn buộc phải chạy trốn. Chương 144, bị hải quân đuổi. Chính vì đường đạn quái dị mà dễ mòn nói nên Tổ Cơ mới đến tận đây xem xét. Cũng giống như Rồi Chia tin tưởng cảm giác của mình, Tổ Cơ cũng tin tưởng cảm giác của mình. Hắn cảm giác Rồi Chia nên trở thành người của mình, vì vậy mở lời mời lên thuyền. Thuyền trưởng, thuyền của chúng ta có bác sĩ chứ, tôi muốn kiểm tra cánh tay một chút. Rồi Chia đi phía sau, khuôn mặt nhăn nhó nói. Vừa rồi thử khẩu án gì O20, hắn vừa cử động cổ tay vừa phải thừa nhận sức giật rất lớn của súng. Do đó hiện tay phải có chút đau đớn, cần được bác sĩ xem xét một chút. Ách, chúng ta chưa có bác sĩ, trên đảo này có bác sĩ nào không, đến xem đỡ một chút. Tô Cơ hơi xấu hổ một chút trả lời. Rồi Chia hơi gãi đầu, đi trên đại hải trình mà không có bác sĩ, thuyền trưởng đặc biệt ra vậy thì ta đi một lát rồi quay lại. Đúng rồi thuyền trưởng, thuyền chúng ta đậu ở đâu? Tên của đoàn hải tặc là gì? Lát nữa tôi sẽ tìm đến. Thuyền đậu ở bến cảng, còn tên đoàn hải tặc ứng, tạm thời chưa có tên. Chúng ta sẽ uống rượu ở đây, lát nữa người đến đây là được. Nghe Tổ Cơ trả lời, Rồi Chia cảm giác mình lên phải thuyền giặc. Ngài đến cả tên đoàn hải tặc còn chưa đặt, vậy mà cũng đi mời chào thành viên. Hơn nữa bản thân còn như thiêu thân lao vào, a thấy ánh mắt của Rồi Chia đầy u oán và bất đắc dĩ, Tổ Cơ cười xấu hổ. Có lẽ trong tiềm thức của hắn cũng không cho rằng mình là hải tặc, do đó công việc cơ bản nhất cũng quên luôn. Những người khác không phải thuyền trưởng, do đó cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này. Thế là từ khi bị truy nã đến nay, Tổ Cơ cũng chưa đặt tên băng hải tặc. Xem ra bây giờ suy nghĩ là vừa Rồi Chia tạm thời tách ra, nhóm của Tổ Cơ thuận đường vào một quán rượu gần đó. Tổ Cơ cảm giác được, nhiều người ánh mắt đã kiêng kỵ rất nhiều. Việc Tổ Cơ đánh đập Hạ Trở không phải bí mật, nhiều người nhìn thấy. Hạ Trở không phải kẻ mạnh nhất ở đây, nhưng hắn cũng thuộc top 10, những kẻ được đánh giá cao hơn muốn thắng hắn không hề dễ. Ít nhất cũng phải khổ chiến một thời gian mới có thể hạ hắn. Từ khi Hạ Trở gây chuyện đến khi hắn bị đánh bại chưa đến 5 phút, thời gian Tổ Cơ thực sự ra tay chưa đến 20 giây. Thực lực như vậy đủ làm đa số người chùn bước. Khi nào ngươi tự tin có thể đánh bại Hạ Trở trong vòng 20 giây thì suy tính tiếp, thuyền trưởng, những kẻ trên đảo này sức mạnh rất khá. Sô Càn liếm mép nhìn những kẻ uống rượu cách đó không xa. Tô Cơ cũng có chút suy nghĩ nhìn xung quanh. Những tên thợ săn hải tặc này không có gì gây hứng thú với Tổ Cơ, nhưng đối với Sô Càn, Nautis và Rồi Chia đều là đối thủ không tệ. Những thuyền viên của mình luyện tập bài bản, kết hợp cả thể thuật hải quân và tiên tiến công, có thể khẳng định họ sẽ tăng thực lực rất nhanh chóng. Tuy nhiên trong chiến đấu có đủ thứ mánh khỏe âm hiểm, họ cần phải có kinh nghiệm. Hơn nữa gặp đối thủ xứng tầm thì có thể tỷ lệ thức tỉnh hạ kỳ quan sát rất cao. Nếu sắp xếp khôn khéo, để mọi người đều học được loại hạ kỳ này thì sẽ rất có ích. Tô Cơ càng nghĩ càng thấy được, ánh mắt nhìn về phía đám thợ săn hải tặc trở nên nhu hòa nghiền ngẫm hơn nhiều. Không biết vì sao, đám thợ săn hải tặc cảm thấy sau lưng mát lạnh, cảm giác không ổn bao trùm. Ngày mai ngươi, Nautis và Rồi Chia đi gây chuyện đánh nhau, luyện tập khả năng chiến đấu. Đúng rồi, dạy cho Rồi Chia mấy loại võ đó đi, tối nay ta sẽ dạy cho ba người các ngươi hạ kỳ quan sát. Có phải thứ giúp dễ mòn tránh đòn không thuyền trưởng? Sô Càn hưng phấn hỏi, hắn cũng qua tay với dễ mòn mấy chiêu. Tuy rằng tên kia thân thể không quá mạnh nhưng lại tránh đòn vô cùng hay, né tránh các công kích của Sô Càn nhiều lần. Tô Cơ nói sẽ dạy hắn chiêu này, hiển nhiên nó là hạ kỳ quan sát. Chính là thứ đó, nhưng tên kia mới luyện không lâu, trình độ còn kém. Muốn có chỗ đứng trong biển cả này, hạ kỳ quan sát nhất định phải luyện tốt. Được, thuyền trưởng. Nửa tháng sau, thuyền của Tô Cơ tiếp tục ra khơi. Kỹ năng gây chuyện quả thật không cần dạy cũng biết, Sô Càn, Nautis và Rồi Chia chỉ cần tùy tiện trao phúng đôi ba câu là có thể rước đủ phiền toái. Sau đó hiển nhiên là một cuộc chiến đấm máu, Tô Cơ chỉ đảm bảo ba tên này không chết là được. chiến đấu cường độ cao, liên tục với đủ loại người rất có tác dụng. Ba người vừa luyện thể thuật vừa chiến đấu, sức mạnh tăng lên rất đáng kể. Điều kỳ lạ là dù chỉ mất mấy ngày đã thức tỉnh được hạ kỳ quan sát, trong khi sổ cản và nọ tỷ lại không có chút dấu hiệu nào. Tên này đã 24 tuổi, có lẽ hắn đã tích lũy đầy đủ các điều kiện, thức tỉnh dễ dàng hơn. Trước khi thức tỉnh hạ kỳ quan sát, Giỏi Chia đã có tầm nhìn rất tốt, xa hơn hẳn người thường. Khi thức tỉnh thì hắn có thể quan sát xuyên qua nhiều vật cản đơn giản, vô cùng hữu ích cho kỹ năng xạ thủ của hắn. Hạ kỳ quan sát của Giỏi Chia không có toàn diện như tổ cờ, khả năng phát triển sau này cũng kém hơn. Tuy nhiên khi hạ kỳ vũ trang thêm vào, hắn cũng có thể bước vào hàng ngũ xạ thủ đỉnh cấp. So với lúc đến thì lúc tổ cờ đi, thành phố Whisky thì ạc nhiệt tình hơn rất nhiều. Người đứng đầy ở cảng vẫy tay, vừa cười vừa khóc. Nửa tháng địa ngục cuối cùng đã kết thúc, thợ săn hải tặc quả thật hiếu chiến nhưng cũng phải xem đối thủ thế nào đã. Tổ cờ thì không đánh nổi nhưng thuyền viên của tổ cờ cũng làm họ phát khóc. Ban đầu đám người đánh nhau có qua có lại, xem như ngang tay. Nhưng sau khoảng 5 ngày, họ bắt đầu ăn không tiêu, tỷ lệ thua tăng cao hơn. Từ ngày thứ 10 trở đi là thuần túy chịu trận, không hôm nào lành lặn a khốn khổ lắm mới đến lúc tổ cờ ra khơi, làm sao họ có thể không vui vẻ. Đi rất hay, tốt nhất là không bao giờ trở về nữa. Lên đêm trên biển mấy ngày, tổ cờ nhàm chán chỉ cho ba người kia tu luyện. Rồi chia rất nhanh đã hòa nhập vào tập thể. Hắn trên thực tế mạnh mẽ hơn sổ cản bà Nottis, sau đó lại cũng hai tên này chiến đấu nửa tháng trời, không quen thân cũng khó a tình hữu nghị giữa đàn ông rất đơn giản, cùng đánh nhau vài lần là được. Là xạ thủ nhưng hiện nay Giọt Chia đang vùi đầu vào rèn luyện thân thể. Cơ thể không mạnh, hắn không thể nào bẻ con đường đạt được. Tô Cơ Cun, chúng ta bị quân hạm đuổi theo. Vỡ lộ chạy nhanh đến nói với Tô Cơ Dị, thần sắc lo lắng. Tô Cơ đưa mắt về sau, quan sát quân hạm đang đuổi đến. Áo vest sọc tím, râu cá chê, ánh mắt sắc bén, tay cầm một thanh kiếm dài màu đen. Phó đô đốc hải quân Mọ Mộ Gạ cầm trong tay một trong 11 thanh kiếm mà Tổ Cơ làm cho hải quân, chất lượng đại bảo kiếm. Xem ra chuyện Tổ Cơ ở Whisky thì ạc đã bị hải quân biết. Điều động một hải quân phó đô đốc bắt mình, đủ thấy sự coi trọng a đối với vị mỏ mỏng gà này, Tổ Cơ cũng có nhận thức về sức mạnh. Đối phương ngang cơ với Sở Tenos, là một kiếm hào chân chính. Ý chí của người này cũng làm Tổ Cơ thưởng thức, có thể tự đâm để thoát ra khỏi sức hấp dẫn của Hàn Quốc, khó được. Sojo sau 2 năm em Sở Kịp đã từng giao chiến với mỏ mỏng gà mấy chiêu, bất phân thắng bại. Sức mạnh của mỏ mỏng gà là không thể nghi ngờ. Có lẽ ông ta nằm trong top 10 phó đô đốc mạnh mẽ nhất. Tô Cơ cho rằng, so với mỏ mỏng gạ và Sở Tenos, hắn có thể thắng. Hôm nay sẽ là cơ hội tốt nhất để kiểm tra điều này. Hải quân không có đánh giá cụ thể được năng lực của Tô Cơ. Những gì họ biết là Tô Cơ đã từng đánh bại số 9 của chính phủ không, một ít thông tin mà gặp hay Sở Tenos cung cấp. Chính phủ thế giới nói số 9 mạnh ngang một phó đô đốc nhưng hải quân càng tin tưởng vào gặp và Sở Tenos hơn. Hải quân cho rằng, Tô Cơ không thể so sánh với phó đô đốc dê một được. Từ khi Sở Tenos rời khỏi lò gở tạo đến nay chưa đến nửa năm. Tổ Cơ có giỏi lắm cũng không thể đạt trình độ của phó đô đốc được. Do đó việc lùng bắt Tổ Cơ lần này, cử mỏ mỏng gạ đi hoàn toàn đầy đủ. Một quân hạm, một phó đô đốc bản bộ. Muốn lùng bắt Tổ Cơ là không thể nào. Thứ nhất là mỏ mỏng gạ chưa chắc đã làm gì được hắn, thứ hai là Tổ Cơ có không ít bài tẩy, không thể bị bắt. Đương nhiên trên quân hạm cũng không chỉ có mỗi mỏ mỏng gạ, còn có phó tướng của hắn. Ở khoảng cách xa như thế này, cuộc chiến giữa các xạ thủ có thể bắt đầu. Á chương 145, mỏ mỏng gạ thua. Cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, cả mỏ mỏng gạ và Tổ Cơ đều ra lệnh nã pháo. Lần này pháo của thuyền Tổ Cơ đã đổi mới, lấy từ thuyền của Dê Mọn, tầm bắn hoàn toàn không kém. Thường viên đạn pháo lóe lên, bay về giữa không trung. Tổ Cơ và mỏ mỏng gạ đều rút kiếm ra, trực tiếp nhảy lên bảo vệ thuyền, chém rứt các quả đạn pháo. Hai thuyền cách nhau hơn 1 km, nã pháo là cách công kích tốt nhất. Qua mấy lượt pháo, hai thuyền đều bình an vô sự, người phải làm việc nhiều nhất đương nhiên là Tổ Cơ và mỏ mỏng gạ. Rồi chia, dùng súng ngắm bắn, để cho sổ cản và nọ tịt bắn pháo thôi. Được rồi thuyền trưởng. Đại đa số súng bắn tỉa trong thế giới hoan tỷ hệ sở này đều khó gây sát thương ở tầm ngoài 1 km. Do đó phạm vi này thường sử dụng pháo để công kích. Các cả thủ thường sẽ đối đầu nhau ở khoảng cách 500 mét đổ lại, đảm bảo sức sát thương. Nhưng khẩu hạn gì O20 lại khác, phạm vi 1 km vô cùng dễ dàng chạm đến. Sức mạnh của nó vẫn thừa đủ để xuyên qua cả giáp sắt, sát thương ghê gớm. Sô Cản và Nọ Tịt cũng học cách điều khiển pháo từ Giỏi Chia, tuy không thể bách phát bách chúng nhưng duy trì hỏa lực uy hiếp vẫn đủ. Mục tiêu đầu tiên của Giỏi Chia là sĩ quan điều khiển pháo của hải quân. Mọ Mỏng Gà đang ra sức bảo vệ thuyền thì đột nhiên hạ kỳ quan sát của hắn bắt được một vật thể lạ đang bay đến vô cùng nhanh. Tuy nhiên hắn không thể phân thân ra được, đành trơ mắt nhìn vật thể lạ này bay qua mắt mình. Sau khi chém đứt đạn pháo, mỏ mỏng gạ quay đầu lại, khỏe mắt như một nước. Sĩ quan điều khiển pháo đã trực tiếp bị giết chết, phần nửa người trên gần như bị thổi bay, không thể chết hơn được nữa. Kinh nghiệm nói cho mỏ mỏng gạ biết, người này chết bởi xạ thủ, tuy rằng vết thương và tốc độ của viên đạn kinh khủng một chút nhưng chắc chắn đây là xạ thủ gây ra. Thời gian tiếp theo, quân hạm mất đi sĩ quan chỉ huy, chất lượng đạn pháo tệ hẳn đi, tổ cơ giáp lực cũng nhỏ lại. Trong khi đó, Giỏi Chia đã liên tục bắn chết hơn 10 người, làm mỏ mỏng gạ vô cùng giận dữ. Phó đô đốc Dê Một vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh của khẩu ản gì O20 này cũng không thể bắn chết được mỏ mỏng gạ, ông ta có thể đỡ hoặc tránh, không quá khó khăn. Rồi chia sau khi thử vài phát cũng đành bỏ qua con mồi khó nhằn này. Khoảng cách thu ngắn lại, mỏ mỏng gạ đạp gập cụ thẳng về phía tàu của Tổ Cơ. Tổ Cơ đương nhiên không muốn chiến tranh xảy ra trên tàu của mình, hắn cũng bay thẳng lên. Hai người cũng không có sử dụng kiếm khí, trực tiếp bổ vào nhau. Đoang! Một làn sóng khí vô hình trực tiếp quét qua xung quanh, ép cho biển gợn sóng. Lực thật lớn. Mỏ mỏng gạ kinh hãi lùi về sau. Tuy vừa rồi không có ra tay hết sức, nhưng chỉ như vậy thôi hắn đã biết, hải quân tình báo không chuẩn. Trận đấu này, hắn nhất định phải ra tay toàn lực, không thể lưu thủ. Mọ mỏng gà không biết rằng, Tô Cơ Dư cũng chưa ra tay toàn lực. Đoang đoang đoang. Những tiếng giao tranh vang lên liên tiếp, kể cả cường độ và mức độ đều tăng lên nhiều. Duy nhất không thay đổi là mọ mỏng gà tiếp tục bị đẩy dần về sau, đứng trên quân hạm. Mọ mỏng gà xoa cánh tay tê dần, khuôn mặt lạnh lùng như trước nhưng trong lòng đã lôi sợ kẻ nột ra thăm hỏi vô số lần. Cái gì mà hắn còn trẻ, không có tiềm lực, đời này khó thăng tiến. Đều là giám chó. Một kiếm hào chưa đến 18 tuổi, lực ép một vị phó đô đốc J1 mà không có tiềm lực. Treo thưởng 190 triệu bờ ly không chút nào nhiều, thậm chí còn hơi ít. Cách đây gần một tháng mỏ mỏng gạ còn vừa bắt một gã 230 triệu bờ ly, chiến đấu cũng không thiệt như thế này. Mỏ mỏng gạ, ngươi có cảm thấy cuộc đấu này không công bằng hay không? Tô Cơ Trêu tức hỏi, mỏ mỏng gạ kiệm lời hỏi lại, có gì không công bằng? Rất đơn giản, ngươi cầm thanh kiếm của ta để bắt ta, không thấy xấu hổ hay sao? Tốt nhất ngươi nên chọn lấy một thanh kiếm khác đi. Mỏ mỏng gạ rất bực mình nhưng lại không thể nói gì, chiến đấu hơi kém hơn, giờ đi lấy thanh kiếm bình thường thì hắn làm sao có thể thắng? Nghe nuốt một hồi, hắn mới nói, ngươi đã ban cho hải quân, giờ nó là của ta. Dùng chính thanh kiếm này để bắt ngươi rất phù hợp. Ngươi vẫn cho rằng có thể bắt được ta? Tô Cơ cười lớn nói, hạ kỳ của mỏ mỏng gạ chỉ giúp cho kiếm của hắn không bị thiệt thòi so với thanh kiếm có chất lượng cực phẩm đại bảo kiếm của Tô Cơ mà thôi, không đủ thay đổi chiến cuộc. Hạ kỳ vũ trang mất đi uy hiếp, Tô Cơ tự tin rằng mình nhất định sẽ thắng. Sức mạnh của ngươi rất lớn, nhưng kỹ năng mới là quan trọng nhất. Vậy để ta xem kỹ năng của một trung tướng hải quân giỏi như thế nào. Dứt lời, hai người tiếp tục lao vào nhau. Lần giao tranh này, mỏ mỏng gạ rõ ràng không có ý đấu sức với Tô Cơ, ông ta ra chiêu cực nhanh và hiểm. Đấu pháo thay đổi gây cho Tô Cơ chút bất ngờ. Ứng biến rất nhanh, nhưng ta không chỉ có mỗi sức mạnh. Tô Cơ và mỏ mỏng gạ ra chiêu nhanh như chớp, tiếng binh khí va chạm nhau liên tục. Kể cả dù Triệu đã thức tỉnh hạ kỳ quan sát cũng không thể nào thấy rõ được thân ảnh của hai người. Vang một tiếng, hai người trong nháy mắt cách xa nhau, to lớn phản lực làm mỏ mỏng gạ lui về sau mấy bước. Hắn trong lòng kêu khổ không thôi, sức mạnh của hắn thua kém, tốc độ cũng chẳng có ưu thế gì đáng kể. Hắn có cảm giác Tô Cơ gần như không có điểm yếu, vô cùng khó chơi. Nhất kiếm phái bán nguyệt trạm, kiếm khí cong như ánh trăng lưới lẻm, trong chớp mắt đã đến trước mắt của mỏ mỏng gạ. Mỏ mỏng gạ nhanh chóng đẩy ra tia kiếm khí khác chống đỡ, tuy nhiên vẫn bị đẩy bật ra sau. Kiếm khí của mỏ mỏng gạ thua. Tô Cơ bỏ qua giai đoạn hoàn thiện kiếm khí lâu dài, hắn trực tiếp phân tích để tìm ra kiếm khí mạnh mẽ nhất, sau đó sử dụng. Do đó kể cả kiếm hào lâu năm như mỏ mỏng gạ cũng không chiếm được chút lợi lộc nào từ hắn. Nhất kiếm phái Nazi bán nguyệt trạm. Tô Cơ trực tiếp vung ra một kiếm khí khác, lần này kiếm khí hình thái giống như chiêu vừa rồi nhưng trong khi di chuyển, nó trực tiếp Nazi một đoạn, tốc độ tăng lên vô cùng bất ngờ. Mỏ mỏng gạ kinh hãi biến sắc, bản năng cầu sinh trỗi dậy, hắn trực tiếp tránh đi mũi nhọn, lao sang một bên. Kiếm khí bắn không trúng mỏ mỏng gạ nhưng lại trực tiếp đánh vào cột buồm. Nó gần như không mất chút sức lực nào, đánh gãy cột buồm to bằng mấy người ôm, sau đó phá hoại một góc bong tàu. Mỏ mỏng gạ lập tức sử dụng sồn, biến mất trước mắt mọi người. Khi xuất hiện lại, vị trí của hắn đã rất gần Tô Cơ, vung kiếm chém xuống. Đoang. Tư thế không tốt, Tô Cơ bị đẩy lùi lại một bước. Thấy có hiệu quả, mỏ mỏng gạ liên tục sử dụng sồn để tấn công chấn đoáng. Trong mắt người thường, gần như không thể bắt được thân ảnh của mỏ mỏng gạ, bởi vì hắn quá nhanh. Tuy nhiên trong mắt những người có hạ kỳ quan sát, mỏ mỏng gạ không có nhanh như vậy. Kể cả mới thức tỉnh như Giò Chia cũng có thể thấy được chút xíu. Đương nhiên, dù thấy được chút xíu nhưng mỏ mỏng gạ vẫn quá nhanh so với Giò Chia, hắn không có cơ hội trốn thoát. Mất đi tính bất ngờ, Tô Cơ dung dung đỡ được mọi đợt tấn công của mỏ mỏng gạ. Lục thức quả nhiên dùng vô cùng tốt, khả năng phụ trợ cho kiếm hào chiến đấu cũng rất tuyệt vời. Tô Cơ nhất thời không thể làm gì được mỏ mỏng gạ, không bắt kịp a với người có thân thể tốt, có thể dùng chân để nhảy lên cao chiến đấu, tốc độ nhào lên cũng rất nhanh chóng. Tuy nhiên về độ thực dụng và biến hóa thì nó kém xa tít tắp sô dịch và gợp bù của lục thức. Tất nhiên mỏ mỏng gạ cứ đánh như thế này không phải là cách, thể lực của hắn không cho phép làm như vậy. Mất hơn nửa giờ, Tô Cơ mới đánh gục được mỏ mỏng gạ. Ý chí của hắn vô cùng sắt đá, dù ngất đi cũng nắm chặt kiếm, không buông bỏ. Tô Cơ phát hiện ra, hắn có chút bội phục vị phó đô đốc này. Hắn cũng không có thu hồi lại thanh kiếm của mình, hắn cảm thấy mỏ mỏng gạ hoàn toàn xứng đáng với thanh kiếm này. Đây là đại sư rèn kiếm ý thức, Tô Cơ chọn chủ nhân cho kiếm hoàn toàn không dựa vào phe phái, chiến tuyến. Trong thế giới của những thanh kiếm thì chủ nhân của nó quan trọng hơn tất cả. Có lẽ sau này mỏ mỏng gạ tiếp tục chia kiếm về Tô Cơ nhưng thế thì sao? Hắn không quan tâm nhiều đến thế. Tất nhiên chuyến này không thu lại kiếm nhưng hắn lại thu hoạch được thứ khác, rất có giá trị. A chương 146, thẻ sử dụng thư viện. Trên quân hạm của mỏ mỏng gạ có một trái ác quỷ. Nghe nói mỏ mỏng gạ lấy được khi bắt tên hải tặc giá 230 triệu bờ ly, chuẩn bị về bản bộ đội công vân. Với tư cách cướp biển, Tô Cơ thuận tay lấy đi. Nếu không ăn cũng có thể đem bán, thuận tiện dễ dàng. Trái ác quỷ này là trái đầu tiên mà Tô Cơ chiếm được sau khi ra biển. Hình dáng rất kỳ lạ, có thể là hệ vạ dẹ mẹ si ạ, chưa biết là loại có tác dụng gì. Trên thuyền của Tô Cơ chỉ có hắn và bờ lộ bẹ tỷ là sử dụng trái ác quỷ. Những người còn lại cũng không có dùng, vì nhiều lý do. Sô Can tuần thể thuật, chỉ ưa chuộng nắm đấm của mình, đối với trái ác quỷ không có hứng thú. Notis chỉ thích những trái ác quỷ có thể giúp hắn rèn kiếm tốt hơn. Cắt mèn cũng không có ý định sử dụng trái ác quỷ. Người mới do chuyện là xạ thủ, chiến đấu bằng súng, do đó hắn cũng không muốn ăn. Chính vì thế, dù trong cửa hàng đã xuất hiện vài trái ác quỷ nhưng Tô Cơ cũng không mua sắm. Thứ nhất là không ai có nhu cầu, thứ hai là mấy trái này cũng không có gì nổi bật, có thể dùng bờ lì để mua. Hiện nay đông nhiên có được một trái, Tô Cơ đương nhiên sẽ không chê. Trái ác quỷ này vẻ ngoài rất kỳ lạ, có ai biết chút nào không? Tô Cơ lật qua lật lại ngắm nhìn trái cây trong tay, nghi hoặc hỏi. Tạo hình của trái cây rất đặc biệt, có chút giống trái ớt ngọt, các đường vân vô cùng rối rắm, đa dạng, bất quy tắc. Màu sắc đa dạng, mùi phát ra cũng thay đổi liên tục. Khi thì rất dễ ngửi, khi thì vô cùng khó chịu, buồn nôn. Loại quả với đặc điểm quái dị như thế này, không biết có được ghi chép không? Không biết, có thể đây là trái mới xuất hiện hoặc do công dụng của nó quá gần gàn nên người ta không liệt kê. Mấy người đều tấm tắc lạ lùng, chuyển tay nhau xem xét trái ác quỷ trên tay. Tô Cơ cảm thấy không sai biệt lắm, mở miệng, có ai có hứng thú không? Nếu không có thì để tìm cơ hội đem bán. Sô Cản, Notice, rồi chĩa đều lắc đầu, chỉ có các mẹn nhìn chằm chằm hồi lâu, hơi do dự mở miệng, Tô Cơ Cun, em muốn ăn nó. Tô Cơ hơi bất ngờ nhìn sang, trước kia các mẹn có hứng thú gì với trái ác quỷ cả, không biết tại sao lại muốn thử. Trái ác quỷ này cũng chưa chắc đã phù hợp với các mẹn a chắc chứ, ăn nó xong em sẽ không thể bơi. Chắc. Các mẹn kiên định nói, nàng cảm giác mình vô cùng phù hợp với trái ác quỷ trước mắt, giống như có linh tính mách bảo vệ. Tô Cơ thấy vậy, đưa trái ác quỷ này cho các mẹn. Ăn đi, xem nó có năng lực gì. Vâng. Trong ánh mắt tò mò mong đợi của mọi người, các mẹn nhịn cơn buồn nôn, nuốt trái ác quỷ trước mắt. Hương vị của trái ác quỷ, Tô Cơ và Bờ Lộ hiểu nhất, hai người cũng tràn đầy đồng cảm. A các mẹn thật vất vả mới nuốt xuống, tuy nhiên nàng chưa có thể hiện ra cái gì đặc thù. Có lẽ phải đợi nàng làm quen sau đó phát hiện ra cách sử dụng năng lực. Rất nhiều trái ác quỷ cũng như vậy, người sử dụng có thể rất lâu sau đó mới phát hiện ra năng lực của mình. Trường hợp lâu dài nhất có lẽ là Bờ Dốc, sau khi chết mới biết rõ năng lực của mình là gì. Tạm thời chưa phát hiện ra gì đặc biệt, mọi người đành phải nén sự tò mò lại, tiếp tục lên đường. Tô Cơ nhìn quân hạm đang lùi dần phía xa, thu hồi ánh mắt lại. Mỏ mỏng gạ là phó đô đốc J1, trên quân hạm cũng có một hộp quà mới, hộp quà cấp B. Tô Cơ hiện nay yếu hơn các đội trưởng như Marco, Giác Hàn Hán, cả Tạ Cụ Gì nhưng đã có thực lực của đội trưởng, hộp quà cấp C đã bị xóa. Do đó trên bản đồ bây giờ, số lượng hộp quà đã ít đi nhiều, cơ hội lần này khó được. A mở ra hộp quà cấp B. Thu được thẻ sử dụng thư viện cấp B, có thể ngẫu nhiên mượn hai quyển sách từ thư viện. Thẻ sử dụng thư viện. Tô Cơ đầy tò mò cầm tấm thẻ này trong tay, đây là công năng rất bí ẩn trong hệ thống. Các khu chức năng khác như cửa hàng, công xưởng, Tô Cơ đều đã thử qua. Duy chỉ có thư viện là hắn chưa có khái niệm gì, lần này coi như có chút hiểu biết. Thư viện là mượn sách, đương nhiên là như vậy. Tuy nhiên trong cửa hàng cũng bán đủ các loại sách, kể cả công pháp tu luyện vài trăm nghìn pe đến mấy quyển sách linh tinh vài chục pe cũng có. Như thế thì tại sao hệ thống lại phải phân tách thư viện ra khỏi cửa hàng? Càng khó hiểu, Tô Cơ càng chờ mong những quyển sách có trong khu vực này. Một tấm thẻ cấp B có thể mượn 2 quyển, như thế tấm thẻ cấp A có lẽ có thể mượn 3 quyển, cấp C ít nhất chỉ được 1 quyển. Hiện nay Tô Cơ có thể mượn 2 quyển sách, nói thật là hắn đang vô cùng háo hức. Sử dụng thẻ sử dụng thư viện. Trong ánh mắt chờ mong của Tô Cơ, khu vực xám thư viện sáng lên, mở cửa. Quả nhiên là hệ thống xuất phẩm, chưa biết sản phẩm ra sao nhưng bức cách tràn đầy. Kiến trúc của hệ thống, khả năng thiết kế và trang trí làm Tô Cơ không thể nói một lời. Trên bàn đã để sẵn 2 quyển sách, Tô Cơ sẽ được mượn 2 tuần, khi đến giờ thì hệ thống cũng tự động thu về. Hệ thống không có nói làm hỏng sách thì sẽ có hậu quả gì, Tô Cơ cũng không dám thử. Sau khi cầm lên 2 quyển sách, chưa kịp nhìn rõ bìa sách thì đã bị đá ra ngoài. Hoàn toàn giống như lần trước sử dụng công xưởng, hệ thống không hề để Tô Cơ có thời gian ngắm nghĩa thêm chút nào. Tuyệt tình A một quyển đường lối cách mạng giảng thuật tư tưởng, cách thức làm cách mạng, quan trọng nhất, quyển sách này áp dụng trực tiếp cho thế giới này. Một quyển sách có thể thay đổi thế giới, tất nhiên đối với Tô Cơ thì nó gần như vô dụng. Sau khi lướt qua quyển sách đầu tiên, Tô Cơ đọc quyển sách thứ hai, lần này hắn quả thật sáng mắt lên. Kỹ thuật tồn tại dưới nước. Nói về kỹ thuật mở lỗ chân lông, hấp thụ oxy trong nước. Để làm được kỹ thuật này phải có sự hỗ trợ của chân khí. Khi luyện đến đỉnh cao, có thể tồn tại dưới nước vô cùng lâu, thậm chí chiến đấu dưới nước trong nửa giờ. Người ăn trái ác quỷ có thể đảm bảo không bị chết ngạt, đợi người đến cứu. Thực chất, đây chỉ là một loại kỹ thuật ứng dụng. Tuy nhiên tư tưởng sáng tạo vô cùng điên cuồng, không thể tưởng tượng nổi. A có lẽ thư viện sẽ chứa những quyển sách mang tính chất như thế này, hoặc là vô cùng kinh điển hoặc là vô cùng điên cuồng. Người ăn trái ác quỷ khi rơi xuống biển sẽ có tỷ lệ chết rất cao. Theo trí nhớ của Tô Cơ thì Giác Hạn Hán dù rơi xuống biển nhưng vẫn còn sống sót không ít thời gian. Hiển nhiên những người như Giác Hạn Hán vô cùng ít, đa số người đều phải chết. Nếu như băng của Tô Cơ có khả năng cầm cự dưới nước được lâu hơn thì đương nhiên có khả năng tồn tại lâu, khả năng tác chiến dưới nước cũng không đến nỗi yếu kém. Quyển sách này có thể bảo mệnh a, đồ tốt. Thư viện cho mượn 2 tuần, Tô Cơ phải nắm chặt thời gian sao chép. Hải quân bản bộ J1. Mỏ mỏng gà đã gọi về bản bộ, lúc này đang có cuộc họp kín. Người tham gia chỉ có Sẻn Gỗ Củ, Kizba A học đi. Sakazuki đang ở tân thế giới làm nhiệm vụ, không có mặt ở bản bộ. Mỏ mỏng gà thua Tô Cơ, mất đi một trái ác quỷ. Sengoku giọng nói nghiêm nghị. Lúc này Tô Cơ đã không đơn thuần là đại sư rèn kiếm nữa rồi, sức mạnh của hắn đã làm cho hải quân để ý và kiêng kỵ. Hắn chưa đến 18 tuổi, vô cùng trẻ tuổi. Dù sau này có chậm chạp thăng tiến thì vẫn vô cùng đáng sợ, thực lực đô đốc trong tầm tay. Cha cha, một kẻ đáng sợ. Ý trầm gì gì nói, nhưng giọng nói lại không có chút cợt nhà nào. Năm 18 tuổi, hắn quả thật không có gì nổi trội, không thể so bì với Tô Cơ hiện nay. Nếu thêm 10 năm nữa thì thế nào? Một vị hoàng giả nữa sinh ra hay là thêm một con quái vật như gặp hay dâu trắng? À, thì không nói chuyện, từ khi công khai sự kiện ở Vương quốc Hoa và sự ra đi của gặp, hắn không có để ý đến quá nhiều sự việc nữa. Mấy ngày nữa, mỏ mỏng gạ sẽ trở về, lúc đó chúng ta có thể sẽ thay đổi mức truy nã của tổ cờ dự. Hơn nữa những thuyền viên của hắn cũng không phải hạng thường, đặc biệt là tên xạ thủ.
À, có thể lúc đó ngươi sẽ phải đi lùng bắt tổ cờ dự. Vũ Lao Tinh đang vô cùng sốt ruột.
Aoki tầm ư một câu rồi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Sengoku và Kizu.
Sengoku nhìn báo cáo trong tay, thở dài một tiếng, Kizu, đi tân thế giới đi, tiếp tục điều tra về giờ dạ gồng.
Hiểu rồi. Chương 147, trái gia vị việc mọ mỏng gạ thua khi đi lùng bắt tổ cờ dự làm hải quân vô cùng bất ngờ.
Mọ mỏng gạ là phó đô đốc của J1, trình độ năng lực đã được khẳng định.
Cùng là phó đô đốc nhưng những phó đô đốc J1 mạnh hơn các phó đô đốc của chi bộ rất nhiều.
Ở đại hải trình, đa số hải tặc đều không thể đạt đến đẳng cấp này, dù cho có luyện tập 20-30 năm cũng vậy.
Chính vì vậy, nhiều hải tặc lăn lộn trên biển hơn 20 năm, đang ở đỉnh cao sức mạnh cũng vẫn bị mỏ mỏng gà bắt. Nhưng hiện nay, mỏ mỏng gà thua, bị đánh ngất và mất đi một trái ác quỷ. Sự việc sẽ không có gì đặc biệt nếu như mỏ mỏng gà gặp phải những hải tặc có số có má, dù sao thì hắn cũng đã từng thua không ít lần.
Lần này người đánh bại mỏ mỏng gà cũng có số có má nhưng không được đánh giá cao về sức mạnh, 18 tuổi đại sư rèn kiếm tổ cờ.
Số tiền 190 triệu bờ lì truy nã trong mắt đa số người đều chỉ đại biểu cho độ liều lĩnh và tầm ảnh hưởng của việc tổ cờ đã làm. Qua sự kiện mỏ mỏng gà thất bại, tất cả người biết chuyện đều cảm thấy số tiền 190 triệu đó hơi ít. Những hải tặc trên 200 triệu cũng chưa chắc đã dám đối đầu và chiến thắng phó đô đốc J1. Động thái tiếp theo của hải quân chắc chắn sẽ gây nhiều sự chú ý, nâng mức truy nã là điều tất nhiên, nhưng sau đó việc lùng bắt tổ cờ sẽ có quy mô lớn hơn, nhiều quân hàm hơn, cao thủ nhiều hơn. Thậm chí rất có thể đô đốc sẽ xuất trận giải quyết mối nguy hại lớn này. Việc gạp rời khỏi hải quân làm cho lực lượng cao tầng của tổ chức này thiếu thốn trầm trọng, hải quân không thể để một mối nguy lớn như vậy tồn tại. Mặc kệ hải quân làm sao đau đầu, tổ cờ đang gặp vấn đề lớn. Sau sự việc của Mọ Mỏng Gà, thuyền của tổ cờ gặp không ít trận chiến. Đối thủ có yếu có mạnh, đủ để tổ cờ thỏa sức sử dụng các chiêu thức. Hắn vẫn chưa đặt tên đoàn hải tặc, cũng chưa cắm cờ nên bị nhiều băng hải tặc để mắt đến. Qua nhiều trận chiến, tổ cờ phát hiện ra, hắn tu luyện gặp vấn đề. Trước kia trong hộp quà cao cấp của gạp, hắn đã thu được thiên phú thao thiết, có thể lợi dụng năng lượng trong thức ăn để tiến hóa tế bào, liên tục mạnh lên. Hiệu quả của nó là không phải bàn cãi, vì sự biến thái của nó mà tổ cờ sở hữu thân thể mạnh mẽ như vậy khi mới 18 tuổi. Thậm chí hắn còn có thể lấn lướt cả Mọ Mỏng Gà, một vị phó đô đốc của thể thuật cực khủng. Kể cả sức mạnh, tốc độ, sức bền, lực bộc phát đều có ưu thế rõ rệt so với vị phó đô đốc trên. Tố chất thân thể toàn diện chính là ưu thế cực lớn của hắn, nếu theo đà này, vượt qua gặp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hắn phát hiện ra, thiên phú khủng này có hạn chế và giới hạn. Điều này dần rõ ràng sau khi hắn chính thức trở thành kiếm hảo, gần đây vấn đề trở nên vô cùng cụ thể. Tố chất thân thể của hắn tăng lên chậm dần, cho dù hắn có ăn bao nhiêu đi chăng nữa cũng vậy. Thịt xỉ kỉnh vô cùng bổ dưỡng nhưng cho dù hắn ăn từ sáng đến tối cũng chẳng có mấy hiệu quả. Tô Cẩn suy nghĩ nhiều ngày, cũng coi như có chút suy luận ra. Trước kia tế bào của hắn còn yếu, khả năng tích trữ năng lượng yếu, do đó rất dễ dàng tràn đầy năng lượng và tiến hóa lên đẳng cấp cao hơn. Nhưng nay tế bào của hắn đã tiến hóa vài lần, khả năng tích tụ năng lượng cũng lớn hơn nhiều, làm đầy rất lâu. Tế bào mạnh đương nhiên dùng cũng nhiều năng lượng để hoạt động, tiêu hao lớn dần. Đương nhiên đó không phải là chủ yếu nhất, nguyên nhân khiến tổ cơ buồn bực nhất lại đến từ chính dạ dày của mình. Thiên phú thao thiết ban cho tổ cơ một hệ tiêu hóa vô cùng khủng khiếp, dạ dày của hắn có thể hòa tan cả sắt, thậm chí nhiều chất độc cũng không sợ. Tuy nhiên năng lượng để cho nó hoạt động cũng không nhỏ. Sau vài lần tiến hóa, hệ tiêu hóa cũng trở lên mạnh hơn, tiêu tốn năng lượng nhiều vô cùng. Trước kia nó tốn mất 2 phần năng lượng nhưng hiện tại có lẽ cũng tốn mất 6 phần. Vì vậy nó bước vào một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, an tạo năng lượng cung cấp cho dạ dày hoạt động ăn. Số năng lượng còn không có mấy, không biết đến đời nào mới nâng lên bước cao hơn. Có lẽ tiếp tới trong thời gian tới, Tô Cừ phải thành thật luyện thể, không có tăng nhanh chóng mặt như trước. Tô Cừ cũng từng nghĩ đến sẽ tu luyện tiên thiên công, nhưng hắn bi ai phát hiện ra, kể cả tiên thiên chiến thể cảnh giới cao nhất cũng vẫn kém thân thể hắn hiện nay. Tiên thiên cương khí có thể cải tạo cơ thể từ bên trong nhưng cơ thể của Tổ Cơ đã được cải tạo đủ rồi, không thể tăng lên nữa. Trái ác quỷ cũng là vấn đề của hắn. Nhờ luyện tập, hắn có thể thoải mái biển hình toàn bộ hay cục bộ, cũng có thể dùng móng vuốt để cầm kiếm chém. Những kỹ thuật chiến đấu của trái ác quỷ quạ đều được Tổ Cơ thử qua, dùng móng vuốt, mỏ, cánh hiệu quả cũng tạo được. Nếu như thú hóa và sử dụng kiếm, Tổ Cơ mạnh hơn trạng thái bình thường một phần. Nghĩ ra đủ thứ chiêu thức nhưng uy lực kém hơn so với kiếm thuật, do đó hiện nay Tổ Cơ vẫn sử dụng kiếm thuật để chiến đấu rất nhiều. Làm sao để trái ác quỷ có thể thức tỉnh? Tô Cừ chưa hề có chút đầu mối. Cát Mện không mất cả một đời để biết năng lực của trái ác quỷ như bao dốc, cô nàng này phát hiện ra năng lực của mình khá sớm, trong lúc nấu ăn. Trái ác quỷ này liên quan đến các loại gia vị. Theo thí nghiệm thì Cát Mện chỉ cần cầm trong tay một thứ gia vị gì đó, cụ thể là lá cây bạc hà. Sau đó Cát Mện tưởng tượng ra hương vị của gia vị trong đầu thì lá cây bạc hà đó sẽ trở thành loại gia vị đó. Ví dụ như Cát Mện tưởng tượng ra hương vị của tiêu, đường, giấm thì lá cây bạc hà đó sẽ mang hương vị đó, có thể dùng để nấu nướng. Không chỉ các gia vị tự nhiên, chỉ cần là gia vị nhân tạo mà Cát Mện đã nếm qua thì đều có thể phục chế lại. Loại năng lực này vô cùng thích hợp cho đầu bếp, Cát Mện không cần dùng quá nhiều thời gian để làm quen. Công nàng này mất vài ngày đã vận dụng thành thục năng lực của trái ác quỷ này, chế tạo ra đủ thứ gia vị đặc sắc. Tất nhiên người được lợi là thành viên trên tàu, thức ăn trở nên vô cùng hấp dẫn. A trái ác quỷ gia vị phù hợp để nấu ăn nhưng cũng có thể sử dụng để chiến đấu. Những loại gia vị thường gây kích thích vị giác, có nhiều người bị dị ứng với nhiều loại gia vị. Cát Mện có thể lợi dụng để khiến đối phương mất tập trung, thậm chí mất sức chiến đấu. Là người sử dụng, Cắt mèn miễn nhiễm với tất cả các loại tác dụng quá khích của gia vị, cô nàng này cũng không bị dị ứng với chúng. Một số loại ớt cay có thể lợi dụng làm lựu đạn hơi cay. Cắt mèn hoàn toàn có thể dùng ớt cay để gây ra đủ vấn đề cho đối thủ. Những giống ớt có đơn vị nhiệt lên đến hàng triệu vô cùng nguy hiểm, dễ dàng làm tê liệt những kẻ chót dính phải mà không đề phòng. A mở rộng hơn, rượu cũng được coi là một loại gia vị. Nồng độ cao của rượu có thể cháy, sức cháy đủ để tấn công kẻ địch. Việc thay đổi nồng độ cồn có thể tạo ra những đòn đánh quy mô rất lớn. Trong thế giới văn tỷ hệ sơ này, còn có các loại gia vị khác vô cùng độc đáo. Nếu cắt mèn vận dụng tốt thì đây là một trái ác quỷ khá mạnh. Tất nhiên tổ cơ cũng không nghĩ ra trái ác quỷ này mà thức tỉnh thì sẽ là dạng gì. Chính hắn còn không làm cách nào thức tỉnh cho trái ác quỷ của bản thân. A tổ cơ mang những suy nghĩ ban đầu này nói cho cắt mèn, để cho cô nàng này suy nghĩ. Là đâu biết, cắt mèn chắc chắn sẽ giỏi hơn tổ cơ trong lĩnh vực này. Những suy nghĩ của tổ cơ có lẽ rất nhanh sẽ được cắt mèn nắm bắt thành công. Tổ cơ vô cùng chờ mong khi cắt mèn hành hạ đối thủ. A kể cả ạ dịch mà ăn phải mấy quả hơi thở của rồng có lẽ cũng phải phun ra lửa. Càng là cao thủ, ngũ giác càng tốt, vị giác đương nhiên cũng nhạy cảm hơn người thường rất nhiều. Nếu không đề phòng, cắt mèn hoàn toàn có thể mang đến đả kích có tính hủy diệt ra thuyền trường, có đảo trước mắt. Ghé vào đi, chúng ta tiếp tế một chút. Đúng rồi, có biết tên đảo không? Tô Cơ thuận miệng hỏi một câu, Sô Cán nhìn ngó trong bản đồ, lắc đầu nói, có lẽ là đảo hoang nhỏ, không thấy tên trên bản đồ. Chương 148, Fisher Tiger. Những đảo hoang tiểu này xuất hiện thường xuyên, liên tục. Đại đa số đều là đảo nhỏ, không đủ nước ngọt cho người sinh sống. Tài nguyên cũng có hạn, đôi khi những tàu đi ngang qua cũng không kiếm được gì bổ sung. Đương nhiên ít cũng hơn không, nếu không kiếm được nước ngọt hay thức ăn thì cũng có thể thu ít gỗ, sửa chữa tàu. Sau khi đã lựa được một vị trí đổ bộ, thành viên trên tàu xe nhẹ đường quen tỏa ra thu hoạch vật tư, kể cả cắt mẹn và tổ cơ cũng không ngoại lệ. Tổ cơ thuần túy là đi hóng gió, còn cắt mẹn lại muốn kiểm tra xem trên đảo có loại gia vị nào hay không. Từ khi có được trái ác ủy, cắt mẹn vô cùng nhiệt tình khám phá, tổ cơ đương nhiên sẽ ủng hộ. Thuyền trưởng, nơi này có người không có cá không đúng. Bất chợt, giọng nói của Nortis vang lên trên bờ cát, tổ cơ nhanh chóng chạy đến xem xét. Làn da màu đỏ, khăn trùm đầu ngụy trang của quân đội. Áo khoác rách rưới, phe ngực để lộ những múi cơ bắp nổ tung, tràn đầy lực lượng. Phía sau lưng cũng có nhiều vây cá dễ thấy, hình thể to lớn gấp 3 lần người thường. Người cá. Hình thể này còn có hình xăm nửa lộ trước ngực. Đây chính là đảo người cá lãnh tụ đường phố, tay không leo lên Zet lại nạ giải cứu nô lệ Fisher Tiger. Cũng là nhân vật nắm giữ kỷ lục bị treo giải thưởng lần đầu tiên cao nhất 230 triệu bản ly, tính toán còn hơn cả tổ cờ ra. So với chuyện mà tổ cờ làm ra thì việc của Fisher Tiger sắp thực hiện có mức độ nghiêm trọng lớn hơn. Vị này không chỉ thả ra nhiều nô lệ mà còn đánh vỡ hình tượng không thể bị xâm phạm của Mạ Dị Hệ, làm cho mọi người khi nghĩ đến Mạ Dị Hệ sẽ tự động nghĩ tới người đã xâm phạm nó. Tiger giống như nghĩ đến ỉm kẹo đao thì sẽ tự động nghĩ đến người đầu tiên trốn thoát khỏi đó, Sĩ Kỵ Sư Tử Vàng, một nhân vật vĩ đại. A đương nhiên hiện trạng của Tiger cũng không có gì khá khẩm, vết thương chồng chất, đao cắt đạn bắn máu chảy đầm địa, có nhiều vết thương vẫn đang chảy máu, làm cho làn da của hắn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Đi lấy chút cồn và băng lại đây. Tô Cơ tay cầm rượu cồn trực tiếp tới thẳng lên vết thương, sau đó lấy vải bó lại. Thuyền không có bác sĩ, cho nên tổ cơ đành phải sử dụng khả năng chắp vá của mình để tiến hành sơ cứu. Trong quá trình tổ cơ băng bó, những người trên thuyền đã xuống lại xem xét. Ngoại trừ bỡ lỗ bẹ tịt thì tất cả đều vô cùng tò mò về chủng tộc này, tộc người cá. Tất cả chỉ đơn thuần tò mò, không có ý gì khác, cũng chẳng kỳ thị gì cả, làm tổ cơ cũng yên tâm hơn. Có lẽ tay nghề của tổ cơ hơi tệ hoặc do vết thương quá sâu nên Fisher Tiger thỉnh thoảng thống khổ kêu lên một câu, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Được rồi, Sô Cán đến đây cùng ta đưa hắn lên thuyền, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Cảm thấy trình độ băng bó của mình quá khó coi, tổ cơ chột dạ giải tán mọi người. Phí chút sức lực để đưa Tiger lên thuyền, tổ cơ buồn bực phát hiện ra thuyền của hắn không có phòng nào có thể chứa chấp nổi một người cá to lớn gấp 3 lần người thường như Tiger. Làm thế nào thuyền trưởng? Để hắn nằm trên bong thuyền đi, lấy thêm mấy cái chăn cho hắn. Được rồi. Fisher Tiger hôn mê cả ngày trời, thuyền không có bác sĩ nên tổ cơ cũng không có cách nào. Điều này càng thúc đẩy tổ cơ tìm kiếm bác sĩ cho băng, rất cần thiết rồi. Vết thương của Tiger nhìn thì dọa người nhưng cũng chỉ cơ bản là ngoài da và mất máu, sắt trùng và băng bó cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nếu sau này các thuyền viên bị thương nặng thì sao? Trơ mắt nhìn họ chết. Cắt mèn sử dụng chút gia vị có tác dụng chữa bệnh, giảm đau tiêu sưng cho Tiger, rất có tác dụng. Theo tổ cơ quan sát thì sắc mặt Tiger đã hồng hào hơn rất nhiều, hôm qua đỏ tươi còn hôm nay đỏ thâm. Á Tiger mơ một giấc mộng rất dài, ở đảo người cá, nhờ bị lực cá nhân và vẻ ngoài nam thần, hắn là người có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến hòn đảo này. Chính vì thế hắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với vua Nẹp và vương phi Ổ Tổ Hiểm. Qua đó cũng tiếp xúc với tư tưởng và mong muốn của Ổ Tổ Hiểm về quan hệ của người cá và con người. Hắn không mù quáng ủng hộ Ổ Tổ Hiểm mà giữ thái độ trung lập, ra khơi để thám hiểm, đồng thời xác định xem có nên ủng hộ Vương Phi hay không. Nhưng hắn đã bị quý tộc thế giới bắt làm nô lệ, nhiều năm liền. Những năm này làm Tiger thay đổi nhiều quan niệm, việc liên tục tiếp xúc với những mặt tối khiến Tiger mất đi niềm tin vào con người. Năng lực cá nhân của hắn đủ mạnh để hắn bắt được cơ hội và trốn thoát. Cuộc chiến với các gã bảo vệ Thiên Long Nhân và Hải Quân làm hắn thương tích đời mình, gần như sẽ đục xuống. Hắn làm mọi cách mới nhảy xuống biển, sau đó bơi liên tục trong nửa ngày, mới mất đi chi giác và bị sóng đẩy đi. Sau đó là vô biên bóng tối. Hắn có thể cảm giác được mình bị nhấc lên nhưng lại không thể tỉnh lại hay phản kháng. Tiger mơ mơ màng màng bừng tỉnh, mở mắt ra hắn thấy một gương mặt tò mò đang dí sát vào mình, không chút nghĩ ngợi liền vung nắm đấm. Đùng! Nắm đấm bị người trước mắt bắt chặt lấy, không mảy may di động, người trước mắt này thực lực rất mạnh. thật sự là thiếu thân thiện a, da đỏ. Người trước mặt lầm bầm một tiếng, đứng cách xa hắn một chút rồi mới cầm lấy chai bia uống, không có so đo gì với hắn. Lúc này những người khác cũng chạy đến, tò mò nhìn về phía Tiger. Tô Cư vừa uống bia vừa nói, nhìn cái gì, đi mở tiệc đi, vì tên này nằm đây mà hai hôm rồi ăn uống không tốt, hôm nay say sưa một chút. Biết rồi thuyền trưởng. Lúc này Tiger mới bình tĩnh lại, hắn có thể phân tích ra mấy điều. Thứ nhất là mình được cứu, thứ hai là hắn vừa ra tay với người cứu mình, thứ ba là có thể mình lại vừa lên một con thuyền hải tặc. Là ngươi cứu ta. Tô Cư liếc mắt, ngươi đoán xem. Tiger chủ trừ một hồi lâu mới cắn răng nói, cảm ơn. Được rồi, nói đi, người tên gì, người cá, hơn nữa còn là một nô lệ. Tô Cư biết rồi còn cố hỏi, không thèm để ý đến Tiger đã trở lên vô cùng đề phòng và cả sợ hãi. Tiger cắn răng hỏi, ngươi biết ta là nô lệ? Dấu ấn tiên long trên ngực ngươi quá dễ thấy. Sao, muốn giết cậu? Tiger thần sắc sợ hãi, căm hận, cùng nộ lóe lên trong nháy mắt, cuối cùng thở dài một hơi, ta không giết người đã cứu mình. Tô Cư cười xoa một tiếng, ánh mắt nhìn Tiger cũng trở nên hài lòng. Cho dù bị bắt làm nô lệ, bị tra tấn nhiều năm nhưng vị người cá này cũng không có để thù hận che mất nhân tính không nhân ngư tính. Người này rất đáng kết giao. Ngươi không đánh lại ta. Tô Cư thuận miệng châm biếm một câu. Hắn đã có thể phán đoán sức mạnh của Tiger trong một đấm vừa rồi, dù chi Tiger có ở trạng thái toàn thịnh cũng sẽ không thể là đối thủ của Tô Cơ. Ngươi. Tiger chán nản lắc đầu, đồng thời cũng lấy vải da che lại tiên long dấu ấn sau đó mới kiểm tra vết thương của mình. Xem ra vị người cá này vô cùng quan tâm đến dấu ấn nô lệ kia. Tên của ngươi là gì? Fisher Tiger, yên tâm lát nữa ta sẽ rời thuyền, sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi. Ta đâu có nói sẽ để ngươi rời thuyền. Lần đầu tiên gặp người cá, thuyền viên của ta và cả ta cũng rất tò mò a. Ta là người cá, ngươi không sợ ta sao? Còn nữa ta là nô lệ, chính phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi nếu ngươi dám chứa chấp ta. Fisher Tiger giật mình hỏi, Tô Cư có thể nhìn ra, giọng nói của hắn hơi khác vừa rồi, lộ ra chút chờ mong. Tô Cư không coi ai ra gì cười to, người cá có gì đáng sợ, ngươi cũng không đánh lại ta. Còn nữa, không ngại nói cho ngươi biết, quan hệ giữa ta và chính phủ thế giới quả thật không được tốt lắm, nhiều thêm ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Cứ ở trên thuyền đi, ta tương đối có hứng thú với tiên cá xinh đẹp, ngươi có thể dẫn mối một chút xem như báo đáp. Nếu như người khác dám có ý đồ với các tiên cá thì Tiger đã nổi trận lôi đình nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy Tô Cư khác hẳn với đám bắt và buôn bán nô lệ đáng giận đó. Lời của Tô Cư làm hắn có chút vui vẻ, không nhịn được nói, dẫn mối cũng có thể, ngươi tên là gì? Tô Cư Kites. Chương 149, rau cổ đại đối đầu hoa kiếm. Một tháng lênh đênh trên biển, Tô Cư thảnh thơi nằm dài trên ghế, thưởng thụ chút không khí đẹp. Bên kia Tiger và mấy thuyền viên đang đánh lộn, sau đó nói chuyện phiếm. Mấy ngày thời gian, đủ để Tiger phân biệt xem có thể làm bạn hay không. Thuyền viên trên thuyền của Tô Cư đều là một đám dị nhân đúng nghĩa, hơn nữa quan hệ giữa thuyền trưởng Tô Cư và thuyền viên cũng vô cùng thoải mái. Quan trọng nhất là họ không có kỳ thị người cá, chỉ coi đó là chủng tộc đặc biệt mà thôi. Giữa nam nhân với nhau, đánh nhau vài lần sau đó uống vài chén rượu là có thể xưng huynh gọi đệ, vào sinh ra tử mấy lần cũng có thể coi là đồng đội chân chính. Mọi người trên thuyền trên cơ bản đã không cố kỵ treo chọc Tiger, hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Da đỏ, bao giờ ta mới được học cắt người cá? Sô Cạn nóng lòng chạy theo Tiger hỏi, hắn tôn sùng thể thuật, do đó khi chứng kiến Tiger sử dụng cắt người cá, hắn không thể giữ được tiết tháo nữa, suốt nạ thì chạy theo Tiger xin học tập. Cái gì da đỏ, gọi ta là Tiger. Không thành vấn đề da đỏ, dạy ta cắt người cá đi. Tiger khỏe mắt giật giật, nhìn vẻ mặt Sổ Cạn nóng cháy nhìn mình đành phải nói, ngươi có thời gian sao, cứ luyện tập tốt những thứ mà thuyền trưởng ngươi cho đi, sau đó luyện thể thuật sẽ làm ít công to. Tô Cư không sai biệt lắm đã mua đủ bộ công pháp luyện thể của Thiếu Lâm Tự, hắn luyện vài bộ còn lại đều ném cho mọi người xem và chọn tu luyện. Các mèn, bỡ lộ không có tu luyện thêm gì, dù sao hai người là phái nữ, suốt ngày đánh đấm huỳnh huỵch cũng không hay. Rồi chia và nọ tịt lựa ba bộ công pháp dùng cho tay để luyện tập, vì mục đích công việc và chiến đấu, hai tên này ưu tiên cho phần thân trên hơn. Tô Cư cũng thường chỉ dạy cho nọ tịt các vấn đề trong rèn kiếm, nếu muốn được rèn hợp kim quyết thì cánh tay phải vô cùng khỏe, tập luyện phải nghiêm túc. Tiger cũng có thể lấy tu luyện, Tô Cư cũng không có giữ bí mật làm cái gì, hắn có thể tin tưởng nhân cách của Tiger. Đương nhiên điều này cũng làm cho gã người cá này cảm động không ngớt. Sổ Cản tôn sùng thể thuật, hắn luyện tất cả. Chính vì thế Sổ Cản cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, luyện thêm cả người cá quả thật tạo ra gánh nặng. Nhưng tại sao ta không thể đánh lại ngươi? Thuyền trưởng nói cắt người cá của ngươi cũng chỉ ở mức tạm được, người giỏi hơn ngươi nhiều vô số kể. Nếu không học và nắm bắt được cắt người cá thì làm sao có thể đối đầu với những cao thủ hơn người sau này? Sô Can thành thật đáp, hoàn toàn không để ý sắc mặt của Tiger đã xanh mét. Cắt người cá chỉ ở mức tạm được. F. Tiger không dám nhận mình giỏi cắt người cá nhất nhưng tuyệt đối trong top 3, như vậy mới ở mức tạm được. Còn nữa quả thật có nhiều người có thể đánh bại Tiger nhưng không nhiều đến mức vô số kể chứ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tiger bị tổ cơ treo chọc trong tháng. Thậm chí Tiger đã hoài nghi mình quả thật vô cùng yếu gà ở trên thuyền này. Tiger cũng hiểu rõ vì sao Tô Cư không quan tâm đến thân phận nô lệ của hắn sẽ gây ra liên lụy. Thứ nhất là Tô Cư gan lớn, không sợ. Thứ hai quan trọng hơn là chính hắn mới bị Tô Cư liên lụy, a nô lệ bỏ trốn cũng không có thấy, năm nào cũng có. Nhưng việc mà Tô Cư làm thì mấy trăm năm không có một lần, tuyệt đối là nhân vật bị chính phủ ghét nhất. F. Tiger đang từ một nô lệ bỏ trốn trực tiếp biến thành đồng đảng của tên hải tặc bị truy nã gắt gao nhất. Tính chất nghiêm trọng chỉ có hơn chứ không kém. A sau khi cùng Tô Cư lộ đả một trận, Tiger mới nói với Sổ Cạn, cứ an tâm luyện những thứ mà thuyền trưởng ngươi cho đi, cơm phải ăn từng bước mới được. Có lẽ sau nửa năm nữa không cần cắt người cá ngươi cũng có thể đánh tay đôi với ta. Người cá sinh ra đã mạnh mẽ, hơn hẳn người thường nhưng cũng có nhiều thiệt thòi. Người cá luyện thể thuật sẽ chậm chạp hơn, tốc độ tiến bộ kém hơn con người nhiều. Kể cả thiên phú dị bẩm như Tiger khi luyện thể thuật cũng chậm tiến bộ hơn sổ cản khá. Chiếu theo tốc độ này, nửa năm nữa sổ cản có thể đuổi kịp hắn. A Tổ Cử đã học cả người cá nhưng hắn không có đi sâu vào môn võ này. Thứ nhất hắn đã có đủ thủ đoạn công kích, từ kiếm thuật, trái ác quỷ đến các kỹ năng đá bóng, đủ để hắn nghiên cứu. Thứ hai là môn võ này người bình thường học rất chậm chạp, mất thời gian, không phù hợp. Nó chỉ phát huy ưu thế lớn nhất khi ở trong tay người cá. A Sổ Cản học cả người cá cũng được nhưng uy lực không quá lớn, sẽ dần bị các sở kỹ khác thay thế. Cả người cá cũng không có những kỹ thuật bổ trợ chiến đấu tốt như gập củ hay sổ, cho nên Tổ Cử chỉ học để tham khảo mà thôi. Khi nào hắn nghĩ ra chiêu thức gì đó thì có thể kết hợp xem sao. Một tháng đi biển, thuyền của Tổ Cơ cũng đã ghé vào Á Lạ Bạ Tạ, nơi mà bị Dầu Cô Đại sau này lợi dụng. Đáng tiếc một chút là hắn không có gặp được Dầu Cô Đại, công chúa Vĩ Vĩ cũng vừa mới sinh ra, hoàn toàn không có chút thú vui nào. Đất nước này không an bình, nội chiến ngấp nghé, hải tặc thường xuyên ra vào, hải quân bất lực, rất loạn lạc. Tổ Cơ cũng ghé qua thăm thú, không có chút nào nhúng tay vào đất nước này, hắn không phải chúa cứu thế. Nhưng Tổ Cơ không cần phải tiếc nuối nhiều, hắn không gặp Dầu Cô Đại ở Á Lạ Bạ Tạ nhưng lại gặp hắn ở chỗ khác, đồng thời còn có một nhân vật vô cùng đặc biệt khác. Một vùng biển cách Á Lạ Bạ Tạ không xa, hai con thuyền đang kịch liệt giao chiến. Thuyền của Tổ Cự cũng neo đậu không xa, tất cả đều đang tràn đầy hứng thú đánh giá trận chiến. Nhìn cơn lốc cắt kia và bóng người cầm hai thanh kiếm đang đối chiến, Tổ Cự hào hứng bừng bừng. Râu Cổ Đại và Hoa Kiếm Vịt Sở Tạ. Hoa Kiếm Vịt Sở Tạ là nhân vật như thế nào? Đội trưởng đội 5 băng hải tặc râu trắng, thực lực mạnh mẽ, trên cuộc chiến thượng đỉnh đối đầu trực diện với Mihawk, tuyệt đối là một kiếm khách hùng mạnh. Râu Cổ Đại chính là thất vũ hải đầu tiên bị phỉ đánh bại, nhưng điều đó không đại diện cho việc hắn là kẻ yếu. Người đàn ông khiêu chiến râu trắng nhưng vẫn còn sống trở về, làm sao có thể yếu? Việc hắn thua vì có nhiều yếu tố, đơn giản nhất là do vì là nhân vật chính. Nếu Dầu Cổ không có coi thường đối thủ thì vì có lẽ sẽ chết hai lần. Theo dõi hai người chiến đấu, Tô Cơ cũng nhận ra thân thể của Dầu Cổ quả thật không có điểm sáng, chủ yếu dựa vào trái ác quỷ để chiến đấu. Chẳng trách hắn lại có thể bị vì đánh bại, tố chất như thế này khó chiếm ưu thế. Chiến đấu trên thuyền cũng là bất lợi lớn với Dầu Cổ đại, hắn phải phòng ngừa bị rơi xuống biển và cũng không có ưu thế tự nhiên. Trái ác quỷ hệ lọ gì ạ khi ở trong điều kiện phù hợp sẽ có sức mạnh lớn hơn nhiều. Nếu Dầu Cổ Đại mà chiến đấu ở sa mạc thì cuộc chiến sẽ không tệ đến mức này. Hoa Kiếm Vịt Sở Tạ không phải tay bừa, Dầu Cổ Đại thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Theo Tổ Cơ phán đoán, vì Sở Tạ có hạ kỳ vũ trang, thực lực kiếm hào và mạnh hơn mỏ mỏng gà một chút. Một địch thủ không tệ, Tổ Cơ bắt đầu có chiến ý không chỉ vì Sở Tạ mà Tổ Cơ còn muốn chiến đấu với cả Dầu Cổ Đại nữa, hắn muốn thử chút cảm giác khi chiến với hệ lọ gì ạ xem sao. Tất nhiên hai người này không biết vì sao lại đối đầu. Chỉ đơn giản là chiến đấu giao hữu hay đánh nhau chết sống. Vì sao Vịt Sở Tạ lại ngược về nửa chức của Đại Hải Trình? Việc Vịt Sở Tạ đánh nhau với Dầu Cổ Đại có liên quan gì đến Dâu Trắng hay không? Chiếu theo thời gian thì Dầu Cổ Đại khiêu chiến Dâu Trắng cách đây không lâu, trước khi Tổ Cơ đến Vương Quốc Đoa. Lúc đó sự kiện này cũng gây ra không ít chú ý, Tổ Cơ đương nhiên cũng có biết. Địa vị của Dâu Trắng quá lớn, do đó người nào thua hắn cũng không có chút nào đặc biệt. Thứ làm Dầu Cổ Đại nổi bật là hắn lại có thể sống sót chạy thoát sau khi khiêu chiến người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới. Có hai kết cục của kẻ khiêu chiến Dâu Trắng, thứ nhất là chết, thứ hai trở thành con của Dâu Trắng. Dầu Cổ Đại không chết, cũng không trở thành con của Dâu Trắng. Hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý, có lẽ chính vì sự việc lần này mà Hải quân mới mời Dầu Cổ Đại làm thất vũ hải. A chương 150, Dầu Cổ Đại chiến ép Tiger. Không ngoài dự đoán của Tô Cơ, lúc này Dầu Cổ Đại đã bị đánh bại, đang nằm chết ngất trên bong tàu. Hoa Kiếm Vịt Sở Tạ cũng không có giết hắn mà đang nắm nĩa một thanh kiếm vừa lấy được trên tàu của Dầu Cổ Đại. Nhờ vào hạ kỳ quan sát vô cùng biến thái, Tô Cơ đã nghe được hết hai người trò chuyện, dù ở khoảng cách khá xa. Ngươi thắng rồi, Hoa Kiếm Vịt Sở Tạ, nếu ta đoán không sai, lần này ngươi tìm ta là vì thanh kiếm này chứ? Đúng, ta chỉ muốn mua nó mà thôi, ngươi hiểu lầm. Dầu Cổ Đại cười thẳng một tiếng nói, không phải hiểu lầm, khi ngươi nhìn thấy thanh kiếm này lần đầu tiên, ánh mắt đó cho ta biết, ngươi sẽ đến vì nó. Vì Sở Tạ nhìn chằm chằm vào Dầu Cổ Đại hồi lâu mới nói, lão cha quả nhiên nói đúng, ngươi rất thông minh, là một nhân vật rất đáng chú ý. Dầu Cổ Đại nhìn Vì Sở Tạ hỏi, tại sao lúc đó ngươi không ra tay lấy kiếm? Hắc hắc, ta cảm thấy là một kiếm khách, tự tay mình chiếm được thanh kiếm trong một trận đấu kiếm công khai mới là đúng tinh thần. Lão cha đánh bại ngươi, thanh kiếm đó ta không lấy được. Dầu Cổ Đại cười khẩy nói, đấu kiếm công khai, ta cũng không sử dụng thanh kiếm này để chiến đấu, như thế nó cũng không thuộc về ngươi. Chính vì thế ta muốn mua nó a, nói đi, nó giá bao nhiêu? Hoa Kiếm Vịt Sở Tạ, ngươi rất mạnh nhưng ngươi lại quên đi chúng ta là hải tặc. Dẹp bỏ những nguyên tắc kiếm khách của ngươi đi, giết ta và chiếm lấy thanh kiếm đó. Râu Cổ Đại hừ lạnh nói, thần sắc đầy vẻ khinh thường. Vịt Sở Tạ không có trả lời ngay, hắn nhìn qua thanh kiếm trong tay mình lần nữa rồi tiếc nuối thở dài, ta không thể giết ngươi, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của lão cha. Hơn nữa thanh kiếm này của ngươi chưa hẳn đã có ích với ta, lần này có lẽ đi một chuyến tay không. Xem ra ta có thể sống tiếp a. Nếu vậy, ngươi có thể rời khỏi thuyền của ta chứ? Không đổi, đợi một người đến rồi đi cũng được, so với ngươi thì ta càng hứng thú với hắn hơn. Vì Sở Tạ quay đầu nhìn về phía xa, nơi một con tàu đang dần dần tiến lại gần. Dầu Cổ Đại cũng nhìn sang, hắn cau mày hỏi tiếp, ai, hắn đến đây bao lâu rồi? Tô Cơ Cải Tết. Tên nhóc con đó sao, tiền truy nã 190 triệu bờ ly. Dầu Cổ Đại giọng nói có chút coi thường, hắn và Vì Sở Tạ đều đã hơn 30 tuổi, so với 18 tuổi Tô Cơ thì đương nhiên lớn hơn không ít. Hắn cũng không cho rằng thực lực của Tổ Cơ đáng với cái giá đó, cho nên cũng không có để vào mắt. Vì sợ tạ cười mỉm nhìn dâu cô đái, ngươi biết lao cha còn nói gì về ngươi không? Dâu trắng còn nói gì? Ngươi thông minh, nhưng lại quá kiêu ngạo, 10 năm nữa cũng không khá hơn là bao. Ngươi không tiếp. Dâu cô đái cắn răng, vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này hắn xin thề sẽ chứng minh rằng dâu trắng đã sai. Giờ phút này, dã tâm quyền lực của dâu cô đái mạnh hơn bao giờ hết. Thuyền của tổ cơ đã đến rất gần khu vực giao chiến, tổ cơ hào hứng đứng ngay đầu thuyền, không chút kiêng dè đánh giá hai người kia. Hành vi đứng xem cuộc chiến và lái thuyền tiếp cận chiến trường được coi là liều lĩnh. Trường hợp xấu nhất là người đó sẽ bị tấn công bởi cả hai phe, cuốn vào cuộc chiến. Nhưng tổ cơ tài cao gan cũng lớn, hắn chẳng ngại gì nhiều. Nếu như xảy ra chiến đấu, hắn cũng sẵn sàng đánh nhau. Đương nhiên với thái độ của vị sở tạ như thế này thì khả năng đó là rất nhỏ. Hoa kiếm vị sở tạ, cá sấu sa mạc dầu cô đái, hân hạnh gặp mặt ta. Tổ cơ cười đùa tí tẩn nói, hoàn toàn không để ý đến dầu cô đái ánh mắt không tốt. Xin chào OF Tiger, ngươi ở trên thuyền sao? Vị sở tạ kinh ngạc mở miệng, dâu trắng và nẹ vẫn là bạn lâu năm, đảo người cá cũng được băng dâu trắng bảo vệ. Do đó Tiger đối với những hải tặc băng dâu trắng cũng không có gì lạ lắm. Vị sở tạ, đã lâu không gặp, lát nữa uống chút rượu chứ? Đương nhiên. Thấy chỉ có vị sở tạ là tươi cười đáp lại, dầu cô đã khuôn mặt không có chút biểu tình nào, đầy cao lạnh. Thấy vậy những thuyền viên của tổ cơ đều rục dịch, Tiger cũng có chút nhíu mày. Từ xa nhìn thấy chiến đấu, hoa kiếm vị sở tạ quả nhiên là kiếm hảo nổi bật làm cho chúng ta vô cùng bái phục a. Quá khen, ta và dầu cổ đại cũng chỉ giao hữu một chút mà thôi. Tô Cơ quét mắt qua thanh kiếm trên tay vị sở tạ, cười nói, thanh kiếm gã cổ nó hẹn, một trong 21 thanh đại bảo kiếm. Xem ra đây là chiến lợi phẩm a. Vị sở tạ tiếc nuối nói, đáng tiếc dầu cổ lại không chịu bán, hôm nay ta coi như về tay không. Gã cổ nó hẹn, thanh kiếm này lưỡi kiếm dài, mỏng nhẹ. Vân hạ mòn cầu kỳ mỏng manh, thích hợp cho kiếm sĩ nữ hơn. Thanh kiếm này ngài dùng không hợp a. Quả thật đúng như thế, nhưng dù sao thanh kiếm như thế này rất khó gặp, ta cũng không thể kén chọn, gặp qua là phải thử ngay. Vì sở tạ có chút bất ngờ với độ hiểu biết về kiếm của tổ cơ, hắn cũng đầy hứng thú nói chuyện. Râu cô đã không hiểu gì, hoàn toàn bị đẩy ra rìa. Thấy tổ cơ còn đang thao thao bất tuyệt, hắn bất mãn nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tổ cơ thấy hai người vì sở tạ và râu cô đài đã khôi phục không sai biệt lắm mới mở miệng nghiêm túc, ta muốn thử một chút sức mạnh của những hải tặc đứng đầu. Râu cô đài cười to, khinh thường nói, nhóc con, đừng nghĩ rằng ngươi bị truy nã gần 200 triệu thì có thể đối đầu với ta. Ta cũng không muốn đánh với ngươi, người ta muốn đấu là hòa kiếm vì sở tạ. Còn ngươi, thử chút với thuyền viên của ta được rồi. Tô Cơ biết mép nói, đồng thời cũng nhìn thẳng vào vị sở tạ, chiến ý cuồn cuộn. Râu cổ đại đã giận đến tái mặt, lập tức lao lên, móc câu ở tay đã giơ thẳng ra phía trước. Tuy nhiên nửa đường thì bị một bóng dáng cao lớn, đỏ rực ngăn cản. 3000 bờ Zephyr. Bàn tay đầy mang của Tiger nắm chặt lại, chân hơi cong, cơ thể hơi chúi về trước, tung ra một quyền nhanh như chớp móc thẳng vào cằm của râu cổ đại. Một loại quyền cấp cao của các người cá, chỉ một quyền có thể đấm vỡ 3000 viên gạch. Tiger có thể nhanh như chớp sử dụng chiêu này, nếu có chút thời gian tụ lực thì có thể lên đến 5000 bờ Zephyr. Hoàn toàn có thể đấm chết dậu cô đài nếu hắn không kịp nguyên tố hóa. Tuy nhiên 3000 bờ Zephyr cũng không phải đơn giản như vậy có thể đỡ. Dậu cô đã chỉ kịp giơ hai tay lên chặn, sau đó cơ thể đã bị bắn thẳng về sau, vô cùng chật vật. Tố chất thân thể của dậu cô đã so với đám nọ tịt hay rồi chỉ còn được, nếu so với Tiger hay tổ cơ thì quả thật không đáng nhắc đến. Thậm chí sổ cản cũng sở hữu thân thể mạnh hơn hắn. Nguyên tố hóa. Cảm thấy đối thủ không đơn giản, dậu cô đài lập tức nguyên tố hóa. Làm như vậy thì hắn có thể miễn nhiễm với sát thương vật lý, không có hạ kỳ không tấn công được. Đúng. Ngay khi dầu cổ đại vừa nguyên tố hóa, một viên đạn bay thẳng đến vị trí lồng ngực, xuyên qua lớp cắt và thổi bay nửa thân trên của hắn. Dầu cổ đã cao gấp đôi phi, khoảng hơn 3,4 mét, thân trên rất to lớn. Vậy mà một viên đạn có thể gây ra vết thương lớn như vậy, đủ làm cho dầu cổ đã kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nếu chậm một giây, chắc chắn sẽ chết ta cái gì, người hắn là cát, làm sao bắn chết đây? Rồi chia buồn bực gãi đầu, uy lực của khẩu ản dị ổ 20 là không thể bàn cãi nhưng cũng phải trúng thân thể thì mới có tác dụng, a cứ như vậy sẽ chỉ tốn đạn mà thôi. Hơn nữa dầu cổ đại lúc này đã phản kích. Đau cát. Sô cản và nọ tịt khá chật vật né tránh, giỏi chĩa lại không vất vả như vậy, hắn có hạ kỹ quan sát, nên có thể vừa tránh vừa dùng súng bắn đối phương. 200 bờ Zephyr. Tiger đơn giản nhất, chỉ cần vung quyền là có thể đánh tan những ngọn đao cắt kia, không chút nào dài dòng. Sô cản, nọ tịt và giỏi chĩa đang liên tục tấn công, tuy nhiên đều không có tác dụng gì. Mọi tác động vật lý đều vô dụng đối với dầu cô đái, đây là ưu thế của hệ lò gì AA vô dụng, các ngươi không thể làm ta bị thương. Dầu cô đái cười lớn, đắc ý nhìn tổ cơ. Hắn hy vọng thấy được sự kinh hãi từ tổ cơ nhưng hắn đã thất vọng. Tổ cơ không có thái độ gì, vẫn đang cười nói với vị sở tạ. Hệ lọ gì ạ rất lợi hại, ngươi không lo lắng cho thuyền viên của mình sao? Vị sở tạ thấy mấy người chiến đấu, không nhịn được hỏi tổ cơ một chút. Người tuổi trẻ trước mặt quá trấn định, làm hắn vô cùng tò mò. Tổ cơ liếc qua rồi nói, có Tiger tại đó, dầu cổ đại muốn thắng là không thể nào. Các người cá bao gồm nhiều kỹ thuật điều khiển nước, tấn công cả vào lượng nước trong cơ thể đối thủ, do đó hoàn toàn có thể tác động đến hệ lọ gì ạ. Tuy rằng kém hơn hạ kỳ vũ trang nhưng cũng là thủ đoạn rất đáng kể. Hơn nữa điểm yếu của dầu cổ đại là cơ thể xuống nước, hắn sẽ mất đi khả năng nguyên tố hóa. Lúc đó chắc chắn hắn sẽ bị thua. A chương 151, tổ cơ VS hòa kiếm vịt sở tạ. Ba người số cạn, Notis và Giọt Trịa không có hạ kỳ vũ trang, chiến đấu với dầu cổ đại hoàn toàn bị động, chân chính chiến đấu là F. Tiger. Vị người cá này vận dụng cả những người cá đến mức xuất thần nhập hóa, ra chiêu rất nhanh và uy lực. Dầu cổ đại cũng không phải vừa mới ăn trái ác quỷ, hắn vận dụng năng lực không phải giảm vừa, trong nhất thời hai người ngang tay. Xoáy cát. Râu cổ đã thao túng cắt trở thành một lốc xoáy, tốc độ xoay rất nhanh, đi đến đâu phá hoại đến đó. Chiêu thức này phạm vi tấn công rất rộng, có thể cuốn mấy người khác vào vòng xoáy. À dạ bẹt cờ bờ gì phì sợ. Tiger không nào đúng, lập tức sử dụng chiêu thức tuyệt kỹ. Chỉ thấy nắm tay của Tiger phát ra sóng xung động tần số cao, lan tỏa ra phạm vi rất rộng. Không khí trước mắt của Tiger như thể bị dịch chuyển đi, uy lực lớn lao. Tuyệt kỹ này cũng được dị bệ sử dụng sau này để đánh gục lính gác ngục, nó tác động vào hơi nước trong không khí, công kích tầm xa rất tốt. Điểm yếu là tác động nên đối thủ tương đối chậm, nên đối phương có thể né tránh. Tuy nhiên Tiger không tấn công vào dầu cô đài mà chỉ tấn công vào cơn lốc cắt mà thôi, phạm vi lớn như thế, dầu cô đài điều khiển tránh né không kịp, chỉ có thể đối đầu trực tiếp. Hơn nữa chiêu này nhanh hay chậm dựa vào mật độ hơi nước trong không khí, nếu ở sa mạc thì chiêu này quả thật vô dụng, nhưng đây là trên mặt biển, hơi nước không thiếu, a do đó điểm yếu chậm chạp sẽ bị thu nhỏ đi nhiều, chỉ mấy hơi thở hai chiêu thức đã đánh vào nhau. Vành, vành. Tiếng vang lớn phát ra ngay khi hai đại chiêu va chạm vào nhau, sau đó đều tan rã để lại trên bong tàu những đống cát ướt sũng. Cát có thể hút nước nhưng cũng vì thế mà nó sẽ mất đi sự linh động. Râu cổ còn chưa đạt đến mức ảnh hưởng đến tự nhiên, cho nên chiến đấu trên biển hắn vô cùng chịu thiệt. Ở trên sa mạc, hắn lợi dụng tự nhiên có thể liên tục thả ra đại chiêu, nhưng trên biển không có nhiều cát như vậy, râu cổ đại muốn dùng một chiêu mạnh mẽ cũng phải áp suất khá lâu, hơn nữa cũng rất mệt. Cho nên nhìn qua thì hai người ngang tay, nhưng thực tế râu cổ đại đang chịu thiệt, nếu chiếu theo thể lực thì râu cổ điện thúc ngựa cũng không đuổi kịp Tiger. Cho nên hai người ai thắng ai thua tổ cơ dịch và vị sở tạ đã nhìn ra từ đầu. Hai người so chiêu với nhau liên tục, râu cổ đại sắc mặt ngày càng khó coi, các người cá có thể coi là khắc tinh của trái ác quỷ cát, đặc biệt là trong môi trường nhiều nước như thế này. Hơn nữa cát của Tiger quá biến thái, các chiêu thức vô cùng mạnh mẽ và độc đáo, khác hẳn với đám hỗn hợp người cá trước đây râu cổ đại từng gặp. Notice, Joy Chia và Sổ Cạn đã rời khỏi chiến trường, mấy người họ cũng thấy rõ mình căn bản không giúp gì được, chỉ làm bốn chân. Quả nhiên sau khi họ rời xa chiến trường, Tiger mới liên tục sử dụng đại chiêu, làm Sổ Cạn ánh mắt như si như say Alphys Man Cạn, sợ đỡ mà bơ. Tiger có người, hai tay trùng thấp, lòng bàn tay hướng vào nhau. Vùng biển bên cạnh tự động hình thành một xoáy nước lớn, cảm thấy độ xoáy không sai biệt lắm, Tiger gầm to một tiếng, trực tiếp hút dòng nước xoáy đó qua hai bàn tay, tạo thành một xoáy nước cực mạnh bắn thẳng về phía râu cổ đại. Râu cổ đại biến sắc mặt, vội vàng sử dụng tường cắt chống đỡ. Tuy nhiên chiêu này căn bản quá mạnh mẽ, chỉ mất chút thời gian đã xuyên qua và đánh trúng râu cổ đại, làm hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Rất mạnh mẽ. Tô Cơ cũng phải chật chật hai tiếng, uy lực của chiêu thức này hoàn toàn có thể so với kiếm khí của hắn, tốc độ cũng rất nhanh chóng. Tuy nhiên thời gian dùng chiêu khá lâu, cho nên muốn đánh trúng cao thủ thể thuật rất khó. Về sau dì bệ ấy cũng đã từng sử dụng chiêu thức này, đánh thủng một quân hạm, uy lực lớn. Tuy nhiên khác với dì bệ phải nhảy vào nước mới có thể sử dụng chiêu thức, Tiger trực tiếp hút nước lên, mạnh hơn một bậc ga, kỹ năng của Tiger không nghi ngờ gì là tốt hơn. Râu cổ đã sắc mặt trắng xám nằm trên thuyền, tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét. Chỉ có mấy tháng trôi qua mà hắn đã thất bại đến 3 lần, còn mất đi một bàn tay. Thất bại trước Dâu Trắng và Vịt Sợ Tạ cũng không có gì xấu hổ, dù sao đó là những đại hải tặc lâu năm. Nhưng thất bại trước một nhà thám hiểm danh tiếng thường thường lại làm hắn thấy sỉ nhục. Tô Cơ không có để ý đến râu cổ đại đã chết lặng trên thuyền, hắn cười với Vịt Sợ Tạ, "Thế nào Hoa Kiếm Vịt Sợ Tạ, chúng ta cũng so chiêu một chút." "Được, hiếm khi gặp lại Tiger và nhân vật đặc biệt như ngươi, phải đánh một trận rồi tiệp tùng a." Vịt Sợ Tạ hào sảng cười to, trực tiếp rút hai thanh kiếm của mình ra nói, "Để cho ta thấy kỹ năng của ngươi đi, Tô Cơ cải tệ." Tô Cơ không có rông dài, trực tiếp rút thanh kiếm của mình ra, cầm trong tay. Vịt Sợ Tạ mắt sáng lên nói, "Khi thấy ngươi chiến báo, ta đã cảm thấy thanh kiếm này bất phàm, không ngờ nó chất lượng tốt như thế. Ngươi quả thật vô cùng may mắn a." "Hắc hắc, không phải may mắn, là đương nhiên." Tô Cơ thần bí cười một tiếng, tung người tấn công trước. Vịt Sợ Tạ cũng không có nghĩ nhiều, thấy tốc độ của Tô Cơ, ánh mắt sáng lên, chiến ý cuồn cuộn. Ken, ken. Hai người trực tiếp lao vào nhau, tốc độ ra đòn nhanh như chớp. Thân thể di chuyển và xuất chiêu cũng chớp nhoáng, chỉ hai hơi thở đã chiến được chục chiêu. Vịt Sợ Tạ có hạ kỳ vũ trang nhưng hai thanh kiếm của hắn lại bình thường, không chiếm được ưu thế trước Tô Cơ. Dâu Sợ dọn đồ. Vịt Sợ Tạ nhảy ngược về sau, vung vẩy hai kiếm, tạo ra những đóa hoa hồng bay thẳng về phía Tô Cơ. Những cánh hoa hồng đó bay không nhanh nhưng lại có lực sát thương rất lớn. Hay lắm, tường gió. Tô Cơ cười to, cũng vung kiếm lên tạo thành bức tường kiếm khí cực mạnh, ngăn cản những cánh hoa quần của kia. Đến đẳng cấp của bọn họ, kiếm khí vận dụng không chỉ đơn thuần đi thẳng về thẳng, tạo ra đường xoáy, tạo ra cơn sóng đều được. Hồng Trạm, Bán Nguyệt Trạm. Vịt Sợ Tạ là kiếm khách nổi danh, chiêu thức còn hơn mỏ mỏng ga một bậc, khả năng vận dụng kiếm khí cũng nổi bật hơn. Điều kỳ lạ là phong cách của vị kiếm khách này vô cùng đặc biệt. Thân thể to cao, lực lớn, đôi kiếm rất nặng nề nhưng kiếm khí vận dụng lại vô cùng uyển chuyển mềm mại. Phong cách chiến đấu cực kỳ hoa lệ và thực dụng, làm Tô Cơ khó tìm ra điểm yếu. Hoa Kiếm Vịt Sợ Tạ trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, người thanh niên trước mắt này tuyệt đối là một con quái vật. Mới hơn 18 tuổi nhưng đã là kiếm hào hàng đầu, thân thể tố chất vô cùng toàn diện, không hề kém cạnh hắn. Thậm chí sức bật, sức mạnh còn có dấu hiệu vượt qua hắn. Nên nhớ hắn năm nay 35 tuổi, luyện tập kiếm trong vòng hơn 20 năm mới có thực lực hôm nay. Thanh niên trước mắt này chẳng lẽ luyện trong bụng mẹ? Còn có kiếm khí của Tổ Cơ cũng vô cùng đặc biệt, vô cùng đa dạng phong phú, cả công cả thủ đều rất toàn diện. Kỳ phùng địch thủ a, hai người càng đánh càng hăng, xuất chiêu càng nhanh hơn, mạnh hơn. Kể cả người đã thức tỉnh hạ kỳ quan sát như Dư Triệu cũng không thể bắt được tốc độ ra chiêu của hai người, nó quá nhanh. Còn Dầu Cổ Đại lúc này đã hoài nghi nhân sinh, người thanh niên hắn khinh thường đang đánh nhau sòng phẳng với hoa kiếm vịt sợ tạ. Chiếu theo cường độ chiến đấu này, hắn có lẽ không chịu được 5 phút ra quái vật. Râu cô đã chán nản nói một câu, cụp mắt xuống. Báo hoa. Cuồng phong báo kiếm. Chỉ thấy hai cơn lốc kiếm khí va chạm vào nhau, tạo nên tiếng rít chói tai. Sau khi tàn phá ngổn ngang mọi thứ mới dừng lại và biến mất. Tô Cơ và vịt sợ tạ không hẹn đều dừng tay lại. Giao hữu chứ không phải đánh nhau chết sống, điểm đến là dừng. Hơn nữa đây đang ở trên thuyền của Râu cô đại. Đánh chìm cũng xấu hổ a, cả vịt sợ tạ và Tổ Cơ đều giữ lại một chút, vịt sợ tạ còn mấy chiêu cực mạnh chưa lộ ra, Tổ Cơ cũng vậy, hắn cũng chưa có thú hóa. Hai người có thể nói là ngang tay, cả hai đều có dẫn dắt. Lên thuyền của ta uống rượu. Tổ Cơ mời vịt sợ tạ lên thuyền, cũng không có để ý gì đến Râu cô đại. Còn về thanh kiếm mạc Râu cô đại chiếm được, Tổ Cơ cũng chứng mắt, để lại cho tên này an ủi đi. Dù sao nó hợp cho nữ kiếm khách dùng, Tổ Cơ cũng không có chút hứng nào. Tất nhiên sau này thanh kiếm này rơi vào tay một nhân vật không ngờ tới, làm Tổ Cơ dở khóc dở cười. Chương 152, người muốn mua không? Một thanh đại bảo kiếm hiếm có, thậm chí cả đời cũng khó gặp cơ hội chiếm được, lại bị cả vịt sở tạ và Tổ Cơ trên này trên nọ. Râu cô đã cầm thanh kiếm trong tay, vẻ mặt một bức. Cả ngày hôm nay tâm lý hắn chịu đủ tra đạp, từ thất bại trước hoa kiếm vịt sở tạ, sau đó là thua trước người vô danh vịt sở Tiger, tiếp đó hắn nhận ra tên tiểu quỷ mà mình coi thường có thể dễ dàng chiến thắng hắn. Thất bại đồng nghĩa với cái chết, Râu cô đại cũng chuẩn bị đủ tâm lý. Nhưng cả vịt sở tạ và Tiger đều không có ý định giết chết hắn, đây cũng coi như may mắn. Tuy nhiên khi Râu cô đại giật mình phát hiện ra, từ đầu đến cuối hắn là người bị hại, a thanh kiếm cũng mất, lơ ngơ bị người đánh đập hai lần, thuyền cũng gần như bị hủy. Hắn tạo cái gì người ta? Hoa kiếm vịt sở tạ là người khiêm tốn nhưng cũng rất hào sảng, là một nhân vật rất đáng kết giao. Trên thuyền của hắn cũng có vài người, tất cả đều rất dễ gần, chỉ vài chén rượu cũng trở nên quen thuộc. Vịt sở tạ, hai thanh kiếm này của ngươi khá tệ a. Tô Cơ có chút men say, cầm lấy thanh kiếm của vịt sở tạ, nhìn qua một chút rồi chê bai. Hai thanh xạ bở bản dày, khá to và nặng, được làm khá kỹ càng và hiện đại. Chất lượng lưỡi kiếm không quá tốt, tiệm cận với bảo kiếm mà thôi. Nếu Tổ Cơ nhớ không lầm thì 14 năm sau vịt sở tạ vẫn dùng hai thanh kiếm này, kể cả trong trận chiến với Mỹ Hạt cũng như vậy. Đương nhiên là không thể so với thanh kiếm của ngươi, ta quả thật có chút đen đủi. Trong băng, mấy kiếm sĩ mạnh đều chiếm được các thanh bảo kiếm, còn ta thì hơn 10 năm nay vẫn không tìm ra thanh nào à. Vịt sở tạ có chút buồn bực kể lể, trong băng dâu trắng, những người sử dụng kiếm giỏi như Thạc, Bơ Lệ Thịnh, Phổ Xạ đều đã sở hữu được mỗi người một thanh bảo kiếm. Nhưng kiếm sĩ giỏi nhất là hắn lại không có may mắn đó. Chính vì thế, hôm nay hắn lặn lội tìm Râu cổ đại với hy vọng tìm được một thanh kiếm khá một chút. Nhưng kết quả không như ý muốn, thanh đại bảo kiếm này quá nhẹ và mỏng. Với một kiếm hào đã định hình phong cách như hắn, đổi kiếm không hợp sẽ lợi bất cập hại. Vịt sở tạ, Nạc Mù mấy năm nay thế nào? Tiger uống chén rượu, quay sang hỏi chút thông tin. Nạc Mù là một tiểu đệ của hắn, thiên phú rất cao. Trước kia thường xuyên xin hắn chỉ dạy võ, quan hệ thân thiết. Hắn à, đã lên làm đội trưởng của một đội, năng lực rất cao. Vậy thì tốt, còn có đảo người cá có bị xâm phạm không? Vịt sở tạ ánh mắt hổ thẹn, uống cạn chén mới nói, chúng ta có lỗi với ngươi, những người cá nhỏ lẻ bị bắt làm nô lệ thường xảy ra, không ngăn chặn hết được. Tiger nghe được hai chữ nô lệ, miệng run lên, ánh mắt đầy hận ý, không cần tự trách, nếu băng dâu trắng không bảo hộ thì có lẽ chúng ta đã triệt để trở thành nô lệ rồi. Băng dâu trắng mạnh mẽ, dâu trắng quyết định che chở đảo người cá làm cho hoạt động đánh bắt nô lệ giảm thiểu đi nhiều. Tuy nhiên dâu trắng cũng không thể ở đảo người cá thường xuyên, những kẻ máu liều vẫn nhăm nhe gây án. Những người cá cường trắng là hàng hot ở giác đấu trường, còn những tiên cá xinh đẹp có thể cung cấp quý tộc giải trí, giá trị cực cao. Do đó những kẻ liều lĩnh không nhịn được tiền tài sức hút, khiêu chiến sự nhẫn lại của dâu trắng. Nhiều kẻ chết nhưng cũng có cá lọt lưới, dâu trắng không thể còn đuối. Được rồi, không nói đến vấn đề này. Ta có chuyện muốn thương lượng với vịt sở tạ. Thấy không khí không đúng lắm, Tô Cơ nhanh chóng chuyển sự chú ý, có chuyện gì sao? Hắc hắc, chuyện làm ăn thôi. Ngươi không phải muốn có những thanh kiếm tốt sao? Trong tay ta vừa hay có vài thanh không tệ lắm. Vịt sở tạ ánh mắt sáng lên, hỏi nhanh, là đại bảo kiếm không bảo kiếm cũng được, mau lấy ra xem. Tô Cơ cao thâm cười, không phải danh kiếm, thú thật ta là một thợ rèn, có chút sản phẩm muốn buôn bán. Thợ rèn, ngươi? Vịt sở tạ tâm tình có chút hạ. Hắn không cho rằng Tổ Cơ có thể rèn ra thanh kiếm nào tốt. Chính phủ thế giới bảo mật không tệ, việc Tổ Cơ là đại sư rèn kiếm rất ít người biết, vì sở tạ không ngoại lệ. Không giấu gì ngươi, xưa di một của ta có 7 thanh kiếm, trong đó 5 thanh đang tìm nguồn tiêu thụ. Tổ Cơ phất tay lấy ra mấy thanh kiếm, thả trên bong tàu. Hắn làm ra 7 thanh kiếm bằng thép tốt, trong đó thanh màu đỏ trong tay của John, thanh màu tím hắn có tình cảm đặc biệt nên giữ lại dùng. Còn lại 5 thanh kiếm khác vô chủ, Tổ Cơ cũng không sử dụng, một thanh trường kiếm Âu to nặng, hai thanh kỳ, một thanh xạ bở có bình chắn, một thanh cả tạ nạ cổ điển. Vịt sở tạ chỉ thấy hoa mắt một cái, năm thanh kiếm đã bày ra trước mặt. Hắn không có bất kỳ bất ngờ gì về khả năng của Tổ Cơ, thứ thu hút hắn chính là những thanh kiếm trước mắt. Vốn đang có chút men say, vịt sở tạ lập tức tỉnh rượu, nhìn chăm chăm vào những thanh kiếm trước mặt. Ấn tượng đầu tiên của hắn là mấy thanh kiếm này ngoại hình rất đẹp, đủ màu sắc sặc sỡ. Thứ hai là chất lượng của kiếm, nếu vịt sở tạ không phán đoán sai lầm, các thanh kiếm trước mắt hoàn toàn không hề thua kém thanh gã cổ no hẹn của Râu cô đái, thậm chí còn hơi vượt qua. Ngươi thật sự rèn ra những thanh kiếm này? Vịt sở tạ mắt trợn tròn nhìn Tổ Cơ, ngay trước đó một phút hắn còn cảm thấy thất vọng với trò đùa của Tổ Cơ. Nhưng giờ thì hắn lại không tin vào mắt mình nữa, Tổ Cơ thật sự có kiếm, hoàn toàn không nằm trong số đại bảo kiếm, cũng không phải là danh kiếm khác. Nói cách khác, rất có thể Tổ Cơ thật sự rèn ra chúng. Hắc hắc, trình độ còn chưa tới, để vịt sở tạ chê cười. Tô Cơ hiếm thấy khiêm tốn một câu, làm cho Nọ Tịt đứng cạnh suýt sặc chết. Vì Sở Tạ thật sự cười, nhưng hắn lại cười ngây ngô, thậm chí trên miệng còn có chút nước. Kiếm tốt, kiếm tốt. Vì Sở Tạ hai tay ôm chặt lấy thanh xạ bờ màu xanh đậm, liên tục thì thào lẩm bẩm, hoàn toàn khác biệt với hình tượng khiêm tốn thân sĩ thường ngày. Vị kiếm hào này mê luyến nuốt ve lưỡi kiếm, không ngừng suýt xoa. Lưỡi kiếm màu xanh đậm, vân hạ mòn thẳng, không chút nhấp nô. Sống kiếm có độ cong khá lớn, dày và chắc. Lưỡi kiếm sắc bén, to bản, cảm giác chém rất tốt. Chuôi kiếm có bảo vệ tay bằng kim loại, đường cong vô cùng tinh tế. Trình thể thả kiếm vừa toát ra nét cổ kính nghệ thuật lại vừa hung tàn đáng sợ. Hai khí chất vô cùng khác biệt lại tụ hợp khăng khít trong một cá thể, vô cùng đặc biệt. Nó hoàn toàn giống với kiếm đạo của Vị Sở Tạ, vừa xung đột lại vừa hòa hợp. Thanh kiếm này còn to và nặng hơn cả thanh mà Vị Sở Tạ đang sử dụng, nhưng chỉnh thể nó vẫn phù hợp với phong cách của hắn. Không giống thanh gà cổ no hẹn kia hoàn toàn trái ngược. Vị Sở Tạ tự tin rằng chỉ mất chút thời gian là hắn hoàn toàn có thể khống chế thanh kiếm này và phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Cơ hội ngàn năm có một, Vị Sở Tạ chắc chắn phải có được nó, cho dù giá có cao như thế nào đi nữa. Tô Cơ San, nói ra đi. Vị Sở Tạ tầm thân bất định nói, lần này hắn cầm theo tiền để mua thanh kiếm của giàu cổ đại nhưng không thành công, do đó số tiền hiện tại vẫn còn nguyên. Tuy nhiên đây là đại bảo kiếm, chút tiền hắn mang đi chỉ sợ không đủ ai chuyện liên quan đến kiếm đạo và thực lực, Vị Sở Tạ cảm thấy vô cùng bồn chồn. Tô Cơ cân nhắc một chút, thử mở miệng, 250 triệu bờ lì thế nào? Thành giao. Vị Sở Tạ lập tức đồng ý hét to, giống như sợ Tô Cơ đổi ý hắn cũng ôm chặt lấy thanh kiếm, lao vào trong thuyền của mình lấy tiền. Nhìn thần thái này, nếu như ai cùng hắn đoạt kiếm, hắn sẽ liều mạng với người đó. A Tô Cơ khỏe mắt giật giật nhìn thân ảnh của Vị Sở Tạ biến mất trên thuyền. Mẹ nó, bị hải quân lừa. Trước đó hải quân chỉ trả cho Tô Cơ có 100 triệu cho một thanh đại bảo kiếm. Tuy nói mắt là cung cấp hợp kim cao cấp cho Tổ Cờ Dính, nhưng nghĩ lại thì hợp kim đó trong mắt hải quân lại không có giá như thế. Dù sao cả đống hợp kim không rèn nổi, không nung nổi, thì có khác gì để thở. Hơn nữa kể cả hải quân có bán đi thì cũng chẳng có mấy người mua, dù sao không phải đại sư rèn kiếm thì không mua nổi, a đại đa số thợ rèn đều tương đối nghèo, mua không nổi. Đem chút đồ thờ đi để đổi được 11 thanh kiếm tốt, tiết kiệm cả tỷ bờ ly, hải quân quá có lời. A chương 153, băng dâu trắng là mối làm ăn tốt. 100 triệu một thanh đại bảo kiếm. Chiếu theo thái độ của Vị Sở Tạ thì 300 triệu một thanh hoàn toàn là lương tâm giá cả. Vị Sở Tạ hớn hở xách theo một túi tiền ra, bảo một tên tiểu đệ đếm tiền trả cho Tổ Cơ. Còn hắn thì không biết kiếm đâu ra tấm khăn lụa, say mê lau kiếm. Nhìn ánh mắt mê đắm của hắn, Tổ Cơ và Tiger muốn nói. Ừm, Vị Sở Tạ San, lần này ngươi mang bao nhiêu tiền đi mua kiếm vậy? Tổ Cơ cố nén cơn buồn nôn, mở miệng hỏi. Vị Sở Tạ hơi gãi đầu nói, không nhiều, hơn 400 triệu a. Tổ Cơ rảo não lắc đầu, hắn quả thật quá non tay trong việc buôn bán a, nếu như để cho Vị Sở Tạ tự trả giá. Với thái độ này thì thanh kiếm này chắc chắn còn cao giá hơn. 400 triệu a, hỏi thêm một chút, một thanh đại bảo kiếm đấu giá ở Tân Thế Giới khoảng bao nhiêu tiền? Vị Sở Tạ vừa ngắm kiếm vừa trả lời, 2 năm trước có một thanh được đấu giá, 370 triệu bờ ly. Tức là kẻ đứng sau phòng đấu giá đó thế lực khá yếu, quy mô buổi đấu giá không lớn lắm, nhiều kiếm khách nổi danh không biết được tin tức, nếu không thì giá sẽ tăng thêm ít nhất 100 triệu bờ ly nữa. Vị Sở Tạ giọng nói có chút tiếc nuối, hiển nhiên chính hắn cũng bỏ lỡ chuyện này. Tất nhiên người càng tiếc nuối hơn là nhân vật chính của chúng ta. Hắn đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu tiền a, không phải nói đại bảo kiếm giá ngang một trái ác quỷ sao, khoảng 100 triệu, tại sao lại đắt như thế? Bỡ lô bẹ thì không nhịn được hỏi lại, tuy chưa chứng kiến đấu giá đại bảo kiếm nhưng nàng cũng nghe thấy nhiều người nói như vậy. Vị Sở Tạ bật cười nói, có những trái ác quỷ giá cả tỷ bỡ ly, một thanh kiếm giá gần 400 triệu đâu có là gì, hơn nữa trên biển cả này, nhiều trái ác quỷ nhưng chỉ có khoảng trên 80 thanh kiếm là loại tốt, bỏ đi các thanh đã bị hủy, chỉ có hơn 70 thanh mà thôi. Mà trái ác quỷ thì rất nhiều, hàng hiếm thì quý mà. Như chợt nhớ ra gì đó, Vị Sở Tạ nói thêm, đúng rồi, mấy thanh kiếm này có lẽ cũng phải có giá như vậy. Hải quân dạo này cũng có mấy thanh kiếm rất tốt, không biết tìm đâu ra. Nhưng đại sư rèn kiếm cho hải quân quả thật là đạo đức nghề nghiệp có chút vấn đề, là mấy thanh kiếm giống y hệt nhau, không giống như Tổ Cơ San có cá tính riêng biệt như vậy. Vị Sở Tạ thuận tiện định hót Tổ Cơ một chút, dù sao hắn mua có 250 triệu bờ ly, kiếm lời lớn á, nhưng lời nói này của Vị Sở Tạ làm Tổ Cơ như thể vừa nuốt một con rồi, khổ mà không dám nói a, mấy người khác biết chuyện cũng nghẹn đến tím cả mặt, muốn cười lại không dám cười. Vị Sở Tạ hoàn toàn không để ý đến thái độ của mấy người xung quanh. Hắn đang chăm chú với thanh kiếm của mình, nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm hồi lâu. Chuôi kiếm có hình một con quạ bốn móng, vô cùng đẹp mắt. Mấy thanh kiếm đều như vậy, hiển nhiên đây là đặc thù riêng của Tổ Cơ. Nhưng Vị Sở Tạ lại cảm thấy nó có chút quen mặt, hắn đã thấy những ký hiệu tương tự rồi, chắc chắn là vậy. Đúng, lần trước đối đầu với hải quân, hắn đã thấy biểu tượng này. Phó đô đốc Ổn Nhĩ Gù Mộ và Đổ Mẹt Mạn giao chiến với hắn cách đây không lâu. Trong số 8 thanh kiếm mà Ổn Nhĩ Gù Mộ dùng thì có 2 thanh rất nổi bật, cực kỳ bền chắc và sắc bén, chất lượng đại bảo kiếm. Đổ Mẹt Mạn cũng có một thanh như vậy, hoàn toàn giống nhau, chất lượng đủ cao cấp. Vị Sở Tạ và Thật trận chiến đó ăn không ít thiệt thòi, thanh bảo kiếm của Thật còn bị chém mẹ một vết. Cuối cùng Vị Sở Tạ và Thật phải rút chạy, trước khi đi Vị Sở Tạ còn quan sát thật kỹ 3 thanh kiếm đó của hai người kia. Chuôi kiếm cũng có hình con quạ cách điệu, kiểu cách giống với hình cách điệu trên kiếm của Tổ Cơ. Thấy Vị Sở Tạ ánh mắt cổ quái nhìn mình, Tổ Cơ bất đắc dĩ nói, đại sư rèn kiếm cho hải quân đó là ta. Ách, ha ha ha. Người trên thuyền đã cười lăn lộn đầy đất, làm Tổ Cơ vô cùng khó chịu. Vị Sở Tạ khuôn mặt xấu hổ, hắn hoàn toàn không biết ta mất không ít thời gian, trên thuyền mới an tĩnh lại. Vị Sở Tạ cao mày hỏi, ngươi có hối hận đã rèn kiếm cho hải quân không? Tô Cơ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy những ổn ý gù mộ và đổ bẹt mặn như thế nào? Bọn họ rất mạnh mẽ, là kiếm hào nổi bật trên thế giới. Vì sợ Tạ An ngay nói thật, dù ý niệm khác nhau nhưng hắn tuyệt đối tôn trọng những kiếm hào như vậy. Thực lực của họ cũng được hắn công nhận và đánh giá cao. Như vậy thì họ có xứng đáng dùng những thanh kiếm đó không? Đáng, nhưng họ là kẻ thù của ngươi. Trong thế giới của thợ rèn, chỉ có người xứng đáng hay không chứ không phân biệt kẻ thù hay bằng hữu. Vì sợ Tạ gật đầu, bội phục nói, quả nhiên là ý tưởng rộng lớn. Nói như vậy thì thực lực của ta cũng đã được ngươi công nhận.
Đúng.
Tô Cư cười tươi nhìn ra biển, trầm ngâm một lúc rồi nói, thực ra ta vẫn có chút tiếc nuối.
Cái gì?
Giá kiếm quá rẻ a, đáng lẽ ta phải đòi 300 triệu một thanh mới đúng.
Vậy ngươi lấy bao nhiêu?
100 triệu tròn. Vì sợ Tạ trợn tròn mắt, chợt cười hắc nói, chúng ta là bằng hữu a, ngươi xem có thể thương lượng lại chút giá cả không?
Cút.
Các thanh kiếm của Tô Cư không kén người dùng như thanh kiếm của Dậu Cô Đại, vì sợ Tạ phát hiện ra những kiếm sĩ khác trong băng hoàn toàn có thể sử dụng được. A đương nhiên vì sợ Tạ chỉ còn hơn 150 triệu bạc ly, không đủ tiền mua thêm kiếm. A Tổ Cờ đã biết rõ giá tiền của kiếm, bán rẻ là chuyện không thể nào.
Tô Cờ San, khi nào ngươi đến băng hải tặc của chúng ta nhớ mang theo nhiều hàng a.
Vì sợ Tạ không đủ tiền, đành phải để lần sau mua kiếm thêm. Các kiếm khách khác trong băng trong thời gian chờ đợi chỉ có thể trông thấy kiếm của hắn mà ghen tị. A hơn nữa hắn sử dụng đôi kiếm, một thanh kiếm tốt có vẻ hơi lệch một chút, tốt nhất là thêm một thanh kiếm nữa, vừa đủ số lượng. A hắn cũng nói với Tổ Cờ chuyện này, hy vọng Tổ Cờ có thể tạo ra thêm một thanh kiếm nữa giống như vậy.
Chuyện này đơn giản, Tô Cừ thuận miệng đáp ứng, nhưng giá bán không thể nào là 250 triệu. A Tô Cừ công khai luôn giá 350 triệu một thanh kiếm, không giảm không bớt, vì sợ Tạ đồng ý luôn.
Tô Cừ không nhịn được hỏi, băng dâu trắng nhiều tiền như vậy,
một thanh nữa cho vị sợ Tạ, hơn nữa cũng có thêm 3-4 thanh nữa cho các kiếm hào khác,
nhân lên cũng gần 2 tỷ, con số cực lớn. A trong nguyên tắc cũng không thấy đề cập đến băng hải tặc dâu trắng giàu có như thế nào.
Ta cũng không rõ lắm, số tiền trong kho cũng không bao giờ đếm, có lẽ tiền mặt thiếu một chút nhưng chúng ta cũng có mấy trái ác quỷ nữa, có thể dùng để giao dịch được không?
Được. Quá được. Tô Cơ đương nhiên trả lời, trái ác quỷ trên thuyền của một tứ hoàng làm sao có thể kém được.
Ít nhất cũng là mấy trái mạnh mẽ hoặc thần bí một chút, a nó chắc chắn khác với những trái trong cửa hàng.
Cửa hàng thỉnh thoảng cũng đổi mới ra trái ác quỷ nhưng đại đa số là hệ ZON.
Nếu Tô Cơ mua hết thì có lẽ hiện nay có thể mở vườn bách thú, a kể cả cặp mẹn mới dùng trái ác quỷ cũng không xuất phát từ cửa hàng.
Trong điều kiện bình thường, trái ác quỷ trong cửa hàng khá gần gà, không có nhiều giá trị lợi dụng.
Băng dâu trắng không lo ăn mặc, cũng chẳng có khái niệm gì về tiền bạc.
Với tính cách của dâu trắng, chi tiền mua kiếm cho các con hoàn toàn là chuyện đơn giản.
Băng hải tặc này chính là mối làm ăn tốt, ra tiền nhiều, hào sảng, khinh thường cướp đoạt dối trá. Các kiếm khách thực lực đủ mạnh mẽ, hoàn toàn xứng đáng với các thanh kiếm do Tổ Cơ tạo ra. Tuy rằng không đạt đến đẳng cấp như Vị Sở Tạ hay Mị Hạt nhưng như vậy là đủ.
Dù sao thì đẳng cấp của Vị Sở Tạ đã khó chạm đến, Mị Hạt và Sạt còn cao hơn, trên biển cũng chẳng có mấy người như vậy.
Tổ Cơ là thợ rèn, đương nhiên phải quan tâm đến đầu ra của thanh kiếm. Hắn không thể rèn kiếm chỉ để trưng bày được. Kiếm là để chiến đấu nên nhất định phải tìm được chủ nhân cho nó. Đây là nhiệm vụ của Tô Cơ. Thị trường hải quân tạm thời đã đánh vào, giờ hắn phải mở rộng thị trường sang hải tặc. A buôn bán với băng dâu trắng chính là bước đầu tiên. Tô Cơ hoàn toàn có thể nghĩ đến những mối làm ăn khác, bị ở mồm, xỉ kỳ, sạch. Nhưng muốn làm ăn với những kẻ như bị ở mồm hay xỉ kỳ thì Tô Cơ phải có thực lực tương đương mới được, không phải ai cũng giống như bị sở tạ và băng dâu trắng.
Chương 154, một ảo.
Vì sở tạ có được kiếm tốt, trực tiếp cao hứng uống say đến bất tỉnh nhân sự, ngày hôm sau mới người ngủng cáo tử. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại Tô Cơ nhất định phải đến tìm hắn khi đến tân thế giới.
Thuyền trưởng, chúng ta bị truy nã.
Sô Càn đọc báo thấy lệnh truy nã mới, không nhịn được hô to.
Tất cả thành viên xung quanh lập tức hứng thú vây lại xem xét. Mấy tấm lệnh truy nã được đặt riêng ra, tất cả đều hiển thị rõ ràng.
Thuyền trưởng, tiền truy nã của ngài đã tăng đến 250 triệu, vẫn yêu cầu bắt sống.
Sô Càn bị truy nã 70 triệu bờ ly, Nautis 40 triệu bờ ly, rồi chia 82 triệu bờ ly, vợ lô bẹ tìm 120 triệu bờ ly, chỉ có cặt mẹn không bị truy nã.
Còn về phần Tiger, hắn mới lên thuyền, cũng chưa gia nhập vào băng, chưa thấy bị truy nã.
Tô Cẩn Vân bê cằm. Từ khi đánh bại Mỏ Mạc Gà, hắn đã gặp được quân hạm mấy lần. Đa số quân hạm đều làm như không thấy, không có truy đuổi. Chỉ có số ít người nóng lòng lập công mới dám vây bắt. Tuy nhiên sĩ quan chỉ huy của những quân hạm này không biết tự lượng sức mình, rước lấy không ít nhục nhã. Hiện tại hải quân đã coi băng của Tổ Cơ Dư là một băng hải tặc mạnh, quân hạm không có ít nhất một phó đô đốc J1 thì cũng không dám vây quét.
Không chỉ hải quân, hải tặc cũng gặp không ít lần, những thành viên khác của băng cũng dần dần lộ ra danh tính.
Sô Cản và Dư Triệu đã tiêu diệt được một số hải tặc có tiếng khác, tiền truy nã ban đầu cũng dựa vào đối thủ mà suy ra. Giống như Sổ Cạn từng đấm chết một hải tặc ăn trái tinh tinh, nổi tiếng với sức vóc, truy nã 62 triệu bờ ly. Đồng thời cũng từng đánh bại một đại tá hải quân khác, rất có thực lực. Rồi chia trước kia cũng có danh tiếng, gia nhập băng của Tổ Cơ càng trở lên khủng bố. Viên đạn của hắn bắn ra đủ khiến cho một thiếu tướng J1 sợ đến mức phát bệnh tim, Mọ Mọc Gạ cũng từng chứng kiến sự kinh khủng của viên đạn đó. Do đó tiền truy nã như vậy không sai, còn cao hơn Sổ Cạn một ít.
Nautis không thể hiện nhiều lắm, nhưng đáng giá truy nã 40 triệu.
Điều khiến cho Tổ Cơ suy nghĩ đó là bờ lộ mẹ tỷ.
Trên thuyền này, nữ nhân sẽ không cần chiến đấu. Do đó bờ lộ bẹ tỷ và cặt mẹn cũng chẳng mấy khi động tay chân.
Những đối thủ hai người phải ra tay chủ yếu là do Tổ Cờ thả để tích lũy chút kinh nghiệm mà thôi.
Vì thế cặt mẹn cũng không có bị hải quân truy nã.
Nhưng tại sao bờ lộ bẹ tỷ lại bị truy nã cao như thế?
Cho dù số lần nàng tham chiến kém xa Nautis, Sổ Cản và Giỏi Chia.
Hơn nữa kể cả nàng có chiến đấu nhiều hơn đi nữa thì tổ cự cũng cảm thấy không đáng giá 120 triệu bản ly. Thực tế thì thực lực khi đấu tay đôi của nàng còn kém hơn số cạn, hải quân lấy căn cứ gì để truy nã cao như vậy? Bỡ lộ cũng chưa thể hiện ra năng lực kích động nhân tâm của mình ai như vậy, thứ duy nhất làm cho hải quân muốn loại bỏ nàng chính là thân phận của bỡ lộ. Có thể hải quân đã lần ra nàng có dính líu đến tổ chức quân cách mạng. Hơn nữa rất có thể hải quân cũng đã biết rõ kẻ đứng sau là giờ dạ gồng, bởi vì giờ dạ gồng làm cho hải quân phải kiêng kỵ đề phòng. Số tổ chức muốn lật đổ chính phủ nhiều vô số, hải quân cũng không thèm để vào mắt, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Nhưng nếu kẻ đứng sau là giờ dạ gồng thì lại khác, thực lực, thân thế, còn từng làm hải quân, uy hiếp vô cùng to lớn. Hơn nữa, người thuộc quân cách mạng như bợ lộ lại đang trên thuyền của tổ cự đại sư rèn kiếm. Điều này có nghĩa là quân cách mạng cũng có ý đồ với tổ cự. Dù tổ cự chỉ là một thợ rèn nhưng thực lực mạnh, có thể rèn ra đại bảo kiếm, hoàn toàn có thể so sánh với vệ gạ phù a bợ lộ bệ tí đương nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt chính phủ và hải quân, truy nã cao như vậy cũng hợp lý. Bợ lộ gọi cho dở dạ gồng đi, có lẽ hải quân sắp có động thái với hắn. Bỡ lộ ngưng trọng gật đầu, nàng cũng đã đoán ra gì đó. Dạo gần đây hải quân và chính phủ thế giới có rất nhiều người phản bội hay rời bỏ, dở dạ gồng hoạt động rất tấp nập, muốn lôi kéo nguồn tài nguyên này. Động tĩnh như vậy, chính phủ thế giới không thể không biết gì, thậm chí kế hoạch vây bắt dở dạ gồng có thể cũng đã được duyệt. Hải quân dựa vào nhiều yếu tố để phân tích mức tiền thưởng, nhưng khi hoàn thành bảng truy nã, họ mới phát hiện ra băng của tổ cờ vô cùng đặc biệt. Đại đa số hải tặc đều trải qua nhiều mức truy nã từ vài triệu đến 20-30 triệu. Tiếp đó mới đến gần 100 triệu bờ lì và hơn thế. Nhưng băng của tổ cơ vừa lộ ra đã cao chót vót, các thành viên bị truy nã đều từ mấy chục triệu bắt đầu, trực tiếp ngang hàng với đám hải tặc lăn lộn 5-10 năm. Điều này chứng tỏ rằng, một băng hải tặc tiềm lực lớn, nguy hại rất cao. Làm không tốt thì 7-8 năm nữa sẽ lòi ra thêm ngũ hoàng. Đương nhiên, tổ cơ cho rằng cũng chẳng cần 7-8 năm, khoảng 2 năm là đủ an nên nhớ băng của hắn cũng chưa có ai sử dụng biết sử dụng hạ kỳ vũ trang á ứng, không biết Tiger có hiểu gì về hạ kỳ không. Tổ cơ ôm chút chờ mong hỏi, "Tiger, ngươi biết sử dụng hạ kỳ vũ trang không?" "Không biết." Hạ kỳ quan sát thì sao? Không biết. Ngay cả hạ kỳ quan sát cũng không biết, chẳng trách. Tô Cơ buồn bực nói, thân thể Tiger mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chống đạn A nếu như sở hữu hạ kỳ thì sau này cũng không đến nỗi mất máu mà chết á, chẳng trách cái gì, chẳng lẽ ngươi biết? Thấy Tô Cơ lại bắt đầu chọc mấy mình, Tiger khó chịu đáp trả. Tô Cơ miệt thị cười to, da đỏ vô chi à, không ngại cho ngươi biết, hạ kỳ quan sát của ta rất mạnh, cũng đã luyện mấy chục năm rồi. Thế nào, muốn học không? Gọi một tiếng đại ca nghe chơi một chút. Tiger sắc mặt bắt đầu phát xanh, hiển nhiên là đã bắt đầu mất cân bằng tâm lý a, nhưng tổ cơ lại hoàn toàn bỏ qua chuyện này, tiếp tục đổ dầu vào lửa. Còn hạ kỳ bá vương ừm thôi vô sỉ như ngươi thì bá vương cái gì? Tổ cơ kinh khỉnh cười đều, chọc cho Tiger nổi trận lôi đình. Sau đó là chàng cảnh gà bay chó chạy, việc như thế này quả thật đều như cơm bữa, những người khác cũng cười toe toét nhìn hai tên dở hơi này tâm sự. Cuối cùng tổ cơ cũng đem hạ kỳ quan sát dạy cho Tiger, đồng thời quang minh chính đại đánh đập vị người cá đáng thương này. Không có hạ kỳ và có hạ kỳ sai biệt rất lớn, kể cả hạ kỳ quan sát cũng có thể để cho Tiger né tránh các loại đạn. Các người cá không có chiêu số như thật cái, gặp phải hỏa lực mạnh cũng rất dễ quỷ. Thuyền của tổ cơ sắp đến một hòn đảo khác, tổ cơ thái độ hào hứng hơn nhiều. Dựa theo bản đồ hệ thống thì trên đảo này có nghề nghiệp hộ quả, hơn nữa không chỉ có một hộ. Phải biết trên ạ lạ bạ tạ cũng không có nghề nghiệp hộ quả, ạ lạ bạ tạ lớn thì lớn thật nhưng nghề rèn lại kém phát triển, có lẽ điều kiện tự nhiên có chút thiếu thốn hoặc do nội chiến xảy ra liên miên. Kể cả hoàng gia tiệm rèn cũng không có điểm sáng, trình độ khá yếu so với đám thợ lành nghề ở nơi khác. Thứ duy nhất có chút tác dụng là dù chỉ đã đặt làm được vài cơ số đạn, ít nhất ở đây làm đạn cũng không kém. Cũng đã lâu không có nghề nghiệp hợp quả, tổ cơ vô cùng chờ mong. Hắn vẫn còn đang ao ước sẽ tìm ra cách lung chạy chỗ hợp kim kia và tạo ra thanh kiếm mạnh nhất thế giới á thuyền trưởng, hòn đảo phía trước đẹp thật. Cuối cùng cũng thấy một đảo có người. Đảo này tên là gì, hình như có nhiều thuyền hải tặc. Sô Cán nhìn ngó bản đồ, nói to, đây là đảo dãy ạ, thị trấn này gọi là một đảo. Nơi này khá có tiếng. Thị trấn một đảo quả thật rất đẹp, có nhiều địa phương ăn chơi nghỉ dưỡng. Lối kiến trúc rất đặc biệt, so với vương quốc Hoa và ạ lạ bạ tạ cũng không hề kém cạnh. Địa phương này cũng vô cùng phồn hoa, là nơi tụ tập của rất nhiều dân chúng hải tặc. Tuy nhiên nó lại không có âm u trì trệ như ạ lạ bạ tạ, hoạt động vô cùng tấp nập và phồn hoa. Sô Cản, đậu thuyền, chúng ta lên mở. Nam Trâm tự ghi có lẽ cũng mất mấy ngày mới ghi nhận từ trường, thời gian đó nghỉ dưỡng một chút. Tô Cừ vươn vai thoải mái, ở trên thuyền quá lâu quả thật vô cùng kìm nén, thèm những món ăn trên bờ ở một tàu này, có tiền là có thể làm đủ mọi chuyện, hắn nhất định phải hưởng thụ cho tốt, không thể bạc đãi bản thân.